ở trong sân người quý lên, cái này trang bên ngoài vậy mà đã có 3,000 binh mã. Đoàn Lạc không ngờ được Triệu Đạc vậy mà như thế tính cách, gấp hô: "Triệu tướng quân xin dừng bước, tại hạ cũng không dám lừa gạt tướng quân, kiếp này Ngọc Cầm sớm tại mấy ngày trước đây đã bị người cướp đi." Triệu Đạc lại là cũng không quay đầu lại, muốn dẫn theo mọi người rời đi. Lại nghe một tiếng quát lên, cuồng vọng. Chỉ thấy không bên trong một cái thân ảnh màu đen mang theo hai đạo bạch quang hướng phía Triệu Đạc đánh tới. Thạch Thần thấy rõ, đó chính là Giận Mặt Thái Thú. Mà Triệu Đạc bên người kia mày rậm mắt to hán tử thì là hừ lạnh một tiếng, tay phải một quyền hướng phía Giận Mặt Thái Thú hai đem dịu đánh tới, không sợ chút nào. Chỉ nghe âm vang một tiếng, Giận Mặt Thái Thú bắn ngược ra mấy trượng, trong tay hai đem dịu nứt ra vài khúc ra. Xoáy mà là hai thân ảnh từ sảnh bên trong bắn ra, chính là Cười Dài Thư Sinh cùng Khổ Diện Đồng Tử. Cười Dài Thư Sinh tại không trung tay phải vung lên, chỉ thấy một đem màu trắng dài phiến phút chốc trên tay hiện hình, mông lung một đoàn quang ảnh tại không trung hóa làm một đạo gió lốc cuốn thất xoay tròn. Khổ Diện Đồng Tử thì là cười hắc hắc, trên mặt đất lăn một vòng, gậy tại không trung, hai tay hóa ra hai đem thiết truy, chiếu ra li li đồng màu, cùng Cười Dài Thư Sinh chỉnh tả hữu giáp công chi thế đánh tới. May Dâm Hán Tử vừa muốn xuất thủ, đã thấy Triệu Đạt nói, lại có hai cái cấp 7 hồn binh, Triệu Cưng ngươi lại để mở. Nói xong, trái ngược tay, năm ngón tay trong mắt mọi người đột nhiên huyễn lớn mấy lần, trong lòng bàn tay một vòng đỏ ngấn vạch một cái mà qua, chống rông hóa làm một đầu to lớn mánh hổ hí dài một tiếng xung ra, vừa vặn ngăn trở Cười Dài Thư Sinh cùng Khổ Diện Đồng Tử. Cười Dài Thư Sinh giật mình, cấp 9 huyễn binh. Dài phiến chống rông lay động, thân hình cao thăng vài thước, tránh thoát mánh hổ cự răng. Khổ Diện Đồng Tử thì lại hướng xuống lăn một vòng, tránh thoát mánh hổ lợi chảo, đánh thẳng Triệu Đạc hạ bàn. Triệu Đạc hừ lạnh một tiếng, tay phải đột mà nhất chuyển, chỉ thấy mánh hổ trên thân quang mang chắc chắc, đột nhiên phân thân vì hai đầu, một đầu đột nhiên hướng xuống, đánh út về phía Khổ Diện Đồng Tử. Bên kia thì thẳng hướng lên trên, thế tới hung mãnh cắn về phía không trung Cười Dài Thư Sinh. Cười Dài Thư Sinh vội vàng thân hình mạnh xoáy, cũng không lo được hình tượng, lách mình tránh thoát hổ chảo, chật vật rơi xuống đất. Khổ Diện Đồng Tử cũng là vội vàng liền lăn lộn né tránh công kích. Triệu Đạc cười lạnh, tay phải vừa thu lại, đem hai hổ thu hồi. Lôi Vọt thực tế nhìn không được, hét lớn một tiếng: "Triệu Đạc, ngươi lại dám như thế!" Nói xong, liền muốn xông lên đi. Triệu Đạc cũng không để ý tới hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoàn Lạc một cái nói: "Xem trọng người bên cạnh ngươi." Đoàn Lạc vội vàng nhanh đi mấy bước, giữ chặt Lôi Vọt nói: "Lôi huynh." Nhìn xem Bắc Kiếm Hoàng Môn người đi được không còn một ngống, nhưng lưu lại một trận gió mang hơi lạnh lùng, trong lòng mọi người như ép cự thạch. Ở bên ngoài không chỉ có 3,000 binh mã, càng quan trọng chính là có Bắc Kiếm Hoàng Môn nhân mã, đã Bắc Kiếm Hoàng dưới ngũ hổ thượng tướng đều ra động, có thể thấy được mang cũng là tinh nhuệ chi sư, liền xem như buông tay đánh cược, bằng trong trang nhân mã, chỉ sợ rất khó thủ thắng. Đoàn Lạc đối Cười Dài Thư Sinh ba người nói: "Ba vị vì ta trang ra mặt, lại được đục này, tại hạ thực tế có thẹn trong lòng." Cười Dài Thư Sinh thở dài một tiếng nói: "Tại hạ tài nghệ không bằng người, không đề cập tới cũng được." Hai người khác cũng là gật đầu một cái, quay người trở lại chỗ mình ngồi đi. Đoàn Lạc thấy mọi người nghị luận ầm ĩ, đứng lên nói: "Chư vị yên lặng một chút, tại hạ cần trước đi xin phép lao trang chủ lại định đoạt sau, chư vị lại chờ bối rối." Mọi người nghe xong muốn đi xin phép lao trang chủ, nhao nhao chắp tay lặng chờ tin lành. Đoàn Lạc vội vàng rời đi, tại trong lòng mọi người lại là treo dưới đại đại nghi vấn. Thạch Thần vừa rồi cũng có loại xúc động, muốn đi lên, lại bị Lam Nguyệt một phát bắt được. Lam Nguyệt nói: "Lấy ngươi bây giờ công lực còn không phải là đối thủ của hắn." Triệu Đạc lấy một cái tay huyễn ra hai hổ liền bức lui hai cái cấp 7 hồn binh, có thể thấy được hắn thực lực chân thật chí ít cũng có cấp 9 huyễn binh trở lên. "Dừng lại, huống hồ hiện tại chúng ta còn phải đi làm một chuyện." Thạch Thần sững sờ, chỉ thấy Lam Nguyệt nói: "Hiện tại muốn tránh thoát những gia đình kia, một mực hướng bắc toa đi." Thạch Thần không biết Lam Nguyệt muốn làm gì, hay là vốn eo thân, thừa dịp mọi người không chú ý, thối lui đến đá xanh đường mòn bên trên, vặn một cái eo, ngược lại không gặp. Chương 17, Cướp Ngọc Cầm Kiếm Hoàn Quyết. Bây giờ trên làng nguy cơ trùng trùng, gia đình cũng nhao nhao triệu tập đến trọng yếu chỗ thủ vệ, Thạch Thần một đường đi đến bắc toa, vậy mà thông suốt, chính tại kỳ quái lúc, đột nhiên nhất chuyển quang, phía trước một ngọn núi giả bên cạnh, lại có mấy danh gia đình tại trông coi. Giả núi cũng không cao, ở giữa có cái đen nhánh sơn động, vừa cho phép người kế tiếp chỗ. Lam Nguyệt nói: "Nghị phương pháp dẫn ra thủ vệ kia lực chú ý, sau đó đến cửa hang bên trong đi." Thạch Thần gật gật đầu, dùng phương pháp đơn giản nhất, tiện tay nhặt lên một cục đá, hướng chung quanh ném đi, đinh đương một vàng, không nghĩ tới cái này hai tên thủ vệ lại bất vi sở động. Đúng vào lúc này, từ một con đường khác đi lên một đám thủ vệ từ mấy người mang theo, dẫn đầu người đúng là tổng quản Đoàn Lạc cùng Nguyễn Tỉnh, song song còn có hai người trung niên, nhìn hai người thần sắc trạng thái, đều là cao thủ. Đi tới giả sơn bên cạnh, hai cái thủ vệ bận bịu cùng không người, Đoàn Lạc phân phó nói: "Các ngươi xuống dưới đem người áp lên tới." Hai cái thủ vệ gật gật đầu, quay người đi vào trong cửa đá. Hai người vừa đi, Nguyễn Tỉnh trầm giọng nói: "Đoàn tổng quản, việc này tuyệt đối không thể dò dỉ nửa điểm phong thanh." Đoàn Lạc gật đầu, lại là cười gần nói: "Trang chủ yên tâm, Bắc Kiếm Hoàng Môn chỉ thay kiếp ngọc cầm, không có đạt được, nhất định sẽ không dừng tay. Coi như xảy ra sự tình, chúng ta cũng có thể đem sự tình toàn bộ đẩy lên Bắc Kiếm Hoàng Môn trên thân." Lại nghe đằng sau nó bên trong một người trung niên cười lạnh nói: "Đoàn tổng quản, ngươi chớ có quá coi thường Bắc Kiếm Hoàng Môn, nếu là ra một chút xíu sai lầm, chúng ta đều là đầu người khó giữ được." Bên cạnh một người khác càng thâm trầm nói: "Đầu người khó giữ được là chuyện nhỏ, ngược lại là một ít người làm chuyện thương thiên hại lý, vô mặt đi gặp tổ tông a." Nguyễn Tỉnh quay người ẩn cả giận nói: "Vương Tử Ấn, ngươi hay là mau đi làm chuyện của ngươi đi, nếu có điều sai lầm, lao trang chủ trách tội xuống, ai cũng đảm đương không nổi." được xưng làm Vương Tử Ấn nam tử hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay người đi ra. Nguyễn Tình đối một người khác nói, "Núi Hơn, ngươi chuyện bên kia chuẩn bị phải như thế nào rồi?" Được gọi là Núi Hơn trung niên nhân khẽ gật đầu nói, liền đợi đến Bắc Kiếm Hoàng Môn công tiến đến. Nguyễn Tình khẽ miệng lộ ra một tia tà ý, không nói thêm gì nữa. Thạch Cẩn Tránh ở một bên nhỏ giọng nói, thấy thế nào bộ dáng của bọn hắn, nghe khẩu khí của bọn hắn, như có lẽ đã có đối phó Bắc Kiếm Hoàng Môn phương pháp rồi. Lam Nguyệt hít vào một hơi, không nói gì, tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì. Không lâu, chỉ thấy thạch cửa vừa mở ra, hai cái thủ vệ áp lấy một nữ tử đi tới, chỉ thấy nữ tử này thân mang quý phụ nhân quần áo, băng cột đầu châm vàng, dung mạo lờ mờ mang theo mỹ lệ. Nữ tử vừa lên đến, tựa hồ rất e ngại ánh nắng, sợ rụt lại. Thạch Cẩn thầm nghĩ, nữ tử này là ai, lại bị quan tại địa lao bên trong. Lam Nguyệt lại là mắt phượng vừa mở, trong mắt mang theo vẻ khác lạ. Nguyễn Tình khẽ cười nói, có nàng liền đủ đủ rồi, Kê Vô Xương coi như học được hoàn chỉnh nghiễm lang tán, cũng sẽ ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Đoàn Lạc cũng đi theo cười nói, trang chủ cao kiến, như thế Kê Vô Xương liền thành vũ khí của chúng ta, ngày sau trang chủ bệ nghệ thiên hạ, ở trong tầm tay. Nguyễn Tình nghe, cười lên ha hả. Mà Núi Hơn mắt bên trong lại hiện lên một tia lanh quang. Thạch Cẩn ở một bên cũng nghe được đổ mồ hôi lạnh, Bảy Hiền Trang luôn luôn danh xưng không vấn thiên giới sự tình, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cũng muốn vấn đỉnh thiên hạ. Lam Nguyệt cau mày nói, thì ra là thế, Thạch Cẩn, ngươi tại cái này bên trong trông coi, chờ một lát ta sẽ đem phụ nhân kia ném qua đến, ngươi có nàng, lập tức chạy về đại sảnh bên trong đi, Kê Vô Xương nhất định sẽ tại kia bên trong. Thạch Cẩn vội la lên, Kê Vô Xương, hẳn là cùng Kê Khang có quan hệ, bất quá ngươi thân là linh thể, coi như ra, bọn hắn cũng nhìn không thấy à. Lam Nguyệt nói, chỉ cần có thương khung băng tinh sách cao năng lượng, bằng vào ta hiện tại công lực, có thể hóa làm thực thể một canh giờ, đợi lát nữa ngươi ghi nhớ ta phân phó chính là, liền coi như bọn họ muốn ngăn ngươi, ngươi đến đại sảnh bên trong liền không ai dám đối với ngươi như vậy, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đem người làm đi ra. Thạch Cẩn vừa muốn hỏi lại, đã thấy cánh tay phải đột nhiên một trận lạnh buốt, chỉ thấy một đạo bạch quang thoáng hiện, trong cánh tay phải Lam Nguyệt lại từ cánh tay bên trong nhảy ra ngoài, lập trên mặt đất, lại là mắt như vậy khí bức người dáng vẻ, Thạch Cẩn không chỉ có thấy ngẩn ngơ. Lúc này, Nguyễn Tình bọn người lại muốn đem phụ nhân mang đi. Thạch Cẩn chỉ cảm thấy trước mắt một bừng tỉnh, Lam Nguyệt cũng đã đứng ở đường mòn phía trên, ngăn lại Nguyễn Tình đám người đừng đi. Nguyễn Tình bọn người giật mình, cứ việc nữ nhân này đẹp đến kinh người, nhưng là ánh mắt lộ ra sát cơ lại làm cho người dùng mình một cái. Chỉ là phụ nhân kia nhìn thấy Lam Nguyệt một sát na, trong mắt tựa hồ rất kinh ngạc. Hai tên thủ vệ nhao nhao từ hông bên trong rút kiếm ra đến, liền ngay cả Đoàn Lạc cũng không chỉ có dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lam Nguyệt. Không sai, liền xem như có một phần kinh diễm, Lam Nguyệt cho đối thủ lại là phi phàm áp lực. Lam Nguyệt là không chút nào lãng phí thời gian, vừa xuất hiện liền một bước như mười bước hướng phía trước bay tới. Nguyễn Tình tựa hồ cũng cảm giác được không đúng, âm thanh lạnh lùng nói, "Bảy Hiền Trang trọng địa, khách người vẫn là mau trở lại sảnh bên trong đi thôi." Lam Nguyệt cũng không nói chuyện, vẫn hai mắt nhìn chằm chằm mọi người, dưới chân không ngừng chút nào. Hai tên thủ vệ rốt cục nhịn không được, hẳn là lại là người câm kẻ điếc không thành. Trường kiếm ra khỏi vỏ, vụt hai tiếng hướng phía Lam Nguyệt đâm tới. Lam Nguyệt dường như cả tay đều không có động, chỉ là thân thể hơi lệch, không thể tưởng tượng nổi từ hai người mũi kiếm bên trong xuyên qua, quỷ bí cười một tiếng, hai cái thủ vệ đột nhiên quát to một tiếng, cùng nhau phun ra một ngụm máu, trầm đục hướng về sau ngã xuống. Nguyễn Tình ba người không chỉ có kinh hãi, Đoàn Lạc tay phải vung lên, trung quanh thủ vệ nhao nhao xông tới. Lam Nguyệt vẫn là cười lạnh một tiếng, đột nhiên hai tay mở ra, chỉ thấy bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện mấy cái Lam Nguyệt thân ảnh lưu quang bay lượn, giống như ly hồn phiêu phách, trùng điệp đan xen, dưới ban ngày ban mặt, lộ ra gì chờ quỷ dị, mà lại thân ảnh từng cái đều là lấn người mà lên, hướng phía mọi người đánh tới. Mọi người nào dám kinh thường, nhao nhao rút kiếm xuất thủ, một kiếm đâm trúng Lam Nguyệt, đã thấy Lam Nguyệt như bong bóng đồng dạng vỡ ra, mà đồng thời thủ vệ kia hai mắt chừng một cái, cũng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chết đi. Nguyễn Tình ba người cái kia gặp qua cái này các loại chiêu số, đang chờ kinh ngạc thời điểm, Lam Nguyệt đã nhanh như thiểm điện đến phụ nhân phía trước, hai tay kéo một phát, đem phụ nhân kéo, nhẹ nhàng nói, bên kia có người tiếp ứng ngươi, cái này bên trong liền để ta tới báo thủ cho ngươi đi. Nói xong, tay phải đẩy, chỉ thấy phụ nhân như cùng một con chơi diều hướng phía không trung bay tới, Thạch Cẩn dưới chân bắn ra, phi thân đem phụ nhân tiếp được, rơi xuống đất liền hướng đại sảnh chạy tới. Mà Nguyễn Tình giận dữ, liền muốn xuống tới. Đã thấy Lam Nguyệt tay phải đột ngột như rũ ra, toàn bộ không gian bên trong xuất hiện một tầng quỷ dị mà mỹ lệ khí lưu, một cô áp lực vô hình đem Nguyễn Tình ba người ngăn lại. Lam Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi coi là có thể chạy ra bản công chúa thiên địa nghe nhìn chi thuật sao? Cho các ngươi làm trả giá đã đi. Nói xong, tay phải xích mang lóe lên. Nguyễn Tình trong mắt đột nhiên sợ hãi tỏa ra, kinh hãi nói, đây là. Thạch Cẩn con phụ nhân liền chạy, chạy không có mấy bước, chỉ nghe đằng sau truyền đến lưỡi đao cắt đứt không khí thanh âm, cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, kia không khí tựa hồ lưu động đến đây, để Thạch Cẩn lỗ chân lông cảm giác được có chút phát nhiệt, tận lực bồi tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh âm thê thảm mà đâm người tâm địa, phụ nhân tiểu tụy trên mặt lại là vui mừng cười một tiếng. Thạch Cẩn một đường chạy tới, vừa muốn đến đại sảnh, đột nhiên nghe tới tiếng đàn đại minh, trong đại sảnh giống như ánh nắng 10.000 trượng, kim quang long lánh, số chùm ánh sáng long ánh mà hoa mắt. Phụ nhân đột nhiên mang theo thanh âm khàn khàn cả kinh nói, không tốt, đứa bé kia. Thạch Cẩn sững sờ, thầm nghĩ, nàng không phải câm điếc kẻ đứa sao? Nhưng là dưới chân nhưng không có ngừng, mà lại trên thân vận khởi tà long đế khí một cỗ kình khí vòng quanh người, vừa có chút nhói nhói con mắt đột nhiên lại trở nên sáng lên, dần dần thấy rõ ràng trong sân tình huống. Chỉ thấy đại sảnh bên trong, bảy hiền trang các vị hào sĩ cùng Bắc Kiếm Hoàng môn người cũng đã tranh đấu, mà tại kia cao cao trên nóc nhà, lại còn có một cái tuổi trẻ nữ tử, thân mang lục sắc sa y, trong tay ôm một đem ngọc chất trường cầm hai tay đàn đấu. Thạch Thần mới vừa vào cửa, liền gặp Tề Côn một côn đâm tới, Thạch Thần vội vàng lóe lên, cả kinh nói, "Tề huynh." Đã thấy Tề Côn trong mắt mang theo tơ máu, không giảm chút nào lực đạo hướng phía Thạch Thần hoành tới. Bây giờ Thạch Thần nhưng không còn là xuất đạo tiểu tử, chân dùng sức vừa nhấc, ngạnh sinh sinh cản Tề Côn một côn. Tề Côn công lực tự nhiên không kịp Thạch Thần, bị lực phản chấn ngay cả côn dẫn người một đường lăn đến trên mặt đất. Phụ nhân vội vàng nói, "Tiểu huynh đệ, nhanh đến trên nóc nhà đi." Thạch Thần chỉ thấy người trong đại sảnh nhao nhao mắt lộ hung quang, lẫn nhau đánh nhau, bất quá Bắc Kiếm Hoàng môn người chỉ có kiếm thủ, những người khác lại không ở trong đó. Thạch Thần không kịp nghĩ nhiều, dưới chân bắn ra, liền muốn xông lên đi. Đã thấy nữ tử kia đột nhiên trong tay nhoáng một cái, chỉ thấy kim quang từng đợt đánh tới, một đạo mạnh mẽ kinh lực vọt tới, Thạch Thần giống như cảm giác được vạn nghiêng chi lực, dưới chân bận bị ổn định, cái này mới không có quằn xuống đất. Phụ nhân vội la lên, "Đứa nhỏ này, quyết không thể để nàng tái tạo sát nghiệt." Thạch Thần trong lòng căng thẳng, khi còn bé mẫu thân sớm đã qua đời, đột nhiên cảm giác được mẫu thân đối hải tử yêu mến chi tâm, trong lòng nóng lên, toàn thân run lên, đối phụ người nói, "Tiền bối ôm chặt, vạn bối liền muốn lên đi." Nói xong, Thạch Thần vận đủ Tà Long đế khí, trên thân bạch quang bao phủ, như bạch long xoay quanh, nháy mắt trống rông cất cao trượng hơn, trèo lên gió ngự mây, giống như một đầu rào long, hướng trên nóc nhà phóng đi, tuổi trẻ nữ tử hai tay liền động, bắn ra số đạo kim quang, như sao băng hạ xuống chi thế hướng phía Thạch Thần ba động mà tới. Thạch Thần đột nhiên công tụ toàn thân, hét lớn một tiếng. Trong miệng vậy mà phát ra tầng tầng tử quang, giống như một đạo lăng sáng hồng quang ầm vang xông phá kim quang, chỉ nghe tiếng đàn đột nhiên bị lại, toàn bộ bầu trời đều đột nhiên trở nên sáng lên. Tuổi trẻ nữ tử sững sờ phía dưới vừa quay đầu, đột nhiên nhìn thấy Thạch Thần trên lưng phụ nhân, tay cứng đờ, xoáy mà mừng lớn nói, "Mẹ!" Chỉ thấy ngoài tường đột nhiên bạch quang lóe lên, đột mà hóa làm 100.000 buộc bốn phía chạy tán lưu quang, tụ hợp thành một đầu bạch trán lão hổ, hướng phía tuổi trẻ nữ tử phóng đi. Thạch Thần giật mình, coi như hiện tại muốn đi cứu cũng không kịp, mà tuổi trẻ nữ tử vừa rồi vui mừng phía dưới, đàn lại ném ở một bên, hiện tại muốn bắt đàn cũng không kịp. Mắt thấy nữ tử liền muốn tổn thương tại cái này răng nanh phía dưới. Đột nhiên một thân ảnh chợt bắt đầu lọt vào trong tầm mắt, một cái nam tử áo trắng đã chẳng biết lúc nào ngăn tại nữ tử bên cạnh, có chút dùng kiếm một ô, đem răng nanh chặn lại, tay trái có chút nhấc hữu tay chấn động, mãnh hổ giống như nhận cự đụng, bị chấn đến không trung ngay cả lật mấy vòng. Nữ tử hướng nam tử áo trắng cảm kích nhìn thoáng qua, hướng phía phụ nhân chạy tới. Thạch Thần vừa vặn nhảy đến trên mái hiên, vội vàng đem phụ nhân vừa để xuống, nữ tử ôm phụ nhân liền khóc lớn lên. Lúc này trên đầu tường, Triệu Đạc cùng Tiết Thủ Y một đám Bắc Kiếm Hoàng tướng lãnh cao cấp xuất hiện. Mà dưới tường Bắc Kiếm Hoàng kiếm thủ cũng vội vàng cùng quần hào tách ra, vọt đến một bên, quần hào bên trong bầy mười phẫn hận, trong đó kêu to yêu nữ không ngừng. Nam tử áo trắng thì tay trái cầm kiếm tại nóc nhà, gió nhẹ thổi tới, người này áo khuyết chớp động, tăng thêm sắc mặt như ngọc, lại như là kiếm thần hạ phàm, Triệu Đạc bọn người vậy mà không dám đến đây phạm nó hổ uy. Dẫn mặt thái thú lúc này ở phía dưới quát to, "Yêu nữ, ngươi dám lấy cướp ngọc cầm loạn ta cùng tâm thần, hôm nay nếu không đưa ngươi cầm nã, như thế nào xứng đáng tử thương các vị võ lâm hiệp sĩ?" Nói xong, hai tay mở ra, như một con đại điêu liền muốn bay lên, trong hai tay hắc quang lóe lên, hai đem đen thấm dịu giữ tại trên hai tay. Mà gia tộc khác người cũng là nhao nhao vọt lên. Triệu Đạc thấy có cơ hội để lợi dụng được, bất động thanh sắc, lại là hai tay vung lên, chỉ thấy bên người một cái tiết như đồng tử một cái như kim cương nam tử dưới chân bắn ra, liền hướng phía nam tử áo trắng vọt lên. Thạch Thần thấy mọi người xông lên, bận điệu giải thích nói, "Các vị tiền bối, mời nghe tại hạ giải thích." Dẫn mặt thái thú cả giận nói, "Có cái gì tốt giải thích, ngươi như bao che yêu nữ, không phải là tham niệm sắc đẹp của nàng." Nói xong, tại không trung dịu một vòng, mang theo một cỗ mạnh mẽ liền hướng phía Thạch Thần vào đầu chặt xuống. Thạch Thần chỉ thấy đằng sau hai mẹ con khóc đến đang vui, nào biết hiện tại cái này nguy cơ, lập tức cắn răng một cái, công tụ hai tay, liền hướng phía giận mặt thái thú dịu chặt lại. Mọi người đều thầm nghĩ, kẻ này dám lấy đỏ cánh tay ngăn cản cấp 7 hồn binh dịu, chẳng lẽ muốn chết? Giận mặt thái thú dù sao cũng là tâm nóng người, gặp một lần Thạch Thần lại lấy đỏ cánh tay tới chặn, lập tức muốn thu lực nói, thế nhưng là thu lực đã là không kịp, dịu như thường hướng phía Thạch Thần chém tới. Tề Côn thì liền vội vàng đem mắt nhắm lại, không đành lòng nhìn cái này thảm trạng. Nào biết chỉ nghe âm vang một tiếng, giận mặt thái thú vậy mà cảm giác dịu giống như chém vào một khối kim cương phía trên, thân hình đột nhiên về sau một áp chế, còn tốt vừa mới thu hồi một chút lực đạo, nếu không mình chỉ sợ phải cắm cái ngã nhào. Lôi Vọt nhìn thấy giận mặt thái thú lại bị bắn lui, lập tức quát, khá lắm, nhìn nữa. Nói xong, cũng là một thanh dịu hướng phía Thạch Thần bộ tới. Thạch Thần cuốn quyết sử xuất băng phong 12 quyết phiến pháp hóa thành quyền pháp bên trong, lại thêm trên thân có Tà Long đế khí hộ thể, đấm ra một quyền, lại mang theo lôi minh chi thế, mặc dù không đủ thuần thục, nhưng là này làm sao cũng là Đông Sơn tông võ học, liền xem như dùng trên tay, uy lực cũng không tầm thường. Lôi Vọt chỉ cảm thấy trước mắt quyền ảnh giả dích, trong lúc nhất thời lại cảm giác mình một thân bản lĩnh không cách nào thi triển ra, tà xung hữu đột, lại càng cảm giác bất lực. Thạch Thần không đành lòng tổn thương hắn, một quyền đánh vào kia dịu bên trên, đem hắn chấn dưới phòng đi. Cái khác võ lâm nhân sĩ cũng đi theo xông lên, Thạch Thần từ không thuần thục đến thuần thục, trong lúc nhất thời càng đem những người này xem như thí chiêu người, dần dần như cá gặp nước. Tại một bên khác, nam tử áo trắng thấy hai người bay lên, sắc mặt không thay đổi, tay trái chỉ vung lên kiếm, giống như một đao xẹt qua thương cung, Bắc Kiếm Hoàng môn hai người lại bị cái này vung lên liền bức dưới trở đến. Triệu Đạc cả giận nói, cái này hai nam nhân đến cùng là ai, một cái kiếm pháp như thần, một cái vậy mà dùng hai tay xem như binh khí dùng. Thiết thủ y lúc này mới đem ánh mắt chú ý tới Thạch Cẩn trên thân, mảnh nhìn một chút, lập tức kinh hãi nói, tướng quân, đó chính là Đông Sơn Tông chủ Tuyết Thiên Thu. Triệu Đạc sắc mặt hơi đổi, nói, Tuyết Thiên Thu. Xoáy mà phi thân nhảy lên, hướng phía nam tử áo trắng nhào tới, lúc này chính là hai người khác rơi xuống thời cơ, Thiết thủ y cũng phi thân nhảy lên, hướng phía hắn túc địch, Tuyết Thiên Thu đánh tới. Triệu Đạc hừ lạnh một tiếng, tay phải thật dài bãi xuống, chỉ thấy một đem ngân sắc dài thường từ trong tay vẽ ra, trùng tua đỏ mở dương, quang hoa ngưng tụ thành một tuyến hướng phía nam tử áo trắng đánh tới. Nam tử áo trắng mặt không đổi sắc, tay trái đem kiếm vung lên, 13 đóa kiếm hoa từ mũi kiếm vẽ ra, Triệu Đạc chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là kiếm hoa, mình giống như bị vây ở một trường vô hình la trong lưới, vậy mà không chỗ hạ thủ, lập tức dài thương hướng xuống để ép, mượn lực dùng sức, bay người lên không, dài thương lại hướng phía dưới nam tử áo trắng đâm tới. Nam tử áo trắng tựa hồ sớm đoán được Triệu Đạc công kích, trường kiếm hoành không bay xuống, mũi kiếm hơi cong một chút, vừa lúc cái này khẽ cong, một cú cự lực bắn ra, đem chung quanh chấn động, trên mái hiên cướp ngọc cầm cũng bị đạn đến tuổi trẻ nữ tử bên cạnh, nam tử lần thứ nhất mở miệng nói, các ngươi đi mau. Triệu Đạc trong lòng giận dữ, nguyên lai người này sớm đã nhìn ra bản thân chí thai kiếp ngọc cầm, hét lớn một tiếng, dài thương cùng đâm, kia ngưng tụ thành một tuyến hàn mang đột nhiên nổ tung, tia sáng như mưa hướng phía dưới vẩy xuống, đúng như Triệu Vân trùng sinh, thân ở cái này trong thiên quân vạn mã. Trong lúc nhất thời, nam tử áo trắng tựa hồ hiện tượng hoàn sinh. Thạch Cẩn nghe tới nam tử áo trắng lời ấy, trong lòng cũng là thầm nghĩ, nếu là còn như vậy dây dưa tiếp, chỉ sợ thật phiền phức. Huống hồ hiện tại bảy hiền trang cao thủ còn chưa có xuất hiện, nhưng là gặp một lần Triệu Đạc xuất thủ, chỉ thấy nam tử áo trắng thời khắc muốn bị cuồng thương đâm bên trong, lập tức khẩn trương. Mà thiết thủ ít thì là hét lớn một tiếng, trong tay thiết một kim tinh kiếm huyễn thành một cỗ hỏa diễm hướng phía Thạch Cẩn đánh tới. Đột nhiên thấy bóng trắng lóe lên, thiết thủ y giống như lọt vào cự lực, bị bắn ra mấy trượng xa đến, mà quần hào cũng thế, chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng lóe lên, xoáy mà bị bắn ra ngoài, dù chưa thụ thương, nhưng là cũng đủ đã chấn kinh. Thạch Cẩn đại hỉ, nguyên lai là Lam Nguyệt đến rồi. Phụ nhân gặp một lần Lam Nguyệt đến, sắc mặt mang theo kinh ngạc, lại như đại hỉ, liền muốn nói chuyện. Lam Nguyệt đem tay bãi xuống, nói, chúng ta đi mau. Thạch Cẩn vội la lên, thế nhưng là hắn. Lam Nguyệt đã sớm đem nam tử áo trắng xem ở mắt bên trong, nói, hắn không có vấn đề, chúng ta đi nhanh đi. Tuổi trẻ nữ tử đem cướp ngọc cầm ôm ở tay bên trong nói, bây giờ bên ngoài có 3.000 quan binh, nếu không dùng cướp ngọc cầm, như thế nào có thể chạy thoát được. Lam Nguyệt lại đối Thạch Cẩn nói, ta tử có biện pháp, ngươi mau đem Ngụy đại tỷ cong đến trên thân. Thạch Cẩn vội vàng đem phụ nhân cong lên người, phụ nhân lại là trên mặt vui mừng, ngạc nhiên nắm một chút Lam Nguyệt tay, Lam Nguyệt thì là đem tuổi trẻ nữ tử lôi kéo, một tay lôi kéo Thạch Cẩn tay. Lần thứ nhất nắm đến Lam Nguyệt tay, chỉ cảm thấy mềm như mỡ đông, Thạch Cẩn không chỉ có tâm thần rung động, lại nghe Lam Nguyệt truyền âm nói, hiện tại công tụ hai vai, lực dựa vào đại chu thiên. Thạch Cẩn chỉ cảm thấy thể nội khí tức đột nhiên theo điểm, đến bả vai đột nhiên giống như nước suối tuôn ra, lúc này mọi người tại đây nhao nhao kinh hãi. Thạch Cẩn ghé mắt xem xét, trên bả vai mình vậy mà sinh ra trượng hơn lớn cánh đến, Lam Nguyệt khẽ quát một tiếng, lên. Mang theo mọi người hơi có ánh mắt đờ đẫn, Thạch Cẩn bốn người nhảy lên mà bay đến giữa không trung, lớn cánh đập động ở giữa lại trình lướt đi chạm hướng về phương xa đi vòng quanh. Quân Hào nhất thời kinh hãi, không biết như thế nào cho phải, nam tử áo trắng lại tại Triệu Đạc công kích mãnh liệt ở dưới, nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng mỉm cười, nguyên lai. Triệu Đạc thấy mình đối nam tử áo trắng làm ra sức lực toàn thân, hắn lại còn có nhàn tâm nhìn những người khác, lập tức lại là cả giận nói, ngươi muốn chết. Nam tử áo trắng đột nhiên cười một tiếng, như núi hoa rực rỡ, tay trái kiếm đột nhiên thu hồi cánh tay trái, tay phải đột nhiên bạch quang lóe lên, một thanh kiếm xuất hiện bên phải tay, xoáy mà nhẹ nhàng khẽ múa, chỉ là nhẹ nhàng khẽ múa, Triệu Đạc đột nhiên cảm thấy trời hôn ám, trong lúc đó thiên hạ trăm ngàn vạn hóa kiếm chiêu nhau nhau ở trước mắt xuất hiện, một loại cơ hồ hết biện pháp cảm giác để hắn mở mịt bất lực, đợi đến hắn tỉnh táo lại, nam tử áo trắng sớm đã chẳng biết đi đâu. Thiết thủ y thì ở một bên cả kinh nói, bạch y nữ tử kia đến cùng là người phương nào, vậy mà hiểu được phi thiên chi thuật, Tuyết Thiên Thu tiểu tử này, quả nhiên là phúc lớn mạng lớn sao. Hai người khác lại vây quanh Triệu Đạc, cả kinh nói, tướng quân, ngươi làm sao? Triệu Đạc lại là hai mắt mở mịt, nửa ngày từ trong miệng thốt ra mấy chữ, hẳn là kiếm hoàng quyết. Kiếm hoàng quyết, kiếm hoàng môn bên trong tối cao võ học, vậy mà tại này xuất hiện, bạch y nam tử kia đến tột cùng là ai, vì sao muốn trợ giúp Kệ Vô Xương đâu? Chương 18, đại đế kiếm pháp. Kinh Châu địa giới, đến Thục Sơn, Thạch Cẩn bốn người một đường lướt đi, thẳng đến rơi vào trong núi rừng. Thạch Cẩn sau khi hạ xuống ngạc nhiên nói, thiên đế giáo võ học vậy mà như thế thần kỳ, có thể hóa làm cánh. Lam Nguyệt cười nói, cái này chính là thiên đế võ học bên trong cực kỳ phổ thông một chiêu, tên là trời bay lượn, đem nội lực bức ra ngoài thân thể, ngưng tụ không tan, hóa làm vũ mao, lại mượn cước lực, có thể thăng trí cao không, lại lướt đi ra ngoài. Thạch Cẩn không chỉ có đại hỉ, lại nghe phụ nhân kia mang theo run giọng nói, công chúa, là người sao? Tuổi trẻ nữ tử chính viện phụ nhân, nghe xong phía dưới giật mình, Lam Nguyệt lại là xoay người, có chút khẽ chào nói, Ngụy đại tỷ, ngươi thụ ủy khuất. Họ Ngụy phụ nhân vui vẻ nói, không nghĩ tới thật là công chúa điện hạ, nô tỳ còn cho là mình lao hoa mắt. Nói xong cũng lôi kéo tuổi trẻ nữ tử nói, còn không mau mau gặp qua công chúa điện hạ. Tuổi trẻ nữ tử cũng mười điểm nghe lời, nghe xong liền muốn cong xuống. Lam Nguyệt đột nhiên thở dài, tay có chút vung lên, tuổi trẻ nữ tử còn chưa bái xuống, liền thụ lực đàn hồi bắn về thân. Lam Nguyệt nói, bây giờ triều tấn đã diệt, ta cái này công chúa từ lâu không người biết, Ngụy đại tỷ, năm đó chúng ta mời cùng tay chân, làm sao hiện tại muốn như thế câu thúc đâu? Ngụy phụ nhân yên lặng cười nói, ngược lại là lao thân đa lễ. Chỉ là công chúa nhiều năm như vậy, dung mạo vẫn như cũ, lao thân vừa mới nhìn rõ, cũng không dám nhận nhau. Lại hướng Thạch Thần nhìn một cái, vui vẻ nói, đây là lệnh công tử đi. Quả nhiên là ngày thường một bộ tướng mạo vĩ ngạn. Thạch Thần nghe được sắc mặt một có thể, Lam Nguyệt lại đã không nhịn được cười lên ha ha. Thạch Thần bận bịu liền ôm quyền nói, văn bối chính là. Trong lúc nhất thời, lại không biết nói thế nào mình tốt, nếu là nói mình là Thạch Thần, không khỏi bại lộ thân phận của mình, lại nghĩ tới sư phó căn dặn, thở dài nói, Tuyết Thiên Thu. Tuổi trẻ nữ tử ánh mắt một tia dị hái lóe ra, cả kinh nói, Binh đạo tông Đông Sơn tông chủ Tuyết Thiên Thu. Thạch Thần gật gật đầu, sắc mặt đỏ lên, còn tốt mang theo mặt nạ, nhìn qua hết thảy tự nhiên. Ngụy phụ nữ hỏi nữ nhi nói, Tuyết Thiên Thu là người thế nào, Vô Xương ngươi luôn luôn không sẽ kinh ngạc như thế. Kê Vô Xương không khỏi trả lời, Tuyết công tử chính là Giang Đông Binh đạo 12 tông trẻ tuổi nhất một vị tông chủ, nghe nói vô luận là tướng mạo, văn thải hay là võ công đều là nhân tuyển tốt nhất, tại Giang Nam chi địa thế nhưng là rất thụ nữ tử hoan nghênh. Ngụy phụ nhân nghe xong cười ha ha, tựa hồ nghe chuyện như vậy, lại là so cái gì đều đến phải cao hứng. Kê Vô Xương đột nhiên sắc mặt một hàn, tựa hồ nhớ tới cái gì, ôm lấy cướp ngọc cầm nói, nương, ta muốn về Bảy Hiển Trang đi. Ngụy phụ nhân giật mình nói, Vô Xương. Kê Vô Xương lạnh giọng nói, nương, hiện tại tiến đến, một nhất định có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp. Lại nghe Lam Nguyệt đột nhiên nói, Bảy Hiển Trang một nhóm người đã bị ta giết, tin tưởng lại không lâu nữa trong trang liền sẽ truyền ra tin tức. Ngụy phụ nhân cùng Kê Vô Xương sắc mặt giật mình, Thạch Thần càng là chấn động. Lam Nguyệt nói, lấy thiên địa của ta nghe nhìn chi thuật, mới vừa ở Bảy Hiển Trang, liền cảm giác được có địa lao. Lúc kia vừa lúc là đại tỷ bị bọn hắn dắt chuyển qua cái khác nhà tù, ta dù không biết là người nào, nhưng cũng muốn cùng đi xem một cái, lại không nghĩ rằng là đại tỷ. A cái thời điểm gặp một lần đại tỷ thụ này tội, thủ hạ cũng không có lưu mời, liền nguyện tình một đoàn người giết. Kê Vô Xương kích động nói, kia, những người khác đâu? Lam Nguyệt lắc đầu nói, bọn hắn chỉ sợ đã rời đi nơi đây. Ngụy phụ nhân quỷ dị cười một tiếng, nói, không sai, Vô Xương, bây giờ không phải là lúc gấp, chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Kê Vô Xương lắng lại một hạ tâm tình, gật gật đầu, ngồi vào Ngụy phụ bên người thân. Lam Nguyệt hỏi, đại tỷ, năm đó ngươi ta sau khi tách ra, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì ngươi lại bị quan tại trong địa lao? Kê Ngụy thị đột mà lệ rơi đầy mặt, đem cướp ngọc cầm ôm trong ngực bên trong, khóc ròng nói, đây cũng là bởi vì cái này đem cướp ngọc cầm a. Mà lúc này Thạch Thần mới rõ ràng dò xét cướp ngọc cầm, chỉ thấy này đàn dài ước chừng 8 thước, thon dài như thủy, lấy cả ngọc chế thành, biên giới khắc lấy bản long văn, lại thêm dây cung tia như sợi, coi trọng lại đích thật là xảo như thiên công. Kê Ngụy thị nói, kỳ thật kiếp này ngọc cầm bản thân chính là có giấu một bí mật lớn. Nghe nói đây là thủ quốc hoàng tộc chi vật, chính là Lưu Thiền bại nước lúc chỗ lấy, về sau chằn chọc đến phụ thân ta trong tay, lúc ấy Kê Khang, cũng chính là ta về sau phu quân, từ dị người trong tay học được nghiễm lăng tán, nghe nói cướp ngọc cầm tại nhà ta, vậy mà tìm tới cửa. Về sau ta mới biết được nguyên lai cái này nghiễm lăng tán cùng cướp ngọc cầm vốn thuộc đồng căn, chỉ là niên đại xa xưa, thất lạc mà thôi. Nhưng là lúc ấy phụ thân ta lại vẫn còn sâu lo, lúc ấy Ngụy thị cùng Tư Mã thị chính đấu đến kịch liệt, Kê lại thuộc rừng trúc bảy hiền một trong, phụ thân liền muốn nói nếu là Kê Khang nguyện ý cưới ta, lợi dụng cướp ngọc cầm đưa tiễn. Mà lại phụ thân còn gọi ta giả câm vờ điếc, lúc kia ta là khuê phòng chưa ra, cho nên cũng không người biết được, mà kỳ thật phụ thân bí mật nói cho ta, muốn ta học trộm kia nghiễm lăng tán. Dù sao nghiễm lăng tán chính là tuyệt thế võ học, liền xem như thân như thế tử, cũng sẽ không truyền thụ cho. Tại phụ thân cầu mai phía dưới, ta rốt cục đáp ứng xuống, nhưng là gả cho Kê quân về sau, càng phát ra ân ái, ta lại ngay cả việc này cũng không muốn nhắc tới lên, liền kế tiếp theo giả câm vờ điếc xuống dưới, nào biết được lúc ấy rừng trúc bảy hiền mấy người khác nhau nhau đầu nhập Tư Mã thị, tựa hồ đối với cướp ngọc cầm cũng có mà thay đổi tính. Cuối cùng vậy mà tại trong rượu giới tán. Công tán, khiến cho phu quân ta công lực hoàn toàn biến mất, cuối cùng đành phải tại pháp trường bên trên đạn một khúc không có chút nào uy lực nghiễm lăng tàn khúc, chỉ là này khúc rượu âm tự nhiên, liền xem như âm nói cao thủ cũng chưa chắc nghe từng lần một có thể học được. C. Mà cái khác sáu hiền không biết từ cái kia bên trong thăm dò được phụ thân phái cho nhiệm vụ của ta, liền đem ta nhốt lại, hơn nữa còn cùng nữ nhi tách ra, bước ta giao ra cầm phổ, kỳ thật nào có cầm phổ, chỉ bất quá ta càng không giao ra, bọn hắn liền càng sâu tin còn có, huống hồ ta kế tiếp theo giả câm bờ điếc, bọn hắn vẫn phải chờ đợi. Thẳng đến có một ngày, nữ nhi không cẩn thận tiến vào địa lao, mới có chúng ta nhận nhau cơ hội. Thạch Thần nghe được thật dài thở dài một hơi, không ngờ được đàn này lại còn liên lụy nhiều chuyện như vậy. Lập tức lại hỏi, vậy cái này cướp ngọc cầm đến cùng có cái gì bí mật chứ? Kê Ngụy thị lắc lắc đầu nói, phu quân ta cũng là tham tưởng nửa đời, lại không có đầu mối a. Lúc này, Kê Vô Xương đột mà đứng lên nói, nương, ta vẫn còn muốn hồi thứ bảy hiền lâm, bọn hắn nhất định không có đi xa, hiện tại đi giết bọn hắn trở tay không kịp, vì nương thân huyết hận. Kê Ngụy thị cười lạnh nói, đừng nóng đội. Bọn hắn căn bản không có khả năng chạy ra Bảy Hiền Trang. Thạch Thần cùng Lam Nguyệt ngạc nhiên nói, vì cái gì? Kê Ngụy thị cười lạnh nói, đã năm đó bọn hắn ra hại phu quân ta, ta liền lập tức tại nước của bọn hắn giếng cùng Bảy Hiền Trang bên ngoài bày lên kỳ độc, chỉ cần bọn hắn thân ở trang bên trong liền không có chuyện gì, nếu là vừa đi ra khỏi trang bên ngoài, nhất định độc phát thân vong. Bọn hắn đã tự xưng ẩn sĩ, ta liền gọi bọn hắn làm cả một đời ẩn sĩ. Thạch Thần nghe được toàn thân một hàn, người trong thiên hạ, vô luận nam nữ, cừu hận thời điểm vậy mà như thế ngoan độc không thành. mà lúc này Kê Vô Xương cũng đã động. Lam Nguyệt gật đầu nói, đã như vậy, liền từ ngươi cóng đại tỷ đi. Nói xong, hướng Kê Ngụy thị nói, đại tỷ, trước hết từ Thạch Cẩn chiếu cố một chút các ngươi, tiểu muội có việc, liền gặp lại. Kê Ngụy thị cười gật gật đầu, sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng là lại khôi phục một chút ung dung hoa quý cảm giác. Thạch Cẩn thầm nghĩ, phụ nhân này trước kia ngược lại thật là một cái mỹ nhân, bất quá Kê Vô Xương trừ sắc mặt lạnh điểm, cũng là cái đại mỹ nhân. Lập tức, Thạch Cẩn trên lưng Kê Ngụy thị chạy như bay như hướng phía Kê Vô Xương chạy đi. Lam Nguyệt thì quay người lại, hóa làm vô hình, thu về đến Thạch Cẩn trong cánh tay phải. Hoa lớn như thế tinh lực chuyển hư là thật, Lam Nguyệt phải hảo hảo tại Thương Khung Băng Tinh bên trong điều tức một trận. Nhưng là hai người vừa một trước một sau đi tới Bảy Hiển Trang thời điểm, kinh ngạc đến ngây người, kiếm hoàng môn binh mã sớm đã không gặp, nhưng là cái này Bảy Hiển trong trang ngược lại tất cả đều là thi thể, dường như người tới tất cả đều chết tại bên trong. Kê Vô Xương sắc mặt lạnh lẽo, bận điều hướng tiến vào nội viện, đột nhiên nhìn thấy phía trước một bóng người, liền muốn giơ kiếm đâm đi lên. Thạch Cẩn mắt sắc, vội nói, không thể, kia là Thích Đạo An Thả lão ca ca. Kê Vô Xương sững sờ, đem kiếm vừa thu lại, cũng không quay đầu lại hướng phía khác vừa đi. Thạch Cẩn thì mừng lớn nói, Thích lão ca. Thích Đạo An nhìn thấy Thạch Cẩn, cũng là vui mừng, tập tạc sĩ thì từ mặt khác một con đường đi tới, vừa muốn nói chuyện, nhìn thấy Thạch Cẩn mừng lớn nói, tiểu huynh đệ, ngươi không có việc gì cũng quá tốt. Thích Đạo An nhìn thấy Thạch Cẩn trên lưng phụ nhân, ngạc nhiên nói, đây là. Thạch Cẩn vừa muốn trở về, lại nghe được Kê Vô Xương bên kia truyền đến rít lên một tiếng. Thạch Cẩn kinh hãi nói, không tốt, địch nhân còn trong trang. Nói xong, vừa gảy chân, hướng phía gạch xanh đường mòn chạy tới. Thích Đạo An cùng tập tạc sĩ thì theo ở phía sau. Bốn người xông tiến vào buồng trong đại sảnh, chỉ thấy đầy đất thi thể, mà Kê Vô Xương thì ôm lấy cước ngọc cầm, ra vẻ muốn gảy dây đàn. Mà tại đối diện nàng, lại là một cái đầy người đen mao, hai mắt phát ra lục quang một cái hình người quái vật, mà thi thể trên đất bên trên che kín dã thú vết thương. Quái vật kia vừa thấy được nhiều người như vậy xông tới, đột nhiên hí dài một tiếng, thân hình đột nhiên bắn lên, đánh vỡ nóc nhà tháo chạy mà đi. Thạch Cẩn ngạc nhiên nói, kia rốt cuộc là thứ gì, lớn lên giống như tinh tinh. Thích Đạo An khẽ gật đầu nói, chỉ bất quá, cặp mắt kia, mặc dù phát ra lục quang, nhưng là kia đạn đi ra động tác cùng thân hình thấy thế nào đều có chút giống người. Tập tạc sĩ thì ở một bên hét lớn, đây không phải Hướng Tú tiền bối sao? Cái này, cái này. Mọi người hướng trên mặt đất xem xét, Thạch Cẩn nhìn không ra cái nguyên cớ tới, mà ở những người khác mắt bên trong, cái này phòng bên trong vậy mà tràn đầy Bảy Hiển trong trang thủ lĩnh thi thể. Kê Vô Xương cẩn thận xem xét về sau, mừng lớn nói, mẫu thân, bọn hắn chết sạch. Kê Ngụy thị mừng lớn nói, trời xanh có mắt, trời xanh có mắt, ra những người này làm nhiệt cả đời, cuối cùng lại chết tại cái xúc sinh tay bên trong, đến cùng là thiên đạo luân hồi a. Thích Đạo An cùng tập tạc sĩ nghe xong, trên mặt hơi có vẻ tức giận, lại có người dám như thế nói Bảy Hiển Trang, Thạch Cẩn vội vàng đi tới, đem tình huống nói một lần, Thích Đạo An hai người trên mặt kinh sợ. Thích Đạo An hai người thấy sự tình đã hiểu rõ, không tiện ở lâu, hai người đều muốn trước phân biệt trở lại mình địa phương, sau đó lại tìm cơ hội cùng Thạch Cẩn tụ hợp. Chỉ là một cái nghi vấn như một cái to lớn dấu chấm hỏi lưu trong lòng mọi người, cái gì dã thú vậy mà có thể đem Bảy Hiển cửa người toàn giết sạch. Huống hồ Bảy Hiển trong môn người võ công đều không phải tên soạn sinh a. Kê Vô Xương thì một mùi lửa đốt Bảy Hiển lâm. Từ đây Bảy Hiển không tại, Bảy Hiển cũng sẽ thành lịch sử truyền thuyết, vĩnh viễn đem chân tướng ẩn giấu đi. Coi như ba người muốn lên đường thời điểm, trên đường đột nhiên xuất hiện nam tử áo trắng. Trên người hắn cũng không có kiếm, nhưng là hắn đứng tại trên đường liền như là một thanh kiếm, liền xem như tùy ý đứng, cũng không có kẽ hở, người này đến cùng là ai? Kê Ngụy thị vội vàng nói, "Xương Nhi, còn không bái kiến ân nhân." Kê Vô Xương mặt có đỏ ửng, đang muốn cong xuống. Đã thấy nam tử áo trắng phải chỉ hơi tán, một cỗ kình khí đem Kê Vô Xương nâng lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Bây giờ Bảy Hiển trăng diệt, ngươi tâm sự đã đi." Kê Vô Xương sững sờ, lại xoáy mà gật gật đầu. Nam tử áo trắng nói, vậy liền đem cước ngọc cầm lấy ra đi. Ba người giật mình, Thạch Cẩn tốt nhiên cả giận nói, ngươi cái tên này, vậy mà cũng là vì cước ngọc cầm. Nam tử áo trắng vẫn là mặt hở hững, chỉ là con mắt nhìn xem mọi người, không phân biệt được hắn đang nhìn ai, tựa hồ lực chú ý tại mỗi cá nhân trên người. Thạch Cẩn buông xuống Kê Ngụy thị, tiến lên phía trước nói, như muốn cướp cước ngọc cầm, ngươi trước tiên cần phải qua ta một cửa này. Nam tử áo trắng lạnh không nói lạnh, Thạch Cẩn chẳng biết tại sao, càng phát có chút phẫn nộ. Đột nhiên Kê Ngụy thị thở dài một tiếng nói, Ma Ngọc có tội, xưa nay có trì, bây giờ tâm nguyện đã, đàn này liền theo hắn đi thôi. Xương Nhi, cây đàn cho ân nhân. Kê Vô Xương sững sờ nói, nương. Nhưng là rốt cục nhẹ gật đầu, đi ra phía trước, đem đàn giao cho nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng tiếp đàn thời điểm, tay vậy mà phát ra một tia rung động. Đem đàn vừa thu lại, từ mang bên trong lấy ra một quyển sách đến, đưa cho Kê Vô Xương nói, bây giờ ngươi vô đàn nơi tay, đem cái này cầm, chuẩn bị dùng để phòng thân. Nói xong, quay người lại, như xương ảnh biến mất trên đường. Kê Vô Xương nhìn xem nam tử áo trắng đi xa bóng lưng, sững sờ, túi đầu xem xét sách, xoáy mà kinh hai nói, đây là. Thạch Cẩn cùng Kê Ngụy thị bận bịu tiến tới, nhìn xem đồng thời kinh hai nói, Đại Đế kiếm pháp. Thạch Cẩn trong lòng hít một hơi khí lạnh, cái này Đại Đế kiếm pháp chính là kiếm hoàng môn bên trong danh liệt tại trí cao vô thượng kiếm hoàng quyết bên trong kiếm pháp, truyền thuyết kiếm hoàng quyết tổng cộng chia làm 7 quyết, từ 1 đến 7, nhất quyết thắng qua nhất quyết, mà trong đó thứ nhất quyết chính là cái này Đại Đế kiếm pháp. Kê Vô Xương sắc mặt rung động nói, hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì vậy mà lại đem Đại Đế kiếm pháp cho ta? Thạch Cẩn đột nhiên chấn động, hô, hẳn là hắn chính là Kiếm Hoàng. Nam Kiếm Hoàng. Kê Ngụy thị cả kinh nói, Nam Kiếm Hoàng, không sai, nếu là công lực phản phát về thực sự, ngược lại thật sự là vĩnh bảo thanh xuân, coi như hắn không phải kiếm hoàng, cũng nhất định là cùng kiếm hoàng có cực lớn quần quân người, người này vậy mà dùng đại đế kiếm quyết đem đổi lấy cướp ngọc cầm, hẳn là. Thạch Thần trầm giọng nói, hẳn là kiếp này ngọc cầm có dấu càng lớn bí mật, so với Nghiễm Lăng tán càng lớn bí mật. Ba người ngữ bị lại, bí mật này chỉ sợ đã không vì ba người biết được, chỉ là đến trước mắt mà nói, kiếp này ngọc cầm so với cái này đại đế kiếm pháp đối ba người mà nói, cũng không phải là rất trọng yếu. Chương 19, thần tích người sói. Đại đế kiếm pháp, còn gọi là kiếm hoàng thứ nhất quyết, chính là Lưu Thị kiếm hoàng môn lịch đại truyền lại, nghe nói năm đó Lưu Bang giận chém Bạch Xà chính là dùng kiếm pháp này, cùng đại đế kiếm pháp nguyên bộ thì là một thanh đại đế kiếm, chỉ là kiếm này thất truyền thật lâu, nghe nói kiếm hoàng quyết mỗi nhất quyết đều có một thanh nguyên bộ kiếm, phương có thể phát huy nó hoàn toàn uy lực. Đại đế kiếm mặc dù mất tích, nhưng là đại đế kiếm pháp dù sao cũng là kiếm hoàng quyết, vẫn có nó không có thể ngang hàng uy lực. Kê Ngụy Thị cùng Kê Vô Xương đều có cực cao nội tính, Thạch Thần là hai người ân nhân, liên tục chối từ phía dưới, cũng cùng theo nghiên cứu cái này đại đế kiếm pháp. Đại đế kiếm pháp kiếm chiêu tinh diệu, nhưng là kỳ quái là mỗi lần xuất kiếm góc độ cùng lực đạo đều khiến cho lực lượng không cách nào phát huy ra. Hẳn là nam tử áo trắng đem kiếm này phổ cho Kê Vô Xương, chính là kiếm pháp này chỉ thích hợp nữ nhân không thành. Chỉ là hiện tại hư nhược Lam Nguyệt phải ngủ say 10 ngày, không cách nào trợ giúp mình. Thạch Thần nhìn xem Kê Vô Xương mỗi ngày luyện kiếm, mình lại còn tại mình tưởng bên trong, lòng háo thắng nhất thời, đối với kiếm pháp nghiên cứu phải càng lúc càng thâm nhập. Ba người tự nhiên không thể đứng lâu ở trong núi luyện kiếm, cuối cùng quyết định một đường dọc theo quan đạo tiến nhanh xuôi nam, một phương diện có thể tránh né kiếm hoàng môn đối bắt, một phương diện khác cũng có thể tìm một chỗ dàn xếp lại. Ba người tại ven đường tìm tới khoái mã, ngày thứ ba, đi tới cách Tương Dương cách đó không xa trong một cái trấn nhỏ. Ba người vừa tiến vào trong tiểu trấn, chỉ cảm thấy trấn bên trong tối tăm mở mịt một mảnh, gió thổi cắt lên, đầy trời bụi mù, tựa hồ cái này thành trấn đã lâu không vì người ở, tại hiện tại Tây Tấn diệt vong, trung thổ đại phá hỏng cái này trong lúc đó, rất nhiều thành trấn liền bị dạng này hoang phế. Cho nên xem ra ngược lại không cảm giác là lạ. Mà ba người một tiến vào trong trấn, Thạch Thần đột nhiên cảm thấy lại có cái gì ở bên cạnh nhà trệt bên trong, eo vặn một cái bay qua, mở cửa, chỉ thấy bên trong lại là không có vật gì. Kê Vô Xương nói, làm sao vậy, có người truy tung. Thạch Thần gật gật đầu, cau mày nói, cái này bên trong dường như quá an tĩnh. Kê Vô Xương cười nói, cái này bên trong căn bản không ai, không yên tĩnh mới là lạ. Tiếng nói vừa hạ xuống, đột nhiên chỗ xa xa truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh. Thạch Thần quay đầu nói, bên kia, đi. Nói xong, con Kê Ngụy Thị liền hướng phía đường đi một cái phương hướng chạy tới, mà đám ba người chạy tới thời điểm, trong chốc lát nhìn thấy một cái tàn khốc chẳng diện. Chỉ thấy đầy đất lưu dân thi thể, phía trên che kín dã thú vết cào. Mà toàn bộ trên đường phố khắp nơi đều là sói hoang phát ra lục lục ánh mắt, nơi góc đường bị nhốt lấy ba người, nó bên trong một cái thân cao 8 thước, trong tay cầm một đem dị hình trường đao, trên thân áo giáp đều đã không đủ, bên trái một người, đầy mặt sợi râu, hai tay giơ lên một cây thật dài côn sát, chỉ cần vừa có sói hoang nhào lên, liền đột nhiên vung ra một côn, đem sói hoang đánh cho thật xa. Bên phải một người, trên mặt có cái mặt sẹo, nửa không lưng, hướng phía trước nghiêng, trong tay có đem lang nha đồng. Ba người vừa nhìn thấy mặt, lại không lộ vẻ gì, nhưng là trên đường đàn sói nhìn thấy người tới, lại là lớn tiếng gào lên. Chỉ thấy kia cầm trường đao người cả giận nói, không tốt, bọn chúng tại kêu gọi đồng bạn. Hoàng bét, kia hai cái tiểu hài cùng phụ nhân. Cầm côn sắt nam tử hét lớn, các ngươi, mau trốn. Những này cũng không phải phổ thông đàn sói. Kê Vô Xương lúc này lại khuôn mặt cười một tiếng, đem trường kiếm bên hông rút ra, Thạch Thần biết nàng đang suy nghĩ gì, mấy ngày nay khổ luyện đại đế kiếm pháp, mặc dù chỉ có 3 ngày, nhưng là Kê Vô Xương cũng là võ học kỳ tài. Đàn sói nhìn thấy người tới sớm đã có một bộ phân đánh tới, ba người kia kinh hãi, muốn vung binh khí tới giải cứu, lại hưu tâm vô lực. Đã thấy Kê Vô Xương cười lạnh một tiếng, trường kiếm bên hông như tấm lụa tại không trung tránh ra, mang theo sói máu tại không trung lan tràn ra, Thạch Thần thì là con phụ nhân, dưới chân bắn ra, bay đến cao ốc phía trên. Trường đao nam tử đột nhiên lớn tiếng nói, cẩn thận. Thạch Thần bản ý là vì để Kê Vô Xương tránh lo âu về sau, bởi vì sói lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng bay đến trên nóc nhà đến. Nghe tới trường đao nam tử cẩn thận, đột nhiên một cỗ kình khí từ dưới chân truyền đến. Thạch Thần vội túi đầu xem xét, có 4-5 thất sói vậy mà cũng nhảy lên một cái, hình như có khinh công như đánh tới. Thạch Thần hư lạnh một tiếng, chân vận khởi lực đạo tại không trung hơi vừa vững thân hình, một cước đá trúng đầu sói, lại mượn lực bay đến trên nóc nhà. Mà liên tại cái này một cái một lát, sớm đã có rất nhiều sói lên tới trên nóc nhà, lạnh lùng mắt sói nhìn chằm chằm Thạch Thần cùng trên lưng Kê Ngụy Thị. Thạch Thần nói khẽ, tiền bối, nắm chặt. Nói xong, hai tay vận kình tại trên hai tay, mà bởi vì có người ở trên người, mình lại không thể sử xuất băng phong chiến khí công phu như vậy, bởi vì dễ dàng đông lạnh lấy phụ nhân. Đàn sói hướng phía Thạch Thần chỗ cùng nhau tiến lên, phía dưới trường đao nam tử đột nhiên hét lớn, tiểu huynh đệ, đến nơi đây. Thạch Thần tựa hồ minh bạch cái gì, manh quay người lại, dưới chân bắn ra, hướng phía trường đao nam tử chỗ chạy đi. Kỳ thật một chiêu này đã hiểm lại càng hiểm, bổ nhào vào không trung, bên trên cơ hồ một nửa đàn sói đều đi theo đạn tới. Chỉ nghe ba nam tử đột nhiên đồng thời quát, đoạn hầu đao, trường thiên côn, chiến lang bạo. Nguyên lai đàn sói thấy có tiện nghi nhưng tham, nhao nhao xông lên. Mà tại ba nam tử bên người phòng thủ một ít, ba nam tử nhao nhao sử xuất tuyệt học, thẳng cắt đàn sói chi hầu. Thạch Thần thì là nhắm ngay đầu sói, một chân đạp trên, lại mượn lực bắn ra, nhưng là chung quanh cũng có sói thình lình từ bên cạnh trên nóc nhà đã đến. Thạch Thần đành phải mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, dù cho là bốn người đồng thời xuất thủ, Thạch Thần cũng bị một con vớt sói bắt trúng đùi, nhưng là Tà Đế Long khí không vận tự sinh, sói hoang bị long khí bao phủ, đột nhiên hí dài một tiếng, thân thể như là chúng kịch độc tại không trung run rẩy một chút, ngã ầm ầm trên mặt đất. Thạch Thần thì chính là rơi vào ba người vòng bảo hộ bên trong, một chiêu này, đàn sói cơ hồ chết ba thành. Nhưng là huyết tinh khiến cho đàn sói càng thêm hưng phấn, bầy gào không đông nhiên. Kê Vô Xương vung trường kiếm, thở hồng hộc giết lùi bên người đàn sói, chạy vội tới, đại đế kiếm pháp mặc dù lợi hại, nhưng là tựa hồ thật quá yếu đuối một chút, Kê Vô Xương mặc dù có thể sát thương đàn sói, nhưng là đàn sói lại là đếm mãi không hết, bởi vì kiếm chiêu lại uy lực không lớn, Kê Vô Xương kéo lấy có chút mỏi mệt thân thể đi tới ba người ở giữa. Thạch Thần cau mày nói, những thứ này rốt cuộc là cái gì sói? Làm sao dường như sẽ khinh công như? Nam tử mặt sẹo hừ cười nói, đâu chỉ, ta còn đã từng nhìn thấy một đầu có thể sử dụng binh khí. Thạch Thần cùng Kê Vô Xương kinh hãi nói, làm sao có thể? Trường đao nam tử khẽ gật đầu nói, Tấm Ngạn huynh nói không sai, kia một đầu đích xác ngay cả binh khí đều cần dùng đến. Bất quá những này sói tựa hồ tâm trí tuệ cực cao, hiểu được đem tất cả con mồi bước đến một khối, sau đó lại hợp nhau tấn công. Thạch Thần cao mày nói, kia rốt cuộc như thế nào cho phải? Như là như thế này khổ chống đỡ dưới đi cũng không được biện pháp. Đột nhiên Kê Vô Xương vội la lên, các ngươi nhìn. Mọi người dọc theo ngón tay của nàng phương hướng nhìn sang, chỉ thấy hiện tại trên trấn có thể thấy được trên nóc nhà vậy mà tất cả đều tụ mãn đàn sói, mà trên đường dài cuối cùng đều là vô biên vô hạn sói biển. Đàn sói kêu gào, nhật nguyệt vô quang, tại cái này hoang vu trong tiểu trấn, khắp thiên phong cát, càng là lộ ra khủng bố. Tấm Ngạn âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới bọn hắn hậu viện lại nhưng đã đến, hẳn là chúng ta lại phải chết ở cái này bên trong không thành. Thạch Thần cao mày nói, đều là bắt giặc khi cầm tay, nếu là bắt đến Lang Vương. Trường đao nam tử gật đầu nói, tiểu huynh đệ nói không sai, bất quá cái này muốn đến cái này Lang Vương bên người đi, ngươi nhìn cái này khắp đường phố đàn sói, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Trường côn nam tử tay một chỉ nói, kia Lang Vương liền tại ngay phía trước trên nóc nhà. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy xa 20 trượng trên nóc nhà có một thất uy phong lăng lệ sói, mà lại trên trán của nó còn có một túm kim sắc mao. Thạch Thần trong đầu lóe lên, trầm ngâm nói, bộ dáng này tựa hồ đã gặp ở nơi nào, đôi mắt kia. Nhưng hắn hiện tại quả là nghĩ không ra cái gì. Trường đao nam tử đột nhiên thở dài nói, nhìn hắn kia uy phong lăng lệ dáng vẻ, có nhiều vương giả chi phong, chỉ cần hắn hét dài một tiếng, chúng ta coi như nguy hiểm. Thạch Thần trong đầu lần nữa linh quang lóe lên, vương giả chi phong. Thạch Thần vỗ tay đại hỉ, nguyên lai là chuyện như vậy. Cái gọi là đại đế chi kiếm vì cái gì ngược lại lộ ra âm nhu nguyên nhân? Nguyên lai đại đế chi kiếm sở dĩ âm nhu chính là bởi vì khí thế xưng là người luyện võ bảy muốn một trong, nhưng là thường thường mọi người đều quá coi trọng nội lực cùng thân pháp, đều là đến tuyệt cao cảnh giới mới sẽ tự nhiên thân ra khí thế đến, nhưng là khí thế vốn chính là có thể luyện thành. Đại đế chi kiếm chính là luyện thế chi kiếm, lấy âm nhu kiếm chiêu khiến cho tự thân lực lượng không thể hoàn toàn phát huy, nó còn lại đại bộ phận phân lực lượng liền sẽ đạo nhập thể nội ngưng kết, nếu là đem những lực lượng này chuyển hóa thành khí thế liền có thể phụ trợ kiếm chiêu, trở thành kiếm thế, đại đế chi kiếm mới có thể chân chính phát huy uy lực. Nguyên lai đại đế chi kiếm coi trọng cũng không phải là kiếm chiêu, cho nên trên kiếm phổ mỗi một cái kiếm chiêu đều chưa xong, chỉ cần đem khí thế phát ra, kiếm chiêu liền có thể tiếp lấy làm xuống dưới. Thạch Thần nghĩ đến cái này bên trong lòng đại hỉ, đã như vậy, cái này Lang Vương chính là vật trong tay của ta, lại thêm trên thân có Tà Long đế khí hộ thể, thì sợ gì chỉ là đàn sói. Mọi người vừa nghe được Thạch Thần vỗ tay đại hỉ, đều hơi kinh ngạc, xoáy mà chỉ cảm thấy Thạch Thần đột nhiên biến thành người khác như. Thạch Thần đem cây ngụy thị buông xuống, quả thật cười nói, cái này Lang Vương liền giao cho ta đi. Kê Vô Xương vội la lên, Thạch Thần. Thạch Thần quay đầu cười một tiếng, Kê Vô Xương đột nhiên cảm giác được Thạch Thần có chút không thể chiến thắng, chính là nụ cười kia. Trường đao nam tử ba người cũng đột nhiên cảm giác đối Thạch Thần tràn ngập tín nhiệm, cái này mới 16 tuổi tiểu hài vì sao lại sẽ để cho người sinh ra như thế ảo giác. Đợi đến tất cả mọi người từ ảo giác bên trong tỉnh lại, nhìn thấy Thạch Thần đã thân ở trong bầy sói. Thạch Thần trên thân chậm rãi tản mát ra Tà Long đế khí khí tức, đàn sói lại như thế nào hung mãnh, đụng trên 9 tầng trời chi long, lại thêm cái này long thân còn tập hợp thiên địa oán khí ngưng tụ thành huyết anh chi khí, tất cả đều gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi chân trước khẽ con quỳ xuống, Thạch Thần hai tay phía sau, chậm rãi hướng phía đối diện phòng đi đến. Trên đường đi, đàn sói tránh ra một đầu đại đạo, nhao nhao quỳ gối hai bên. Mà lại qua đường chim bay vậy mà cũng bị hấp dẫn tới, nhao nhao rơi vào trên nóc nhà, rơi vào đầu sói bên trên, rơi vào trên thi thể, một đường bình tĩnh cùng an bình, mây qua mà không tiêu tan, gió qua mà không đi, lá rụng mà không về, thiên địa hết thảy vậy mà liền phải như thế bình tĩnh. So tử vong còn muốn bình tĩnh đồ vật bao phủ cái này ho. Ang Vu tiểu trấn. Trường đao nam tử cùng Kê Vô Xương một đoàn người sớm đã mở ngốc, trường đao nam tử há to mồm cả kinh nói, cái này, đây rốt cuộc là. Kê Vô Xương thì là hai mắt mông lung, không biết tại sao lại có chút cảm động, Kê Ngụy Thị thì là hai tay hợp lại, trong miệng niệm lên nhiều năm quen thuộc Phật kinh tới. Tấm Ngạn cắn môi nói, tướng quân, kia là. Trường đao nam tử toàn thân đột nhiên chấn động, tựa hồ nhớ tới cái gì nói, không phải là. Không nói thêm gì nữa. Thạch Thần đi đến cách nóc nhà còn cách một đoạn thời điểm, vô ý thức công tụ hai vai, đột nhiên một đôi màu trắng cánh từ trên vai sinh ra, hai cánh răng ra, Thạch Thần chậm rãi bay lên, chung quanh chim bay xoay quanh, quay chung quanh tại Thạch Thần chung quanh, trên bầu trời đột nhiên một vệt kim quang bắn xuống, toàn bộ tiểu trấn trở nên quang mang 10.000 trượng. Đầu đường mọi người đột nhiên cảm giác Thạch Thần trên thân giống như quang mang 10.000 trượng, nhưng lại không chút nào chớn mắt, loại kia quang mang gọi người cảm giác được ấm áp cùng nhu hòa. Trường đao nam tử đột nhiên dưới chân mềm nhũn, thở dài một hơi, lại tựa hồ thở dài một hơi nửa quỳ xuống, bên người hai người tăng trưởng đao nam tử một quỳ, cũng đi theo quỳ xuống, Kê Vô Xương hai mắt lộ ra nước mắt, khóe miệng chậm rãi lộ ra mỉm cười. Thạch Thần tại nóc nhà phía trước chậm rãi vươn ra hai tay, tựa hồ muốn Lang Vương ôm. Lang Vương nhìn thấy cảnh này, đã sớm bị cảm hóa, đột nhiên chấn động toàn thân, trên thân da mao chốc ra, vậy mà hóa thành hình người, là một cái cường tráng nam tử, không chỉ có ngũ quan hoàn mỹ, mà lại vô một không đúng tiêu chuẩn mỹ nam tử, chỉ là tại chỗ mi tâm của hắn một điểm kim quang. Thạch Thần nhịn không được muốn đi sờ sờ một chút người này, chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể trở nên 10 điểm nặng nghề, toàn bộ thế giới đột nhiên thiên hôn địa ám, lập tức mất đi trí giác. Chương 20, rất tiến vào tương dương. Đợi đến Thạch Thần tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại một chương mục, không có chăn, không có la trướng, toàn bộ phòng bên trong tựa hồ chỉ có cái giường này. Lúc này Kê Vô Xương chính đoan một bát đồ vật tiến đến, nhìn thấy Thạch Thần tỉnh, mừng lớn nói, ngươi tỉnh kéo. Nói xong, liền muốn xông lên, đột nhiên sắc mặt đỏ lên, đem bát để lên bàn, quay người liền chạy ra ngoài. Thạch Thần là bị làm phải sững sờ, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là bát bên trong truyền đến mùi thuốc, hẳn là bệnh mình, Thạch Thần lúc này mới nhớ tới ngày ấy tình cảnh, mình vừa bay lên trời, liền rơi xuống. Nhưng là Thạch Thần rốt cuộc minh bạch, nguyên lai đại đế kiếm pháp vậy mà như thế kỳ diệu, có thể đem thân thể của mình Tà Long đế khí kích phát đến trình độ như vậy, nếu là sử xuất kiếm chiêu ha không càng thêm lợi hại. Kiếm hoàng quyết thứ nhất quyết đều như thế lợi hại, cái kia kiếm hoàng chẳng phải là thật cao thâm mặt chắc không thành. Ngoài cửa truyền đến tiếng vui mừng, xoáy mà bộ pháp lộn xộn, trước hết nhất xông đi vào là một cái trong mi tâm một điểm kim quang nam tử, mặc dù mặc đơn giản áo vải, nhưng là y nguyên không che giấu được trên thân vương giả khí tức, nam tử vừa tiến tới, liền nghiêng người đứng tại Thạch Thần bên cạnh, như là thủ vệ. Tiếp lấy xông tới thì là kia ba nam tử vừa tiến đến, đột mà liền hướng trên mặt đất một quỳ. Thạch Thần sững sờ, vội vàng liền muốn đứng lên nói, các ngươi làm sao rồi? Kia làm trường đao hán tử nói, ba người chúng ta nguyên đi theo ân công. Lời này tựa hồ nói đến không đầu không đuôi, Thạch Thần đứng lên, muốn đem ba người đỡ dậy. Ba người đồng thời nói, ân công nếu là không đáp ứng yêu cầu của chúng ta chết cũng không dậy. Thạch Thần thở dài nói, đây là có chuyện gì? Ở giữa vị kia nói, tại hạ Đỗ Thao. Thạch Thần đột nhiên đánh gãy mừng lớn nói, ngươi chính là Nam Vương Đỗ Thao. Đỗ Thao cười nói, ân công chê cười, hai vị này chính là ta kết bái huynh đệ Tấm Ngạn cùng Vương Thật. Thạch Thần mừng lớn nói, tại hạ sớm ở kinh thành liền nghe được các ngươi lại danh, không nghĩ tới cả đời này hữu duyên gặp nhau, thật sự là nhân sinh một vui thú lớn. Tây Tấn những năm cuối thời điểm, thiên hạ lưu dân nổi lên bốn phía, Tấn Mang đế thời điểm, liền có Vương Như, Đỗ Thao hai người khởi nghĩa, thiên hạ có Vương Như là Bắc, Đỗ Thao vượt Nam mà nói, thế là liền có xưng Vương Như vì Bắc Vương, Đỗ Thao vì Nam Vương. Mà lại năm đó Đỗ Thao chính là lấy một giới thư sinh vứt bỏ bút từ mộng, thắng được thiên hạ hữu thức chi sĩ thưởng thức. Chỉ là về sau Đỗ Thao dẫn đầu đội ngũ cuối cùng cũng bị Tìm Dương Thái Thú đánh bại, ba người một đường đào vong, không nghĩ tới lại đụng tới như thế kỳ quái đàn sói. Đỗ Thao ngẩng đầu lên nói, có thể được ân công thưởng thức chính là phúc khí của bọn ta, ta cùng chịu cầu ân công đồng ý ta cùng đi theo hai bên. Thạch Thần lại ngạc nhiên nói, đi theo? Đỗ Thao thành khẩn nói, ta cùng phản binh làm loạn, ngày đã lâu vậy, khổ chưa gặp minh chủ, hôm nay thấy ân công cảm hóa đàn sói, điểm sói là người, như không phải chân mệnh tiên tử, gì là như thế thần lực, khẩn cầu ân công để tại hạ ba người đi theo hai bên. Vì ân công đánh xuống cái này một mảnh giang sơn. Thạch Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ta đối giang sơn thực tế là không có hứng thú gì, cả đời cũng chỉ muốn làm cái võ lâm cao thủ, huống hồ nói đến minh chủ, ta nghĩ ta cũng không phải cái gì minh chủ, huống chi kia cảm hóa đàn sói, hẳn là ngươi nâng lên khí thế vấn đề. Như không phải là các ngươi nhắc nhở, lúc kia ta cũng không thể như thế, nói đi cũng phải nói lại, các ngươi là ta ân công mới đúng. Đỗ Thao nghiêm mặt nói, coi như ân công ngươi không đánh thiên hạ, chúng ta cũng cùng định ngươi, nếu là không đáp ứng chúng ta vô luận như thế nào cũng không dậy. Thạch Thần tâm niệm nói, ba người này đều chính là người ngay thẳng, nếu là lại như thế chối từ xuống dưới, ngược lại không tốt, huống hồ ba người này võ học không thấp, nếu là mang theo trên người, đối với mình ngược lại rất có ích lợi. Liên Nghiêm nở cười nói, lưu tại hạ thân một bên, là tại hạ cầu còn không được, nhưng là ba vị về sau không cần thiết ân công gọi chính là, lại xuống tên là Thạch Thần, ba vị đại ca gọi tại hạ Tuyết Thiên Thu liền tốt. Đỗ Thao ba người nhìn nhau, vui vẻ nói, nguyên lai ân công đúng là nổi tiếng thiên hạ Tuyết tông chủ, như ân công nghe không tiện, chúng ta liền cứ gọi vì Tuyết công tử như thế nào? Thạch Thần cười nói, xưng hô này cũng không tệ. Ba người lập tức đứng dậy, cười ha ha. Kê Ngụy Thị lúc này đi tới nói, được rồi, cười đến cười đi, đem ta lão thái bà này lỗ thai đều chấn điếc, đuổi mau đi ra đánh ít đồ, ban đêm còn phải ăn cơm. Đỗ Thao ba người nói, Thạch công tử liền ở đây nghỉ ngơi, ta đám ba người ra ngoài chuẩn bị thịt rừng. Thạch Thần gật gật đầu đến, Kê Ngụy Thị dò hỏi, không sao chứ? Thạch Thần thâm vận công lực, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng không trở ngại, lập tức gật đầu nói, không có việc gì, tiền bối. Kê Ngụy Thị cười nói, đã như vậy, ta liền gọi Vô Xương nha đầu kia không cần lo lắng. Thạch Thần sửng sốt nói, Vô Xương nàng làm sao rồi? Kê Ngụy Thị đột nhiên tinh tế dò xét Thạch Thần một chút, cười nói, không có việc gì không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, á ra cửa. Thạch Thần sững sờ, không làm rõ ràng được cái này ý cười, liền ngồi tại, nhìn bên cạnh Lang Vương, cười nói, làm sao rồi? Lang Vương cũng không đáp lời, chỉ là cung không người. Thạch Thần ngạc nhiên nói, ngươi làm sao lại từ sói biến thành người, hẳn là trước kia vốn chính là người không thành. Chỉ có Thạch Thần trong lòng biết cái này sói biến thành người cùng mình không hề quan hệ. Lang Vương tựa hồ trầm ngâm một chút, lắc đầu, lại gật gật đầu. Thạch Thần gặp hắn sắc mặt chất phác, lại như không biết nói chuyện, cũng là không hỏi quá nhiều, khoanh chân điều tức. Đỗ Thao một đám người đột nhiên gấp trở về nói, không tốt, chúng ta tại phụ cận phát hiện một đội binh mã. Kê Vô Xương cả kinh nói, không phải là Bắc Kiếm Hoàng môn người đuổi theo rồi. Thạch Thần cau mày nói, bất kể như thế nào, chúng ta nhanh đứng dậy đi, tới trước Tương Dương lại nói. Mọi người nhao nhao gật đầu, Tấm Ngạn đột nhiên nói, nếu có ngựa liền tốt, đáng tiếc ngựa của chúng ta đều bị đàn sói đuổi tán, không phải từ cái này bên trong đuổi tới Tương Dương chỉ cần thời gian một ngày. Thạch Thần vừa gật gật đầu, người sói đột nhiên ngửa đầu một đảo, Đỗ Thao khẩn trương nói, hắn làm sao rồi? Đột nhiên chung quanh sói âm thanh lại lên, mọi người bận bịu hướng ra phía ngoài nhìn lại, đột nhiên lại vang lên tiếng ngựa hí. Đỗ Thao mừng lớn nói, kia là chiến mã. Mọi người bận bịu đều đuổi ra ngoài, quả nhiên có mấy con chiến mã, nhưng lại là từ đàn sói vây quanh, nó bên trong một lỗ hổng chính là hướng phía cái này đại viện mà tới. Thạch Thần mừng lớn nói, thì ra là thế, là Lang Vương chào hỏi đàn sói đem chung quanh chiến mã vây tới cung cấp chúng ta sử dụng. Kê Vô Xương mừng lớn nói, xem ra cái này Lang Vương còn thật có hiệu quả. Thạch Thần cười gật gật đầu, Lang Vương thì là tay phải hướng trước ngực quét ngang, tựa hồ tại đối Thạch Thần hành lễ. Đỗ Thao ở bên cạnh nói, Tuyết công tử, chiến mã vừa vặn đủ. Thạch Thần gật đầu vung tay lên, tốt, chúng ta lập tức hướng Tương Dương xuất phát. Mọi người tại dưới trời chiều cưỡi chiến mã, hướng phía Tương Dương chạy đi. Tương Dương thành Thạch Thần một nhóm 6 người vừa đến Tương Dương thành, Tương Dương vẫn là ngựa xe như nước, kiểm tra rất nghiêm. Mọi người tưởng tượng trên thân ngay cả hộ khẩu quê quán những này đều không có, Tương Dương lại không cho phép lưu dân tiến vào, nghĩ muốn đi vào chỉ sợ rất phiền phức. Đúng vào lúc này, đột nhiên một cái sĩ quan tới nói vài câu, chúng binh sĩ bận bịu hướng Thạch Thần một đoàn người thiếu hạ thấp người, tránh ra một lối tới. Những người khác chẳng biết tại sao, Thạch Thần lại trong lòng biết nhất định là tập tạc sĩ làm, quả nhiên, một vào thành, liền có người đem mấy người tiếp vào một nhà rất lớn khách sạn, nhưng là Thạch Thần tại tiến vào khách sạn một sát na kia, trên đường đột nhiên nhìn thấy một bóng người, chấn động trong lòng. Kê Vô Xương như có cảm giác, hỏi, làm sao? Thạch Thần nhíu nhíu mày, lắc đầu, không, chúng ta đi vào trước đi. Đi vào, khách phòng sớm đã đặt trước tốt, mà trên lầu chờ lấy mọi người chính là Thích Đạo An. Thạch Thần đem Thích Đạo An giải thích cho mọi người nhận biết, sau đó cùng Thích Đạo An đến mình phòng bên trong, những người khác thì phân biệt có gian phòng. Thạch Thần cười nói, nhờ có Thích Lao Ca ở đây đi đầu đánh điểm một cái, không phải muốn vào thành thật đúng là phiền phức. Thích Đạo An cười nói, tông chủ quá khen, đây đều là tập huynh công lao, hắn cùng cái này Tương Dương đại tộc Đỗ thị một nhà có chỗ nguồn gốc, huống hồ hiện tại cái này Tương Dương thành vì Đỗ thị chiếm đoạt. Ra ra vào vào là tuyệt đối không có vấn đề. Thạch Thần gật đầu nói, sao không kiến tập lão ca? Thích Đạo An giải thích nói, hắn khả năng còn tại Tương Dương phủ bên trong, nghe nói Đỗ thành chủ vì tiếp đãi tập lão ca, đêm nay sẽ còn tại phủ thượng tiến, đương nhiên, Đỗ thành chủ nếu là biết tông chủ tại cái này bên trong. Thạch Thần bận bịu khoát tay trận lại nói, tuyệt đối không được bại lộ hành tung của chúng ta, từ khi bảy hiển trang một chuyện về sau, chúng ta liền bị Bắc Kiếm Hoàng môn người để mắt tới. Huống hồ bốn hơi trầm ngâm, nói, thả lão ca ca ngươi trước phái người canh giữ tại cái này bên trong, ta muốn trước đi ra ngoài một chuyến. Thích Đạo An bội nói, tông chủ ngươi chưa quen thuộc đường, không bằng từ ta dẫn đường. Thạch Thần lắc đầu nói, không cần, thả lão ca ca liền tại cái này bên trong trước chiếu cố tốt mấy vị này, ven đường mệt nhọc, cũng rất vất vả. Thích Đạo An ha ha cười nói, đã là như thế, liền không quấy rầy tông chủ, lại xuống cùng Đỗ Minh cũng là bạn tri kỷ chi bạn, bây giờ nhìn thấy, có thể muốn đi uống mấy chén. Thạch Thần cười ha ha, cùng Thích Đạo An đi ra gian phòng. Lang Vương là một mực đợi tại cửa ra vào, nhìn thấy Thạch Thần ra, hơi không người một cái, Thạch Thần cười ha ha nói, Lang Vương, chúng ta ra ngoài dạo chơi đi. Nói xong, dạo bước hướng phía ngoài khách sạn đi đến, Lang Vương thì không nhanh không chậm đi theo Thạch Thần sau lưng. Lang Vương từ khi hóa thành nhân hình về sau, liền như là Thạch Thần thiếp thân thị vệ, trung tâm đi theo Thạch Thần. Thạch Thần đi ra khách sạn, chỉ thấy trong thành Tương Dương lại cũng là ngựa xe như nước, người đến người đi, trên đường có binh sĩ tuần tra, cao lầu có tiếng phóng đãng hát vang, tại cái này thái bình cảnh tượng bên trong, tựa hồ không người nào biết bên ngoài có một đại đội nhân mã hướng phía Tương Dương thành chạy tới. Bây giờ cái này Tương Dương chi địa có thể nói là Kinh Châu hầu nhất, mà Kinh Châu chi địa lại là Trường Giang chi hầu. Đối cái này Tương Dương hữu tâm người thế nhưng là có khối người. Thạch Thần mang theo Lang Vương đi tới, vừa rồi nhìn thấy người kia là tiến vào một nhà đại viện, chính là tại khách sạn này cách đó không xa một nhà đại trạch viện bên trong, mà người kia liền như là Thạch Thần kẻ địch vốn có xưa nay để cho mình tâm động, đó chính là Thạch Lặc. Không sai, kia dâu dài phượng mi, thiên hạ không có khả năng có như thế giống nhau người, huống hồ kia cùng khí thế, kia cùng phong phạm, lại như thế nào ẩn tàng, đều trốn không thoát Thạch Thần cảm giác. Trấn thủ ký châu Bình Tấn Vương Thạch Lặc vì sao lại sẽ đến chỗ này? Thạch Thần nhất định phải làm cái minh bạch. Tại đại viện cách đó không xa có cái quán rượu nhỏ, Thạch Thần mang theo Lang Vương đi vào, người bên trong náo ồn ào náo động, xem ra đều như bình thường chợ búa người, chỉ là tại những người này, chỉ có một người hấp dẫn lấy Thạch Thần ánh mắt, đây là một tên hòa thượng, mặc màu vàng nhạt tăng bào, năm ước chừng 20 tuổi, sắc mặt đoan chính, hai mắt khép hở, có một người xuất ra ngồi phận, trên hai tay phủ lấy mấy cái sắc nhẫn, một cái có chút kỳ quái người xuất ra. Ở trước mặt hắn trên mặt bàn, đặt vào mấy cái làm bánh bao cùng một chén thanh thủy. Trẻ tuổi hòa thượng vỗ tay trong miệng nói lẩm bẩm, tay chậm rãi buông lỏng, tay phải liền muốn vươn hướng bánh bao. Đột nhiên Thạch Thần lỗ tai chấn động, lúc này hắn đang đối mặt lấy xa xa trẻ tuổi hòa thượng, chỉ nghe tiếng xé gió nổi lên, một con đũa đột nhiên như điện chớp hướng phía trẻ tuổi hòa thượng rỗi ra tay phải bay đi, liền ngay cả Thạch Thần cũng không có nhìn thấy là ai ra tay. Trẻ tuổi hòa thượng không nhúc nhích, tay phải y nguyên hướng phía bánh bao chụp tới, Thạch Thần chau mày, thầm nghĩ, cái này đũa lực đạo to lớn như thế, hòa thượng nhìn như cao thâm, hẳn là có gì diệu chiêu không thành. Chỉ thấy đũa phịch một tiếng đâm vào hòa thượng trên tay phải, vậy mà ken một tiếng rơi trên mặt đất, mà hòa thượng tay phải không tổn thương chút nào. Thạch Thần mày kiếm mở ra, hòa thượng này tốt công lực thâm hậu, cái này đũa ngay cả mình đều không thể thừa nhận xuống tới. Mà cái này ken một tiếng tựa hồ đâm vào trên miếng sắt, tiểu quán bên trong người bị kinh sợ, chỉ nghe bên ngoài đột nhiên truyền đến cười to một tiếng âm thanh, lợi hại, lợi hại, không hổ là bất động thần tăng chuyên nhân, tiếp ta một tiễn nhìn xem. Vừa dứt lời, chỉ nghe lại là một tiếng bén nhọn tiễn tiếng gào từ tứ phía vang lên. Bất động thần tăng. Mọi người chung quanh nhao nhao kinh ngạc đến ngây người, nhưng là đồng thời đều muốn hướng ngoài tiệm đi ra ngoài. Thạch Thần cũng là chấn động, nhưng lại không hề động, bất động thần tăng, đại giác tự phương trượng, cái này 50 năm trước cùng kiếm hoàng môn kiếm hoàng, Vũ Vương cung Vũ Vương, binh đạo 12 tông nam tông chủ, Thiên Đế giáo chủ, Đông Hải Long cung cung chủ nổi danh thiên hạ đầu số 6 đỉnh tiêm cao thủ đệ tử vậy mà xuất hiện tại cái này bên trong. Chương 21, bất động như Lai Thiên Tôn. Chỉ nghe trẻ tuổi hòa thượng đột nhiên tay phải khẽ động nói, đừng lúc đích. Mọi người vừa rồi đều rối rít hướng phía bên ngoài chuẩn bị điên chạy, không nghĩ tới hòa thượng vừa nói, mọi người vậy mà thật không động, Thạch Thần cũng cảm giác kia tay phải vung lên ở giữa, thân thể của mình vậy mà như là bị tơ tằm trói buộc ở, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết bất động thần tăng tử vân kia. Truyền thuyết bất động thần tăng có ba bảo, một chính là tử vân kia, nhưng trói lại trời hạ bất luận cái gì vật thể, hai chính là đại thiên kiếm, lấy bất động thiền công tâm pháp làm phụ, múa tận thiên hạ diệu chiêu, ba chính là trấn hồn châu, không chỉ có thể phòng ngừa tà pháp, mà lại có thể làm cho bách độc bất xâm. Hòa thượng vừa nói dứt lời, chỉ thấy bốn phía tiễn khí nổi lên bốn phía, tại không trung lại hình thành vô số cái vòng xoáy hướng phía hòa thượng bay tới. Hòa thượng hai tay khép lại, vỗ tay vái chào, chỉ thấy hai tay áo không gió mà bay, một cỗ hoa sen vô hình kình khí hướng chung quanh chấn động, vòng xoáy đột nhiên mất đi khống chế ba vài tiếng, tại không trung bị đánh tan tới. Hòa thượng thì là tựa hồ sự tình gì cũng không có phát sinh, đem bánh bao cầm lấy, thả tiến vào miệng bên trong. Thạch Thần thì cảm thấy thân thể bưng lỏng, cửa hàng bên trong người thì rối rít chạy ra ngoài, chủ cửa hàng vội la lên, đưa tiền đưa tiền. Hòa thượng đứng lên, từ mang bên trong xuất ra một thỏi nén bạc, để lên bàn, quay người cất bước. Làm hòa thượng đi qua Thạch Thần bên người thời điểm, hòa thượng đột nhiên nửa mở mắt ra, hướng phía Thạch Thần cùng Lang Vương xem xét, vỗ tay đi ra, Thạch Thần lại rõ ràng nghe tới bên tai truyền đến, cứu khổ cứu thế, công đức vô lượng. Thạch Thần sững sờ, hòa thượng cũng đã như mây trôi dạt đến ngoài tiệm trên đường cái. Mà tại giữa trưa dưới ánh mặt trời, đối diện trên nhà cao tầng, tại kia dưới ánh mặt trời, đứng một cái nam tử mặc áo bào xám, hai tay dao đang tại trước ngực, hơn 40 tuổi bộ dáng, một mặt cười tà. Thấy hòa thượng ra, nam tử cười tà nói, thật không hổ là bất động thần tăng chuyên nhân, xem ra pháp bảo của hắn ngược lại là toàn truyền cho ngươi, bổn thiên tôn liền đi thử một chút. Nói xong, chỉ thấy toàn thân bạch quang lóe lên, chỉ thấy tiếng xé gió còn như điện tránh như sấm sét, không trung đột nhiên kinh hiện một đầu cự ưng hướng phía hòa thượng bắt tới. Hòa thượng y nguyên nhắm hai mắt, song trưởng lần nữa hợp lại, thân thể tung bay, nháy mắt tránh thoát cự ưng công kích, chân không động, thân thể lại chậm chậm dâng lên, nhìn như không cấp tốc, lại như một mình hướng trời. Cự ưng giận tê một tiếng, hai cánh chấn động, giống như sấm rền, trên đường phố bản đá xanh nhao nhao vỡ ra bay ra, hướng phía không trung hòa thượng đánh tới. Hòa thượng vỗ tay hai tay đột nhiên một phần, trên thân bỗng dưng nổ bắn ra kim quang, cự ưng rít lên một tiếng, giống như gặp được thiên địch, đột nhiên vũ mao tản mát, hóa làm bụi mù biến mất ở giữa không trung. Nam tử tựa hồ có chút kinh ngạc, ha ha nói, không tệ, không tệ, có thể như thế nhẹ nhõm đối phó bổn thiên tôn mũi tên thứ nhất, xem ra bất động thần tăng thật đem ép ngọn nguồn đồ vật đều giao cho ngươi, đã như vậy, xem ra kia đồ vật thật trên người ngươi. Hòa thượng rơi xuống mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu một cái, đột nhiên mở hai mắt ra, hướng nam tử chừng một cái, như là công an nói, bất động thiên tôn. Nam tử nghe tới thanh âm sững sờ, giống như đại địch toàn thân kinh khí vận khởi nói, hừ, ngươi cái này đại thiên thiền âm thanh cách sư phó ngươi còn kém xa. Nói xong, liền muốn động thủ, đột nhiên giật mình nói, cái gì? So hắn còn kinh ngạc hơn thì là mọi người, chỉ thấy hòa thượng chẳng biết lúc nào giống như hơi nước đột nhiên tại không trung bốc hơi rơi, mà trên mặt đất tản mát phiến đá thì cũng vừa rồi đồng dạng, hòa hảo như lúc ban đầu. Nam tử hư lạnh nói, tiểu tử này, cũng dám chạy trốn. Chân bắn ra, giống như bay đạn đến giữa không trung, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này trong đám người có người cả kinh kêu lên, bất động thiên tôn, bất động thiên tôn, là bất động thiên tôn à. Toàn bộ đường đi vừa nghe đến cái tên này đều sôi trào lên. Thạch Thần cũng là cả kinh, cái này bất động thiên tôn người thế nào, chính là có được trong truyền thuyết có được cấp 15 lực lượng binh khí, tuyệt cánh tay cung cùng làm thi tiễn người. Cấp 15 lực lượng binh khí, sớm đã siêu việt nhân gian binh khí hạn chế, mà lại có được bảo vệ cho mình thần. Truyền thuyết binh khí một khi đến cấp 15 cảnh giới, liền bắt đầu đến một loại khác trình độ, bắt đầu cùng thần kết duyên, có thể nắm giữ thần lực, hô phong hoán vũ, khai thiên bổ cũng có thể. Mà cái này tuyệt cánh tay cung càng là thiên hạ tứ đại thần cung một trong, cùng làm thi tiễn truyền thuyết chính là thời đại thượng cổ một vị bạo quân chém giết vạn cánh tay hỗn hợp thi thể tinh huyết mà thành, có được tuyệt cánh tay cung người chỉ cần một cái ý niệm liền có thể bắn tên, căn bản không cần hai tay, mà làm thi tiễn mỗi một đem tiễn đều là một cỗ thi thể, có thể hóa làm thi thể tiền thân, mà lại mỗi một cái đều có được tiễn chủ nhân bản thân giống nhau lực lượng. Cái này bất động thiên tôn nghe nói là 50 năm trước từng trên giang hồ nhấc lên một trận huyết vũ, về sau bị bất động thần tăng trô đánh bại, mới đã biến mất, không nghĩ tới 5-10 năm sau, Bất Động Thiên Tôn lại xuất hiện. Tin tức này lập tức liền sẽ truyền khắp thiên hạ đi. Thạch Thần lại vẫn chấn kinh tại hòa thượng kia nhìn mình cái nhìn kia bên trong, cái nhìn kia tựa hồ nhìn thấu quá khứ của mình, nhìn thấy tương lai của mình, làm cho không người nào có thể ẩn tàng, thậm chí không cách nào có thể giấu. Toàn thân một cỗ khí lạnh, nhưng là cái nhìn kia xem ra lại như thế nhu hòa phải không có lực sát thương, có thể đối cấp 15 binh khí đều như thế ung dung hòa thượng, Bất Động Thần Tăng truyền nhân đến cùng là thần thánh phương nào? Thạch Thần khẽ cắn môi, mang theo Lang Vương quay người ra cửa tiệm, trên đường phố mọi người vây một vòng lớn, nhao nhao truyền đến truyền đi, mà Tương Dương Thành binh sĩ cũng đi theo đổi tới. Thạch Thần xuyên qua đám người, buông xuống vừa rồi suy nghĩ, đem toàn bộ đại viện phạm vi đại khái cảm giác một chút, trong lòng có kế hoạch, xoay người, hướng khách sạn đi đến. Mới vừa vào cửa, Thích Đạo An liền bước nhanh tới, "Tông chủ, nghe nói Bất Động Tiên Tôn cùng Bất Động Thần Tăng truyền nhân xuất hiện tại Tương Dương Thành rồi." Thạch Thần sửng sốt một chút, tin tức truyền đi nhanh như vậy. Thích Đạo An gật đầu nói, "Tông chủ thế nhưng là có chỗ không biết, hiện tại cái này Bất Động Thần Tăng truyền nhân thế nhưng là cái đại đứng đầu." Thạch Thần a một chút nói, "Thân vị thiên hạ tối cao võ học truyền nhân một trong Bất Động Thần Tăng đệ tử, là đại đứng đầu đương nhiên rất tự nhiên." Thích Đạo An lắc đầu nói, vấn đề cũng không phải thân phận của hắn, mà là đồ trên người hắn. Thạch Thần mắt sáng lên nói, vừa rồi Bất Động Thiên Tôn tựa hồ cũng nâng lên đồ vật hai chữ. Hắn đến cùng trên thân có gì vật? Thích Đạo An nhỏ giọng nói, nghe nói cùng Ngụy Võ Đế Tào Tháo lưu lại dưới Võ Đế Di Thư có quan hệ. Thạch Thần chấn động trong lòng, cả kinh nói, Võ Đế Di Thư? Thích Đạo An gật đầu nói, truyền nhắc Tào Tháo năm đó lúc đầu chuẩn bị truyền vị cho Tào Thực, nhưng là về sau lại chưa thể toàn nguyện, trước khi chết, đối Tào Phi lại giữ lại một tay, chính là cái này Võ Đế Di Thư. Thạch Thần nói, Tào Tháo cả đời chinh chiến chiến trường, không chỉ có võ công được, binh pháp bá đạo, mà lại cầu hiền như khác, nếu không phải họ ra cắt võ hầu tại thế, chỉ sợ sớm bị hắn thống thiên hạ, cái này Võ Đế Di Thư nhất định rất lợi hại. Thích Đạo An gật đầu nói, không sai, nghe nói cái này Võ Đế Di Thư bên trong không chỉ có dấu Tào Tháo suốt đời tuyệt học, hơn nữa còn có nó binh pháp. Thạch Thần nghi ngờ nói, năm đó Tào Tháo thấy Thục Quốc một kỳ tài, nghe hắn đọc xong binh pháp của mình, trong cơn tức giận không phải đem mình sở hữu chi binh pháp toàn bộ thiêu hủy sao? Thích Đạo An nhíu nhíu mày cười nói, đây đều là tin đồn, đến cùng như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Bất quá nghe nói Bất Động Thần Tăng truyền nhân một đường xuôi nam, đã cùng không ít đương thời cao thủ giao thủ qua, mà lại trong đó còn có không ít di vãng ma đầu loại hình, nghe nói hắn cho tới bây giờ còn chưa từng đi ra kiếm, thế nhân đều nói người này công lực chỉ sợ đã không tại Động Thần Tăng phía trên, bởi vì pháp danh của hắn gọi là Như Lai, liền tặng hắn một cái ngoại hiệu tên là Bất Động Như Lai. Thạch Thần hít một hơi khí lạnh nói, vừa rồi ta đã thấy qua thân thủ của hắn, ngay cả cấp 15 binh khí đều có thể hời hợt như vậy đánh qua, nếu là xuất kiếm, không biết có bao nhiêu lợi hại. Bất Động Như Lai, quả nhiên không hổ cái này xưng hào. Nhân vật lợi hại như thế, không biết có ai có thể từ trong tay hắn đoạt đi vật kia. Thích Đạo An lại cười nói, mặc dù như thế, bất quá cường trung tự hữu cường trung thủ, thiên hạ hôm nay cao thủ xuất hiện lớp lớp, cái này Bất Động Như Lai mặc dù lợi hại, nhưng là Nam Bắc Kiếm Hoàng, Vu Vương Đông Cung cũng không phải thổi, kỳ thật kia Bất Động Thiên Tôn kỳ thật chính là tại Đông Hải Long Cung cung chủ thủ hạ nhân vật, xem ra Đông Hải Long Cung cũng vì Võ Đế Di Thư mà đến. Thạch Thần trợn to mắt nói, xem ra Đông Hải Long Cung thực lực cũng không thể khinh thường a. Thích Đạo An gật đầu nói, không sai, Đông Hải Long Cung luôn luôn làm việc khiêm tốn. Lần này vậy mà phái ra nhân vật lợi hại như thế, chỉ sợ thật sự là có tình thế bắt buộc chi thế, chỉ là nếu như cái này Võ Đế Di Thư rơi vào trong tay bọn họ. Nói, hướng phía Thạch Thần nháy mắt. Thạch Thần chấn động, cau mày nói, ngươi nói là, chúng ta. Thích Đạo An gật đầu nói, không sai, tông chủ tương lai chính là võ hầu môn chi chủ, nếu là sách này rơi vào trong tay địch nhân, tất nhiên đối với chúng ta là lớn bất lợi, huống chi liền coi như chúng ta không năng lực lấy, liền muốn đi chỉ lấy. Thạch Thần trầm ngâm một chút, thoải mái nói, là địch hay bạn, hiện tại không thể kết luận. Bất quá ta ngược lại hy vọng Bất Động Như Lai có thể bảo trụ quyển sách này. Ngươi đi trước hỏi thăm một chút tình huống đi. Nói xong, liền muốn hướng phía phòng đi vào trong đi. Thích Đạo An ánh mắt xuyên thấu qua một tia lo nghĩ, quay người đi ra, Thạch Thần vào phòng, Lang Vương đứng ở ngoài cửa, như là một tôn trời thần đồng dạng trông coi. Thạch Thần khoanh chân một trận, đem khí tức điều chỉnh, lại đem Đại Đế kiếm quyết trước 4 chiêu tại não hải bên trong về ôn một lần, bây giờ hắn đã có thể đem trước 4 chiêu dung hội quan thông. Lúc này ngoài cửa có người gõ cửa, lại là Kê Vô Xương. Tựa hồ mới từ trên đường mua được quần áo mới, son phấn phấn hoa. Thạch Thần thấy ngẩn ngơ, cười nói, bộ quần áo này thật là dễ nhìn. Tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai khen qua mình. Kê Vô Xương cười đến lụy hoa, ngồi tại đầu giường, đối trong tay một chén lớn thuốc thổi thổi nói, uống thuốc. Thạch Thần ám thở dài, vẻ mặt đau khổ nói, có thể không uống được không? Kê Vô Xương cười, nhưng là cũng lắc đầu. Thạch Thần rất là bất đắc dĩ, đợi đến Kê Vô Xương đi về sau, tại hắn cảm giác bên trong, toàn bộ phòng bên trong lưu lại không phải Kê Vô Xương cách ăn mặc, không phải nàng mùi thơm, mà là mùi thuốc. Thuốc, rất khổ. Thạch Thần lại nhớ tới rất nhiều. Chưa hề nghĩ tới có một ngày thật có thể như thế tự do kinh lịch chuyện trong trốn giang hồ, không nghĩ tới mình thật nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy, chỉ là cũng chưa từng trải qua nhiều như vậy thống khổ. Thở dài, nhớ tới Lăng Nguyệt, nàng còn không có tỉnh, hóa hư thành thực tiêu hao đại bộ phận phân linh lực, khiến cho nàng còn phải ngủ say mấy ngày, mỗi lần nhớ tới cánh tay bên trong Lăng Nguyệt, Thạch Thần tâm liền không nhịn được một trận cuồng loạn, không biết thế nào, loại này ký sinh quan hệ để hắn cảm thấy thân thiết, không, không chỉ là thân thiết, càng nhiều hơn chính là một loại tâm hữu linh tê. Liền như đem người yêu ôm vào mang bên trong đồng dạng. Thạch Thần nhịn không được cười ha ha một tiếng, chính mình mới 16 tuổi, vậy mà cũng học lên nói chuyện yêu đương, có lẽ lại các loại, lại chờ mình giải đại. Chương 22, tung hành kiếm. Thích Đạo An cùng Đỗ Thao bọn người trở về, cùng một chỗ tụ tại Thạch Thần phòng bên trong. Thạch Thần hỏi, hiện tại tình huống thế nào rồi? Thích Đạo An nói, hay là từ Đỗ Thao huynh đệ đến thuyết minh đi, nếu không phải Đỗ Thao huynh đệ hỗ trợ, chúng ta cũng không có nhanh như vậy sưu tập đến nhiều tin tức như vậy. Đỗ Thao cười nói, Thích Lao ca quá khiêm tốn, nếu không có Thích Lao ca chuyển châm kiếp nổ. Thạch Thần cười nói, các ngươi liền đừng khiêm tốn nữa, nhanh đem sự tình nói rõ ràng đi. Mọi người cười cười, Đỗ Thao nói, bây giờ Tương Dương tình thế 10 điểm không tốt. Bây giờ Mẫn Đế bị Lưu Thông rời đến đồng bằng, phương Bắc đại bộ phận phân đại tộc cước trường bách gia đều hạ nam phương đi, hiện tại từ Lang Tả Vương gia tộc truy phủng, khả năng không lâu sau đó Tư Mã Duệ liền sẽ có được mọi người tán thành, trưởng quản phương nam chính quyền. Hiện tại Tương Dương từ Đỗ sẽ chiếm lĩnh, cùng mới giá thứ 5 kỳ chỉnh tương vọng chi thế, có thể là muốn đem này cắt cứ, nhưng là gốm tán gẫu bộ hạ cắt chiếm viên nước một đời, nhưng lại cùng phương nam Giang Lăng Vương Đôn không hợp. Vương Đôn ngay tại dành dụm lực lượng chuẩn bị thu hồi Tương Dương, mà bây giờ phương Bắc dân tộc Hung Nô dân tộc hắn nghe nói đã phái đại bộ đội muốn đê ánh hạ Tương Dương, mà lại trước kia khởi nghĩa qua Vương Như hậu đại cũng mang theo đại binh từ Ba Đông một đời tới, cũng thẳng hướng lấy Tương Dương xuất phát. Thạch Cẩn cười lạnh nói, cái này Tương Dương thành quả nhiên là yết hầu chi địa, binh ra tất tranh, xem ra chúng ta cũng ngốc không quá lâu. Bất động Như Lai bên kia như thế nào? Thích Đạo An bận bịu trả lời, nhìn hiện tại Bất động Như Lai hướng đi, có thể là hướng phía Võ Đang trước tiến vào. Thạch Cẩn trầm ngâm một chút, Võ Đang sao? Xoáy mà nói rằng, bây giờ chúng ta nhất định phải sớm một chút xuất phát, cái này mấy đường binh mã tới, về sau không có đường lui, trước tiên cần phải để Kê lão phu nhân cùng Kê cô nương đi trước mới được. Thích Đạo An gật đầu nói, nhưng là như thế xuôi nam muốn tới cái kia bên trong mới được. Thạch Cẩn trong mắt tinh quang lóe lên nói, Lâm An. Mọi người giật mình, Chiết Giang Lâm An. Thạch Cẩn gật đầu nói, không sai, kia chính là Đông Sơn Tông vị trí, các ngươi đi trước tìm tới Lục Cơ đem bọn hắn an trí tại kia bên trong, ta xong xuôi chính mình sự tỉnh sau đó liền đến. Thạch Cẩn lập tức từ trong ngực lấy ra Đông Sơn Tông lệnh bài giao cho Đỗ Thao nói, Đỗ Thao huynh ba người minh thần liền đưa bọn hắn lên đường đi. Đỗ Thao cao mày nói, kia công tử ngươi một người. Thạch Cẩn cười nói, yên tâm đi, có Lang Vương bồi tiếp ta, không có chuyện. Thích Đạo An ngạc nhiên nói, tông chủ, vậy ta đâu? Thạch Cẩn cười nói, thả huynh nhưng đi đầu bắt thượng, xử lý tốt ra sự lại nói. Thích Đạo An cười ha ha một tiếng, sờ đầu một cái cười nói, lão hủ vốn chính là tên hòa thượng, vì tôn nhi ra một lần giang hồ, bây giờ sự tình đã, thả nào đó cũng chỉ có thể đi theo tông chủ trà trộn giang hồ. Thạch Cẩn nhìn xem trên đỉnh đầu hắn mấy cây chưa thật dài mao, nhịn không được cười lên một tiếng nói, đã như vậy, Thích lão ca liền theo ta đi. Đêm Tương Dương ban đêm, Thạch Cẩn mặc vào nhờ Thích Đạo An mua được y phục dạ hành, mang theo mua được trường kiếm, mở cửa sổ ra, mang theo Lang Vương, phi thân bắn đi ra. Bọn hắn hướng phía phương hướng chính là Thạch Lặc Trô ở cái kia sân rộng bên trong. Vừa nhất phi đến khách sạn bên cạnh cao lầu trên nóc nhà, Thạch Cẩn liền cảm giác chung quanh đằng đằng sát khí, trầm giọng nói, Lang Vương, cẩn thận. Chân bắn ra, phi thân lóe lên, chỉ thấy một đạo bạch quang vừa vặn đâm qua. Chỉ thấy trên nóc nhà chẳng biết lúc nào không ngờ có hơn 10 cái người áo đen, thân người cong lại đem hai người vây lại. Người áo đen giữ yên lặng, cũng không nói lời nào liền hướng phía hai người vọt tới, Thạch Cẩn thầm nghĩ, hẳn là bọn hắn là Bắc Kiếm Hoàng môn người, nhưng là vì sao cầm trên tay lại không phải kiếm? Đích xác, những người áo đen này trên tay đều không có kiếm, vũ khí chính là kia móng tay thật dài, nếu như nói là móng tay, nói thành là lợi chảo còn tạm được. Người áo đen từng cái hành động cấp tốc, hơi cong thân, liền như là tôm đồng dạng bắn ra, lợi chảo cuốn bắt, tại trên nóc nhà một chảo qua, liền mang theo không khí xé rách thanh âm cùng từng tầng ngói vỡ phiến. Thạch Cẩn vung trường kiếm lại địch, nhưng là lại không dám quá động tĩnh lớn ra chiêu, miễn cho bị lớn trong viện người phát hiện. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, thấp giọng với Lang Vương nói, đi. Nói xong, trường kiếm trong tay một dương, chính là đại đế kiếm pháp thức thứ nhất một kiếm toàn vẹn. Người áo đen chỉ cảm thấy một kiếm đâm tới, lại giống như lấp kín không cách nào vượt qua vết tường, bản năng hướng về sau vừa lui. Thạch Cẩn thì cùng Lang Vương thật nhanh nhảy xuống nóc nhà, hướng phía nhà kia đại viện chạy tới. Hơn 10 cái người áo đen đồng thời khẽ kêu một tiếng, lại đi theo bay đi. Từng cái lên xuống rơi xuống trong đại viện, đột nhiên trong đại viện ba tươi sáng, có người hô to, người nào? Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, áo đen công lực của người ta tựa hồ rất cao bộ dáng, mấy lần liền đem trong viện người khô rơi, trắng trợn tìm kiếm khắp nơi Thạch Cẩn cùng Lang Vương tung tích. Lúc này Thạch Cẩn cùng Lang Vương thì là ẩn thân tại trong đại viện một gốc cao lớn trên đại thụ, Thạch Cẩn thầm nghĩ, làm sao viện này bên trong vậy mà không có cao thủ? Không phải là mình phán đoán sai lầm không thành? Những hắc y nhân kia tại viện từ bên trong vòng vo mấy vòng về sau, đột nhiên nó bên trong một cái rít lên một tiếng. Hướng phía Thạch Cẩn hai người chỗ cây này vây quanh, Thạch Cẩn cao mày nói, hẳn là mình thật kế hoạch thất bại không thành. Thạch Cẩn ám đạo không tốt, những người áo đen này như có lẽ đã biết mình chỗ ẩn thân, lập tức chau mày, liền muốn huy động trường kiếm lao xuống đi. Đột nhiên viện lạc chính phòng truyền đến răng rắc một tiếng, cửa chậm chậm mở ra, ra tới một cái quét rác lao đầu. Trong hắc y nhân đã có mấy người giống như bay hướng phía cái này lạ lẫm lao đầu vào tới, không lưng bắn ra, từ giữa không trung chạy xéo mà xuống, trong tay lợi chảo ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt đâm bạch. Thạch Cẩn chau mày, chỉ thấy lao đầu kia cười lạnh một tiếng. Trong tay quét đem quét qua, vậy mà cuồng phong nổi lên bốn phía, đúng như cùng quét rác, đem mấy cái người áo đen đặng đến mấy trượng có hơn địa phương. Thạch Cẩn thầm nghĩ, lão nhân này tốt công lực, vậy mà dùng một đem quét đem liền có thể làm đến mức độ như thế. Trong hắc y nhân có một cái gầm nhẹ một tiếng, hơn 10 cái người áo đen đồng thời chuyển phương hướng, hướng phía lao đầu phương hướng vây lại. Lão đầu cười lạnh nói, đến cùng là ai phái các ngươi đến, dám đến đây dương ai? Người áo đen cũng không đáp lời, tự lo hướng phía lão đầu tới gần, theo từng tiếng gầm nhẹ, vừa lên, lão đầu hừ lạnh một tiếng, trong tay quét canh chừng quét xuống Diệp Nhất vẽ ra trên không trung kinh khí, quét đem tựa hồ trở nên vô cùng lợi hại vũ khí, mỗi một lần xuất thủ đều không có thất bại, đem người áo đen đặng phải thật xa, thế nhưng là kỳ quái là, những người áo đen này tựa hồ giống như bất tử thân. Dần dần lão đầu có chút nộ khí, đột nhiên hai tay hợp lại, đổi cái chiêu số, chỉ thấy quét đem đột nhiên như là ngưng tụ lại vạn nghiêng chi lực, lại nhẹ nhàng hướng phía bên người người áo đen đánh tới. Mỗi cái người áo đen một khi bị đánh trúng, như gặp phải trọng kích cuồng thổ máu tươi, vừa có mùi máu tươi xuất hiện, người áo đen tựa hồ trở nên có chút điên cuồng, có vậy mà chu lên vài tiếng, lợi trảo đột nhiên biến dài hơn nhiều, phát ra yếu ớt bạch quang, cước pháp cũng biến thành càng thêm cấp tốc, mỗi một kích đều trở nên đá vụn phá kim hướng phía lao đầu đánh tới. Lao đầu bị vây vào giữa, mặc dù công lực kinh người, nhưng là trong lúc nhất thời vậy mà bên trong mấy trảo. Lao đầu đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, quét đem hướng không trung quăng ra, hai tay mở rộng, chỉ thấy đêm tối bên trong đột nhiên nhấp nhoáng bạch quang từng cái, thay thần còn không có nhìn ra chuyện gì xảy ra, bạch quang vừa thu lại, tất cả người áo đen vậy mà đều đầu một nơi thần một nẻo. Mà bạch quang biến mất thời điểm, chính là quét đem rơi vào lao đầu trên tay lúc. Thay thần thở mạnh cũng không dám, kia bạch quang hẳn là chính là lao đầu vũ khí gì vậy mà như thế bá đạo. Lao đầu ho khan một chút, lắc đầu nói, lao, già rồi. Thật sự là già rồi. Đột nhiên một dương mặt, hướng phía trong viện đại thụ, thay thần vị trí nhìn một cái. Thay thần chỉ cảm thấy đại thụ đột nhiên trọng tâm rời một cái, bận bịu mang theo lang vương bắn ra mà ra, vừa bắn ra đại thụ, chỉ thấy không trung đột nhiên bạch quang nổi lên bốn phía, hướng phía mình bay vây tới. Thân ở không trung, không chỗ có thể trốn, thay thần lại là không chút hoang mang, đem trường kiếm nhấc lên, đại đế kiếm pháp thức thứ hai quân lâm thiên giới liền do kiếm sử xuất, mặc dù là một thanh phổ thông trường kiếm, nhưng là chỉ nghe kiếm âm thanh huyết dài, kiếm khí giống như cự thạch ngưng tụ thành, lại thêm thạch thần trên thân tà long đế khí, vậy mà tại những này phong bế trong bạch quang phá xuất một lỗ hổng tới. Khi thạch thần từ trong bạch quang lóe ra, lão nhân hai mắt lộ ra sắc mặt khác thường, hơi có ngạc nhiên nói, kiếm hoàng quyết. Thạch thần mang theo lang vương rơi vào trong sân, mà lúc này đại thụ đã ầm vang đổ xuống, chấn động đến mặt đất phiến đá đều động đậy mấy lần. Thạch thần cùng lão nhân lại là đối mặt với mặt, không có chút nào động tĩnh. Thạch thần nghĩ là như thế nào đào thoát, dù sao đối mặt chính là tuyệt đại cao thủ, mình mặc dù có tà long đế khí hộ thân, nhưng là nếu là đối tay công lực cùng binh khí đẳng cấp quá cao, thực khó đối phó. Vừa nghĩ tới cấp 15 binh khí kia lực tàn phá kinh khủng, Thạch thần liền nhíu nhíu mày, mặc dù mình có đại đế kiếm pháp, nhưng là dựa vào chỉ là bốn chiêu, mặc dù kỳ diệu, nhưng là muốn đánh thắng tuyệt đại cao thủ, chỉ sợ khá khó khăn. Mà lão nhân một lúc sau mang theo thanh âm khàn khàn nói, kiếm hoàng môn người, đến lao phu viện lạc đang làm cái gì? Thạch thần thầm nghĩ đã hắn đem mình đoán thành là kiếm hoàng môn người, suy nghĩ lại một chút Thạch Lặc cũng là dân tộc Hung Nô Hán quốc người, như là giả vờ lời nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Thạch thần trầm giọng nói, tại hạ là phụ mệnh vào thành, làm không nói nhiều. Nói xong, liền muốn quay người rời đi. Vừa quay người lại, nghe tới lao nhân ở phía sau khàn khàn cười nói, các hạ sẽ không làm vì, Thạch Lặc đi. Thạch thần nghe tới cái này hai chữ, thân hình chấn động, quả nhiên Thạch Lặc đi tới Tương Dương. Nhưng là cái này chấn động phía dưới, đã bị lao nhân xem ở mắt bên trong, cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, ta liền để ngươi đi gặp hắn một chút. Nói xong, chỉ nghe tiếng xé gió tái khởi. Thạch thần ám đạo không tốt, bận điệu quay người lại, lang vương cũng đã song trưởng rối ra, 10 cái móng tay đột nhiên dài ra, giống như lợi trảo, muốn hướng phía kia không trung bạch quang phóng đi. Thạch thần vội la lên, để cho ta tới. Nói xong, trường kiếm bắn ra, lại là quân lâm thiên giới sử xuất. Chỉ thấy trường kiếm lần nữa biến ảo, đoá đoá kiếm hoa ngưng như dải mây tản ra hướng phía bạch quang chỗ phóng đi. Lão nhân hừ lạnh nói, dùng chiêu số giống vậy còn muốn lại thắng. Hai tay chống giống một đuổi. Chỉ thấy số đạo bạch quang đột nhiên tại không trung ngưng tụ thành một thể, giống như một đạo bạch sắc cửa lớn, Thạch Thần lại là khoe miệng cười một tiếng, trường kiếm đột nhiên lui về, dưới chân bắt đầu xoay tròn, chỉ thấy dưới chân gió lốc tạo ra, mình thì bay cao phóng qua bạch quang cửa lớn, giống như con vọt thức nhảy cao bay thẳng hướng không có vũ khí trong người lão nhân. Lão nhân cười lạnh một tiếng, hai tay giang ra hợp lại, chỉ thấy bạch quang cửa lớn đột nhiên lại hóa thành mọi loại tinh quang, như ám khí hướng phía bay thỉ mà đến Thạch Thần phía sau đánh tới. Thạch Thần thân pháp dù sao không sánh bằng vũ khí này tốc độ, đành phải thân hình nhất chuyển, trong lúc vội vàng né qua ám khí, mà chỉ trong nháy mắt này, lão nhân đã xuất thủ lần nữa. Lần này không gặp có lần trước lăng lệ chi thế, chỉ cảm thấy mọi loại ám khí lại giống như đom đóm hướng mình nhẹ nhàng bay tới. Thạch Thần đem trường kiếm nhấc lên, liền muốn xông lên đi. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm tại vang lên bên tai, đi mau. Thạch Thần nghe được quen tai, mừng lớn nói, La Nguyệt. Mà La Nguyệt đã bắt đầu tự chủ tại Thạch Thần trên lưng kết xuất cánh chim, một chiêu trời bay lượn mang theo Thạch Thần cùng Lang Vương bắn ra mà bay cao. Chỉ nghe trên mặt đất truyền đến một tiếng cự bạo, Thạch Thần vừa rồi chỗ đứng chi địa mặt đất đã thủng trăm ngàn lỗ. Thạch Thần kinh cho ra một tiếng mồ hôi, thở nói, công chúa, ngươi lại đã cứu ta một mạng. Lam Nguyệt hừ lạnh nói, tính ngươi phúc lớn mạng lớn, bản công chúa vừa vặn ở thời điểm này tỉnh lại. Thạch Thần cười khổ nói, lão nhân kia cầm đến cùng ra sao vũ khí, huyễn binh lại không giống huyễn binh, sẽ không hóa thành động vật, nhưng là vì sao cảm giác so cấp 7 binh khí phải cường đại hơn nhiều rồi. Lam Nguyệt lắc đầu khe nói, ngươi thật đúng là chi thức quyết yếu, cái gọi là huyễn binh mặc dù chỉ có thể huyễn thành động vật, nhưng là huyễn cái này một chữ lại không chỉ ở động vật bên trên. Vừa rồi ngươi nhìn thấy lão nhân kia hẳn là 50 năm trước tung hoành thiên hạ tung hoành kiếm diêu đỉnh.
Chương 23, nguy cơ từ phía. Thạch Thần trừng lớn mắt nói, Tung Hoành Kiếm. Không phải là kia vũ khí có thể trăm ngàn vạn hóa Tung Hoành Kiếm. Lam Nguyệt gật đầu nói, không sai, cái này Diêu đỉnh chính là trong chốn võ lâm ít có kỳ tài, 50 năm trước liền đã đem một đem Tung Hoành Kiếm luyện thành huyễn hóa đến các loại vũ khí cảnh giới. Vũ khí hóa làm động vật, hình người đều có thể, nếu là hấp thu như thượng cổ ma thú cũng có thể huyễn hóa thành ma thú thần thú, động vật vì cấp 1 huyễn hóa, mà càng hơn cấp 1 thì là binh khí huyễn hóa, và lại thì là ma thú thần thú huyễn hóa, kia là muốn cơ duyên xảo hợp mới có sự tình, và lại chính là nhưng đem binh khí hóa làm hình người, có được trí tuệ của mình. Thạch Thần cả kinh nói, hóa làm hình người. Lam Nguyệt gật đầu nói, đây chẳng qua là truyền thuyết thôi, cũng không biết là có hay không thật có việc. Bất quá vừa rồi Diêu đỉnh hời hợt mấy chiêu liền hóa giải đại đế kiếm quyết, mà lại vũ khí của hắn huyễn hóa bên trong cũng ẩn có thú loại khả rộng, chỉ sợ hắn hiện tại binh khí cũng có được ma thú huyễn hóa năng lực, thế thân là cấp 15 binh khí trở lên hàng ngũ. Thạch Thần chưa phát giác cắn răng nói, không nghĩ tới ngắn ngủi một ngày, liền đụng tới hai cái cấp 15 cao thủ. Lam Nguyệt cười nói, cấp 15 mặc dù tính là cao thủ, nhưng là trong truyền thuyết thiên hạ còn có cấp 40 trở lên thần binh lợi khí. Thạch Thần mở to mắt, nuốt một ngụm nước bọt, cấp 40. Lam Nguyệt dừng lại, nói, hay là đi về trước đi, đem mấy ngày nay phát sinh sự tình nói cho ta, chúng ta lại từ giải ký ức. Thạch Thần bận bịu điểm nhưng đầu, nếu là có Lam Nguyệt tương trợ, mình không thể nghi ngờ giống như thần trợ. Tương Dương đại viện lão nhân nhìn xem Thạch Thần dùng cánh chim rời đi, nhíu nhíu mày cười lạnh nói, thiên đế giáo sao? Lúc này viện tử Lý Chính phòng cửa lần nữa mở ra, một cái thon dài trung niên nhân đi ra, chính là Thạch Lặc. Diêu đỉnh thấy Thạch Lặc vừa ra tới, khẽ khom người nói, thiếu gia. Thạch Lặc ánh mắt quét nhẹ một xuống dưới đất thi thể, lạnh nhạt nói, gần nhất là quan trọng thời gian, đừng để bất luận kẻ nào lại tới quấy rầy. Diêu đỉnh gật đầu nói, thiếu gia yên tâm, có lão nô ở đây, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ vào nhà nửa bước. Thạch Lặc cười nói, như thế liền tốt, chỉ cần mấy ngày nữa. Một cười mà không nói. Diêu đỉnh đột nhiên nói, vừa rồi người tựa hồ sử chính là đại đế kiếm quyết, thời điểm chạy trốn dùng chính là trời bay lượn. Thạch Lặc trầm ngâm nói, Bắc Kiếm Hoàng môn bên kia truyền đến tin tức nói, tại Bảy Hiền Trang có một nữ nhân sử dụng thiên đế giáo võ học, hơn nữa còn có một cái nam tử áo trắng sử dụng kiếm hoàng quyết, hẳn là bọn hắn nhanh như vậy liền tiến tới cùng nhau rồi. Hai người này đến cùng ra sao lai lịch? Diêu đỉnh hỏi, truyền thuyết thiên đế giáo năm đó bị Tư Mã Ý tự tay phong sát rơi, vì sao còn sẽ có người sẽ thiên đế giáo võ học? Đến cùng là sẽ chỉ ra mao, hay là? Thạch Lặc trầm giọng nói, truyền thuyết năm đó Tư Mã Ý đem thiên đế giáo giáo chỉ phong tại một cái thần bí chi địa, đến tận đây biến mất trong giang hồ, như là có người cướp đoạt, tự nhiên sẽ có tin tức truyền ra, hiện tại xem ra chỉ sợ là lưu truyền tới nay ra kinh, không đủ gây sợ. Về phần nam tử áo trắng kia, chỉ sợ cũng là Nam Kiếm Hoàng môn một phái. Bắc Kiếm Hoàng môn mặc dù cùng bổn vương có chỗ khe hở, nhưng là cũng không dám công nhiên có hành động. Bất quá liền tính hai người bọn họ liên thủ, dựa vào bổn vương xích huyết đao cùng ngươi Tung Hoành Kiếm, lại có sợ gì? Diêu đỉnh gật đầu cười cười, thiếu gia nói không sai, nhưng là lão nô cái này Tung Hoành Kiếm, liền cứ gọi bọn họ tới phải đi không được. Thạch Lặc cười ha ha một tiếng, trong bầu trời đêm tựa hồ cũng truyền tới ẩn ẩn phong thanh, thổi Thạch Lặc ý cười tràn ngập tại toàn bộ Tương Dương thành, thổi tới toàn bộ Kinh Châu, thổi tới toàn bộ Thần Châu đại địa phía trên. Trong bầu trời đêm đột nhiên một ngôi sao đem mặt khắc tinh đều hạ thấp xuống, tựa hồ Thạch Lặc dạ tâm. Khách sạn đêm đã khuya, Thạch Thần cùng Lam Nguyệt ngồi tại trên ghế, vây quanh ngọn nến, Thạch Thần dùng bút trên giấy vẽ lấy, hai người có qua có lại thảo luận thiên hạ hôm nay tình thế. Thạch Thần vừa nói cái này, lại bên cạnh nâng lên gần nhất phát sinh sự tình, Lam Nguyệt ý cười liên tục nghe, ánh mắt bên trong trừ yêu thương, nhưng lại có một phen khác thần sắc. Thạch Thần ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Lam Nguyệt, phát hiện nàng nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình, sững sờ, đột nhiên phát sinh mình không có ngôn ngữ. Lam Nguyệt mỉm cười nói, làm sao rồi? Thạch Thần lấy lại tinh thần, cười một chút, lắc lắc đầu nói, chỉ là đột nhiên cảm giác, rất lâu không có nhìn thấy ngươi. Lam Nguyệt ánh mắt bên trong lộ ra một tia ấm áp, cười nói, bất quá mới mấy ngày không gặp mà thôi, nói tiếp đi. Thạch Thần cười một chút, gật gật đầu, nói tiếp thiên hạ tình thế. Lam Nguyệt nghe gật đầu nói, cái này Thạch Lặc vốn là có long khí mang theo, lại thêm lạ mặt phản cốt, đoán chừng lòng phản loạn sớm đã có, bất quá đã hắn binh tại Kỳ Châu, chỉ một người chạy xa như vậy, xuôi nam đến Tương Dương, tất nhiên có hắn nguyên nhân, huống chi cái nhà kia bên trong còn có Diêu đỉnh tại thủ vệ, trong đó tất có bí mật. Thạch Thần gật đầu nói, chỉ bất quá Diêu đỉnh như thế chi lợi hại, nhưng dựa vào chúng ta, muốn xông vào chỉ sợ không dễ dàng. Lam Nguyệt cười nói, đã ở núi khác, có thể công ngọc, đã chúng ta không được, cũng có thể mượn nhờ những người khác lực lượng. Thạch Thần giật mình nói, ta biết, chúng ta nếu là đem Thạch Lặc ở đây tin tức thả ra, cùng hắn có thù người nhất định tiến lên đây thảo phạt. Lam Nguyệt gật đầu cười nói, không sai, không đến người cũng tất nhiên là hữu tâm người, hiện tại Tương Dương thành phòng thủ phải nghiêm mật như vậy, nếu không phải cao thủ, chẳng những vào không được thành, vừa nghe đến Diêu đỉnh danh tự liền sợ phải nửa chết rồi. Thạch Thần cau mày nói, Diêu đỉnh lại có đáng sợ như thế? Lam Nguyệt cười nói, Diêu đỉnh uy danh nhưng không dưới Bất Động Tiên Tôn. Thạch Thần thở dài nhẹ nhõm, kế mà nói rằng, kia Bất Động Như Lai bên kia nên làm thế nào cho phải, Đông Hải Long cung lại đều phái ra người đến. Lam Nguyệt cười nói, ngươi đối Võ Đế gì thư có hứng thú? Thạch Thần trầm ngâm một chút, lắc đầu nói thật ra, ta không có hứng thú gì, cho nên lại cảm thấy hy vọng Bất Động Như Lai bảo vệ tốt sách này, lưu cho hữu dụng người. Lam Nguyệt cười nói, tốt một cái không thăng người, bất quá ngươi nghĩ như vậy, chỉ sợ là bởi vì chính mình thân là võ hầu môn chủ đi. Thạch Thần xấu hổ cười nói, ta cảm thấy thân là võ hầu môn chủ, liền không nên đi cùng người khác cướp đoạt những vật này, dù sao nếu như mình học được họ Gia Cắt võ hầu tuyệt học, hẳn là không so những này kém. Lam Nguyệt lắc đầu nói, lời ấy sai rồi, ngươi phải biết, họ Gia Cắt võ hầu mặc dù tuyệt học là thiên hạ một cùng một, nhưng là, hắn dù sao không phải thần, Tào Tháo người này, nếu bàn về võ công binh pháp, chỉ sợ chỉ kém võ hầu nửa bậc mà thôi, nếu như ngươi đạt được cái này võ đế di thư, đối cấp đoạt họ Gia Cắt võ hầu tuyệt học có lợi ích to lớn. Thạch Thần thật sâu nhíu mày, đột nhiên nói, ta vẫn là không muốn, dù sao, thiên hạ không phải thiên hạ của một người, giang hồ cũng không phải một người giang hồ, cùng nó cướp đoạt những này, còn không bằng tìm chút thời giờ đến giao mấy người bằng hữu. Lam Nguyệt trong mắt đột nhiên rực rỡ hào quang, xoáy mà không gặp, đột nhiên cười to nói, nếu là thiên hạ đế vương đều tượng ngươi dạng này, liền không có thiên hạ. Dừng lại, bất quá, cái này võ đế di thư sợ rằng sẽ gây nên rất lớn oanh động, coi như muốn chí lấy cũng là rất khó, này cùng kỳ bảo, chỉ sợ cũng dựa vào cơ duyên. Chỉ là cao thủ xuất hiện, chúng ta hay là phải đi xem một cái, quan sát người khác võ học, đối tiến bộ của mình cũng tương đối quan trọng. Hiện tại lấy thực lực của ngươi, liền cần nhiều học chút kinh nghiệm thực chiến, nghe ngươi nói 2-3 ngày liền học xong đại đế kiếm pháp trước 4 chiêu, có thể thấy được ngộ tính cực cao, mặc dù không có đẳng cấp binh khí lại tay, nhưng là dựa vào chiêu số cùng trên người ngươi Tà Long đế khí hộ TH. Ân, chỉ cần không đụng với cấp 12 trở lên cao thủ, đều là có cơ hội toàn thân trở ra. Huống hồ có ta ở đây bên cạnh ngươi, coi như đụng tới thiên hạ hôm nay một cùng một cao thủ, cũng có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi. Thạch Thần nghe được vui mừng nói, ta ý tứ cũng đúng là như thế, dù không thể đoạt, nhưng lại như thượng, kia xong xuôi cái này Thạch Lạc sự tình, chúng ta liền tiến về Võ Đang núi một chuyến. Lam Nguyệt cười nói, trước khi đi, ngươi hay là trước tiên cần phải xử lý một việc đi. Thạch Thần sững sờ nói, sự tình gì? Lam Nguyệt trầm giọng nói, chính là Lang Vương thân phận chân chính. Đã ngươi nói hắn nhất định là người, vì sao lại có sói thân thể, chuyện này bên trong nhất định có kỳ quặc. Hai người một bên nói một bên lâm vào trong trầm tư, chẳng biết lúc nào, hai người xưng hô thay đổi, tư tưởng cũng tựa hồ có linh tê. Mọi người rốt cuộc quyết định tại Giang Lăng tụ hợp, sau đó đỏ ngang xuôi nam. Thế là bên trên buổi trưa, Đỗ Thao một đoàn người liền mang theo Kê Thị hai người rời đi. Kê Vô Xương mặc dù không bỏ, nhưng là rốt cuộc quyết định đem Đại Đế kiếm quyết lưu cho Thạch Thần, mình còn là theo chân Đỗ Thao đi. Thạch Thần, Lang Vương, Thích Đạo An thì lưu ở trong thành, bắt đầu ở các ngõ ngách bên trong để lộ ra Thạch Lặc liền ở trong thành tin tức. Thích Đạo An trở lại khách sạn nói, tông chủ, tin tức toàn bộ đều tản lại đi, bất quá tựa hồ đưa tới phản ứng không lớn. Nghe nói Tương Dương thành chủ Đỗ sẽ vậy mà tự mình mang theo quà tặng tiến đến bái kiến. Thạch Thần vỗ bàn một cái, cả giận nói, Đỗ sẽ vì cắt cứ nơi đây, vậy mà không tiếc lấy lòng Thạch Lặc. Thích Đạo An gật đầu nói, bây giờ Tương Dương tình thế nguy cơ, Đỗ sẽ là tại tứ phương tìm kiếm chỗ dựa, nếu là có Thạch Lặc tương trợ, chỉ sợ có thể bảo trụ nơi đây. Thạch Thần mở ra lông mày, hừ lạnh nói, theo Thạch Lặc cá tính, giết người như ngóe, nếu là hắn chiếm cứ Tương Dương, chỉ sợ lại là đổ sát tái khởi. Thích Đạo An nhíu nhíu mày, nói, nếu không, làm cái chém giết tư thế. Thạch Thần lắc đầu nói, cái này còn không cần chúng ta xuất thủ, đã có người đi lấy lòng, tự nhiên sẽ có người đi đòi nợ, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Lúc này, có người gõ cửa phòng. Thích Đạo An quay đầu nói, ai? Bên ngoài truyền đến thanh âm nói, tiểu nhị, cho khách quan đưa nước trà đến. Thạch Thần gật gật đầu, Thích Đạo An tiến lên đi mở cửa, một cái khuôn mặt thanh tú nam tử bưng nước trà tiến đến. Thích Đạo An cười lạnh một tiếng, Thạch Thần cũng nhìn ra mánh khóe, như thế sạch sẽ mà thanh tú người làm sao có thể là cửa hàng tiểu nhị đâu. Tiểu nhị đem nước trà để lên, quay người liền muốn rời khỏi, Thích Đạo An rời một cái bước, đem hắn ngăn trở nói, ta nhìn ngươi không giống tiểu nhị, đến cùng là ai phái ngươi tới? Tiểu nhị có chút vội la lên, ta thật sự là điếm tiểu nhị, ta là chủ cửa hàng chất tử, hôm nay ngày đầu tiên đi làm. Thích Đạo An quay người gọi chủ cửa hàng đến hỏi một chút, không nghĩ tới quả nhiên là, Thích Đạo An vội vàng nói xin lỗi, hai người là sợ bóng sợ gió một trận. Thích Đạo An đem nước trà kiểm soát một chút, gật đầu nói, nước trà này không có vấn đề. Lam Nguyệt đột nhiên chú ý tới cái gì, bận điệu đối Thạch Thần nói mấy câu. Thạch Thần ánh mắt lóe lên, cả kinh nói, nhìn dưới chân. Thích Đạo An vội vàng hướng dưới chân xem xét, đất này bên trên không biết lúc nào vậy mà leo ra một chút màu xám tiểu trùng, nếu không phải chú ý nhìn, thật đúng là nhìn không ra. Thích Đạo An cả kinh nói, đây là đường kẽ xám trùng. Làm sao lại tại cái này bên trong? Vừa nói vừa từ mang bên trong lấy ra một cái bình nhỏ đến, đem bên trong phấn rơi tại tiểu trùng phía trên, tiểu trùng đột nhiên nhao nhao hóa thành bọt biển chết rồi. Thích Đạo An một bên vung phấn lại một bên tìm còn có còn lại không có. Thạch Thần ngạc nhiên nói, cái này đường kẽ xám trùng đến cùng là vật gì, Thích lão ca khẩn trương như vậy. Thích Đạo An lau mồ hôi nói, may mắn tông chủ có phát hiện, không phải chúng ta coi như toàn xong. Thạch Thần cau mày nói, lại có nghiêm trọng như vậy. Thích Đạo An gật đầu nói, cái này đường kẽ xám trùng nguyên là sinh tại Miêu Cương chi vật, mặc dù chỉ là một cái chút điểm vật lớn, nhưng lại không sợ bỏng không sợ lạnh, liền xem như cực nhiệt cực hàn đều có thể sinh tồn, đao kiếm bình thường đều chặt không xấu. Mà lại nó sẽ đem chung quanh vật chất hấp thu nhập thể nội, ở trong không gian như nện đồng dạng nhà tơ kết lưới, như không chú ý đụng tới đi, liền như bị phỏng, như bị vây ở trong lưới, một hồi liền sẽ hài cốt không còn. Thạch Thần cau mày nói, điếm chủ kia lại dám lừa gạt chúng ta. Thích Đạo An gật đầu nói, hiện tại nhanh xuống dưới, nhìn có đầu mối gì. Hai người thế là cuốn quýt ra cửa, mang theo Lang Vương liền hướng phía dưới lầu phóng đi, nhưng là còn chưa tới dưới lầu, chỉ ở trên cầu thang, mọi người liền ngừng lại, chỉ thấy dưới lầu đã là một mảnh huyết tinh vị đạo, trên cầu thang cũng che kín màu xám sợi tơ. Lam Nguyệt lúc này trầm giọng nói, nếu là ta đoán được không sai, cái này trùng hẳn là người khác bày ra, chủ cửa hàng chẳng qua là làm truyền lại người thôi. Thạch Thần gật gật đầu, nói, bây giờ nên làm thế nào cho phải đâu? Lam Nguyệt ngắm Thạch Thần một chút, còn phải hỏi. Thích Đạo An vội la lên, tông chủ, ta cũng không có mang nhiều như vậy thuốc, muốn đem những này trùng tất cả đều tiêu diệt, coi như phiền phức. Lam Nguyệt lúc này nói, Thạch Thần, nghe ta phân phó, công tụ cánh tay phải. Thạch Thần nghe gật gật đầu, chỉ thấy cánh tay phải đột nhiên tuôn ra điểm điểm hàn tinh, trong chốc lát che kín toàn bộ khách sạn không gian bên trong, trong lúc nhất thời, như là băng sơn rơi xuống đất, vậy mà lạnh đến để công lực thâm hậu Thích Đạo An đều có chút phát run cảm giác. Tông chủ, cái này. Thạch Thần đột nhiên minh bạch cái gì, nghiêm nghị chấn động, chỉ thấy cánh tay đột nhiên bùng lên mấy lần, đột mà vừa thu lại, chỉ thấy thi thể trên đất bên trên đột nhiên bay ra rất nhiều bóng trắng, không trung đột nhiên xuất hiện rất nhiều điểm trắng, từng mảnh hướng phía Thạch Thần cánh tay phải bay tới. Thạch Thần cánh tay phải đột mà co rụt lại, khôi phục nguyên trạng, mà trên cầu thang tất cả sợi tơ đều đã không gặp. Chương 24, tập tạc sĩ cái chết. Thích Đạo An há to mồm cả kinh nói, cái này dùng băng lại cũng có thể đem đường kẽ xám trùng diệt đi. Thạch Thần nhìn xem cánh tay phải của mình, cười nói, cánh tay phải của ta bên trong chính là có thiên địa kỳ chân, thương khung băng tinh. Nó đông lạnh điểm chính là thiên hạ số 1, chỉ có linh hồn mới có thể sống ở trong đó. Cho nên hiện tại cánh tay phải của ta liền như là một cái thiên địa, có thể đem linh hồn hút vào. Thích Đạo An nghe được há to miệng, trong mắt không ngừng chớp động lên cái gì, Thạch Thần lại là đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, ôm cánh tay phải, mừng lớn nói, ta minh bạch, ta minh bạch. Thích Đạo An cũng đi theo vui vẻ nói, tông chủ, ngươi minh bạch cái gì? Lam Nguyệt lại tại Thạch Thần cánh tay trong phòng, đem vừa rồi thu tiến đến linh hồn độ hóa, để bọn hắn thành vì chính mình người hầu. Tại thế giới của mình bên trong, rốt cục cũng có những người khác tồn tại, đương nhiên, còn có thành tựu người hầu đường kẽ sáng trùng. Thạch Thần ngưng cười nói, nguyên lai tốt nhất vũ khí ngay tại trên người của ta, cái này trong cánh tay phải như là có một cái thiên địa, mà ta cái này cánh tay phải liền như là một thanh vũ khí, một đem cùng những vũ khí khác hoàn toàn không giống vũ khí. Nói xong, tâm tùy ý động, phải bàn tay xuề ra, chỉ thấy bên trong chậm rãi dâng lên một thanh băng tinh ngưng tụ thành kiếm khí. Thích Đạo An chỉ cảm thấy Thạch Thần trên thân long khí bắn ra, để người chỉ muốn tiếp tục cùng bái. Lam Nguyệt nhìn xem cảnh tượng như vậy, cười nói, quả nhiên có ngộ tính, thương khung băng tinh chính là thiên hạ đến hàn cực lạnh chi vật, huống hồ chính là thiên địa kỳ chân, so ngọc tinh còn thuần, ngưng tụ thành thân kiếm, chỉ là kia phát ra hàn khí liền đầy đủ chế địch, bình thường binh khí căn bản không dám ngạnh bính, lại thêm có huyết anh tương trợ, đem linh hồn hấp thu lấy cho mình dùng, bây giờ ngươi rốt cục có cùng cao cấp binh khí ngạnh bính tiền vốn. Liền xem như chuôi này tung hoành kiếm, từ binh khí đi lên nói cũng không làm gì ngươi được. Thạch Thần nhướng mày lên, ngạo nghễ nói, không sai, ta liền muốn đem cái này thương khung băng tinh luyện thành thiên hạ đệ nhất binh khí. Thích Đạo An nửa quỳ chắp tay nói, tông chủ, vậy chúng ta bây giờ nên đi nơi nào? Thạch Thần hai mắt thả ra trí tuệ quan mang, nói, đương nhiên phải vì những này oan hồn đòi lại nợ máu. Nói xong, đem cánh tay phải một dương, chỉ thấy trên cánh tay đột nhiên toát ra mấy đạo bóng trắng, cầm trong tay bạch kiếm, hướng phía các ngõ ngách phóng đi. Thích Đạo An hướng những cái kia nơi hẻo lánh xem xét, những cái kia lúc đầu nhìn như không thể trô giấu người vậy mà đột nhiên toát ra một chút người áo đen, tay cầm kiếm hướng phía lấy bóng trắng đánh tới. Nguyên lai Lam Nguyệt Thiên Địa nghe nhìn chi công đã sớm nói cho những người áo đen này ẩn thân địa điểm, chỉ thấy những cái kia bóng trắng vừa rơi xuống đất, lập tức hóa làm thực hình, trong tay cầm cực hàn băng tinh kiếm, làm chiêu thức kỳ quái đến cực điểm. Người áo đen cứ việc kiếm pháp không sai, nhưng là một trọi một cùng người áo trắng đánh lấy, vậy mà nhao nhao rơi vào hạ phong. Lam Nguyệt cười nói, không sai đi, ta chỉ là đem Thiên Đế giáo một chút chiêu số chuyển nhân trong đầu của bọn hắn, lại thêm cái này thường khung băng tinh kiếm phân thân, mỗi người bình thường đều có thể nháy mắt biến thành cao thủ không thể nghi ngờ. Thạch Thần hai tay phía sau, truyền âm nói, xem ra những người áo đen này kiếm pháp cũng không tệ, đến cùng là cái gì tổ chức phái tới? Nhìn kiếm pháp của bọn hắn tựa hồ cùng Bắc Kiếm Hoàng Môn không giống, không phải là Thạch Lặc bọn hắn phái tới. Chúng ta truyền ra tin tức, bọn hắn lại đem chúng ta diệt khẩu. Lam Nguyệt cười lạnh nói, bắt lấy một người sống, hỏi một chút không phải. Thích Đạo An thấy chính ngạc nhiên, Thạch Thần đột nhiên mở miệng nói, để lại người sống. Mà Thạch Thần câu nói này một giảng, mấy cái người áo đen không hẹn mà cùng toàn sử xuất đồng quy vu tận chiêu số đến. Chúng người áo trắng đành phải nhao nhao lui lại. Bọn này người áo đen thì là toàn thân như là thuốc nổ đồng dạng nổ tung lên. May mắn người áo trắng vốn chính là linh hồn hóa thân, tại Lam Nguyệt hóa hư thành thực dưới thành là thực thể, bây giờ gặp một lần bạo tạc, nhao nhao hóa thành hư thể, bay trở về đến Thạch Thần trên cánh tay phải tới. Thích Đạo An ngạc nhiên nói, thật sự là thần hồ kỳ kỳ a, nếu là thu thập một đoàn linh hồn, chẳng lẽ có thể có đại quân rồi. Thạch Thần thì được Lam Nguyệt truyền âm, lắc đầu nói, dạng này thực tế rất phí nguyên khí, như thế nhân số với ta mà nói đã là cực hạn. Hiện tại phát sinh bạo tạc, trong thành người đều sẽ kinh động. Chúng ta hay là trước tiên tìm một nơi trước tránh một chút đi. Thích Đạo An gật đầu nói, vậy không bằng hiện tại liền đi chi phủ trong đại viện, tập huynh tại kia bên trong. Thạch Thần gật đầu nói, như thế rất tốt. Tương Dương chi phủ đại viện hai người cùng một chỗ thông qua gác cổng tiến vào chi phủ đại viện bên trong, quen thuộc tìm tới tập tạc sĩ phòng bên trong. Không nghĩ tới vừa mở cửa ra, vậy mà phát hiện tập tạc sĩ thi thể. Thạch Thần cùng Thích Đạo An đồng thời cả kinh muốn kêu thành tiếng. Thích Đạo An bận bịu đi lên tìm tỏi tập tạc sĩ mạch đập, trầm ngâm một trận, nặng nề lắc đầu. Thạch Thần nhíu mày cả giận nói, đến cùng là ai ra tay? Thích Đạo An kiểm sát một chút tập tạc sĩ thi thể, trầm ngâm nói, độc, sau đó một đao bí mệnh. Thạch Thần hai mắt chừng một cái, độc dược, há không cùng vừa rồi đường kẽ dám trùng một cái lai lịch, hẳn là thật sự là ai để mắt tới chúng ta rồi. Tập lao ca vậy mà bị này bất hạnh. Thích Đạo An một bên đau lòng vừa nói, thiên hạ dùng độc chi môn phái, không ai qua được Miêu Cương, nhưng là Miêu Cương bên trong độc nhất lại phải kể tới Vu Vương Cung. Tại Trung Nguyên tới nói, dùng độc đều là một chút tiểu môn phái, cơ hồ tìm không thấy bóng dáng. Lam Nguyệt đột nhiên nói, ngươi hỏi một chút hắn kiếm hoàng môn dược vật. Thạch Thần hỏi vội, Thích Đạo An ngạc nhiên nói, kiếm hoàng môn, ta chưa hề từng nghe nói kiếm hoàng môn hữu dụng dược vật. Lam Nguyệt thì là thở dài một hơi, Thạch Thần vừa nghe vừa nói, 50 năm trước, kiếm hoàng môn bên trong liền có dược liệu cái này một cái chuyên môn bộ môn, cho tới bây giờ vậy mà ẩn giấu đi. Thích Đạo An biến sắc, xoáy mà chứa cả kinh nói, hẳn là tông chủ hoài nghi là Bắc kiếm hoàng môn hạ thủ. Thạch Thần gật gật đầu, nói, bây giờ mà nói, chúng ta chỉ cùng Bắc kiếm hoàng môn có thủ, liền xem như Thạch Lạc hoặc là những người khác, căn bản không biết người ta cùng tập lão ca ca quan hệ. Thích Đạo An nói, thế nhưng là kiếm hoàng môn. Thạch Thần đột nhiên trừng lớn mắt nói, không tốt, Đỗ huynh cùng Kê lão phu nhân bọn hắn. Thích Đạo An cũng cả kinh nói, như đúng như tông chủ suy nghĩ, kia Đỗ huynh bọn hắn thật nguy hiểm. Lam Nguyệt lúc này đánh gãy Thạch Thần ý nghĩ nói, ý nghĩ như vậy quá không tinh vi, huống hồ đơn giản đem tập tạc sĩ tử vong cùng chúng ta tập kích liên hệ đến một khối, không đủ để chứng minh người khác liền biết ngươi cùng bọn hắn quan hệ. Thạch Thần cau mày nói, kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Lam Nguyệt trầm ngâm một chút nói, gọi Thích Đạo An xuôi nam đuổi kịp Đỗ Thao một đám người, để phòng bất trắc, mà lại Bắc kiếm hoàng môn phạm vi thế lực ra tương dương liền thiếu đi có. Bất quá nếu là Bắc kiếm hoàng môn biết tra ra thân phận của các nàng, vì cướp đoạt cướp ngọc cầm lời nói, vậy các nàng thật là liền nguy hiểm. Thạch Thần vội la lên, thế nhưng là cướp ngọc cầm không phải đã bị nam tử áo trắng kia lấy đi rồi? Lam Nguyệt cười lạnh nói, ai biết? Trừ chúng ta, không có ai biết. Trong thiên hạ người đều chỉ biết cướp ngọc cầm tại Bảy Hiền Trang bên trong. Bây giờ ngày ấy Nghiễm Lăng tán hiện, chỉ sợ thiên hạ đều truyền lần. Mặc dù ngày ấy những người kia tất cả đều chết rồi, bất quá Bắc kiếm hoàng môn cũng sẽ thả ra tin tức, quan binh bên trong cũng sẽ thả ra tin tức. Mặc dù Đỗ Thao một đám người lúc đầu võ công cũng không tệ, lại sinh tại lùn cỏ ở giữa, tăng thêm đại đế kiếm quyết, nhưng là vẫn giữ nhiều lành ít. Thạch Thần nghe tới cái này bên trong, trầm xuống âm thanh, nói, chúng ta bây giờ lập tức xuôi nam, nếu là bị con kiếm hoàng môn tra ra các nàng thân phận chân thật liền phiền phức. Thích Đạo An sững sờ, đột nhiên cười nói, điểm này tông chủ không cần phải lo lắng, ta trước khi đi cho các nàng mấy tấm mặt nạ ra người, hẳn là không người nào có thể nhận ra, huống hồ có Đỗ huynh đệ một đoàn người tại, không có vấn đề. Thạch Thần lúc này mới gật gật đầu, thở dài một hơi. Đột nhiên ngoài cửa cách đó không xa truyền đến tiếng động, Thạch Thần bội nói, không tốt, nhanh trốn đi. Hai người bận bịu bốn phía xem xét, vậy mà không có thể ẩn nấp chi địa. Thạch Thần nghĩ lại, vội nói, mau đem tập lao ca ca đặt lên giường. Thích Đạo An hội ý đem tập tạc sĩ đặt lên giường, bên cạnh đặt vào, mặt hướng bên trong, Thạch Thần thì trên mặt đất đem vết máu lau sạch sẽ. Sau khi lau xong, Thạch Thần thì cùng Thích Đạo An cùng một chỗ đem la trướng buông xuống, may mắn là mùa đông, hai người giấu ở trong chăn bên trong, bên ngoài cũng nhìn không ra tới. Cửa một chút mở, một cái mặt mũi tràn đầy thịt mỡ quan viên cười lớn tiến đến nói, tập huynh, a, ngươi ngủ, làm sao ngay cả ngọn nến cũng không có thổi tắt. Ha ha. Thích Đạo An vội vàng giả ra tập tạc sĩ thanh âm nói, Đỗ, a, Đỗ huynh a. Đỗ sẽ cười ngồi xuống nói, tập huynh, dạng này ngồi xuống sẽ không quấy rầy ngươi đi ngủ a, lao Đỗ thế nhưng là có chuyện lớn thương lượng với ngươi a. Thích Đạo An vội vàng muốn cự tuyệt, Thạch Thần thì là lắc đầu, nếu là hiện tại cự tuyệt, chỉ sợ đem lòng sinh nghi. Thích Đạo An còn chưa lên tiếng, Đỗ sẽ liền bắt đầu cười to nói, Đỗ huynh, ta buổi tối hôm nay nhưng là đi gặp Thạch Lập đại tướng quân, kia quả nhiên là vai hùng phi phàm a. Truyền thuyết hắn trên chiến trường một trạm ngàn người, quả nhiên có này hào khí a, hắn đã đáp ứng ta giúp ta bảo trụ một phương này khí hậu, ha ha ha. Thích Đạo An vội vàng nói, chúc mừng a chúc mừng, Đỗ huynh chính là có quý nhân tương trợ a. Đỗ sẽ cười to nói, cái kia cũng nhờ có tập huynh a, nếu không phải tập huynh đem tin tức này tiết lộ cho ta. Thanh âm ngừng lại, nói, đúng, ta trở về thời điểm còn tiến đến ngươi nói kia khách sạn đi xem một chút, đi bái phòng ngươi nói Đông Sơn tông chủ, không nghĩ tới người đã đi nhà trống, thật sự là đáng tiếc a đáng tiếc. Thích Đạo An chứa cười nói, chắc là hắn có chuyện quan trọng mang theo. Đỗ sẽ cười nói, vô cái gì, bây giờ có Thạch Lạc tướng quân hỗ trợ, thành này xem như bảo trụ, bất quá Thạch Lạc tướng quân gọi ta đem tin tức phong tỏa, mà lại người không liên quan cùng không thể tiếp cận việc kia, chỉ sợ viện kia là có vấn đề gì lạ, bất quá chúng ta cái này cùng người trong quan trường mặc kệ chuyện của võ lâm, ha ha. Tập huynh, thân thể ngươi không thoải mái sao? Làm sao nói có chút thở? Thích Đạo An kia là đầu tựa vào chăn mền bên trong, nói lâu, đương nhiên nói chuyện thở. Đỗ gặp được tập tạc sĩ không ra tiếng, hơn nữa còn truyền đến tiếng lẩm bẩm, tự giác đem ngọn đến thổi, cười nói, tập huynh hay là làm xuân thu mộng đi thôi, ta lão Đỗ cũng muốn về ta yên vui ổ đi. Đỗ sẽ vừa đi, Thích Đạo An cùng Thạch Thần cái này mới ra ngoài thấu khẩu khí. Thích Đạo An một nắm tay, lông mày ngưng lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta Thích Đạo An coi như liều mạng không lên thiên đường, cũng muốn đem người này giết chết. Lam Nguyệt Tại vừa nói, nghe Đỗ sẽ khẩu khí, dường như là hắn gọi bọn hắn đi tìm chúng ta, không phải là cùng trong quan phủ người có quan hệ. Trừ phi trong quan phủ đã bị người mua được, hoặc là thiết hạ ám tử ở đây. Thạch Thần trầm mặc một chút, đột nhiên cười lạnh nói, như thế vừa vặn. Thích Đạo An hỏi, tông chủ, chúng ta lúc nào ra ngoài? Thạch Thần tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì, cười nhạt một chút nói, đừng nóng nội, còn có chuyện muốn làm. Thích Đạo An sững sờ, Thạch Thần suýt một tiếng, hai người lặng lặng tránh ở trong chăn bên trong, tại hai người mắt bên trong, đêm tối phòng bên trong lại có thể thấy rõ ràng. Chương 25, ôm hận xuất thủ. Không sai, nếu là người trong phủ hại tập tạc sĩ, vừa rồi đỗ sẽ chạy, phủ bên trong lại không có động tĩnh, như thế kia cái sát thủ tất nhiên sẽ còn lần nữa đến đây, hoàn thành không có hoàn thành làm việc. Liền xem như cả bẫy. Hắn cũng tới. Tiếng bước chân chậm rãi từ bên ngoài vang lên, nhẹ nhàng, nếu không phải nghiêng tai thức nghe, tựa hồ một điểm âm thanh đều không có, Thạch Cẩn tay đều bóp ra mồ hôi đến, thế phải đem người này tự tay bắt giữ. Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một người áo đen nhẹ nhàng tiến đến, như là bị gió thổi tiến vào đồng dạng, hào không một tiếng động, đi tới bên giường, người áo đen trong tay tiểu chủy thủ rõ ràng. Đột nhiên, người áo đen tựa hồ phát hiện cái gì đồng dạng, đột nhiên toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Thạch Cẩn hừ lạnh một chút, thân thể bắn ra giường, duỗi tay ra, dưới hắn cằm xương, phòng ngừa hắn tự sát. Sau đó La Nguyệt thì mệnh lệnh đường kẽ sám trùng đem tuyến thu hồi, Thạch Cẩn thì cấp tốc che lại người áo đen huyệt đạo, ngắn ngủi bất quá thời gian mấy hơi thở, tại Thạch Cẩn cùng La Nguyệt tuyệt diệu phối hợp xuống, người áo đen lập tức thành sống con rối. Thạch Cẩn thấp giọng nói, Thích Lao Ca, mang theo hắn rời đi. Thích Đạo An thì dùng chăn mền đem người áo đen khẽ quấn, hai người giống như bay bắn ra thân, ra chi phủ hậu viện. Tại Thích Đạo An dẫn đầu dưới, hai người mang theo người áo đen đi tới một cái lùi bại ngõ cụt ngõ nhỏ bên trong, Thích Đạo An dẫn theo người áo đen cổ áo, cả giận nói, là ai phái ngươi tới? Thạch Cẩn thì từ mang bên trong lấy ra vừa rồi từ tập tạc sĩ gian phòng bên trong lấy ra giấy bút đưa cho Thích Đạo An nói, vì phòng ngừa hắn tự sát, giải khai tay hắn cổ tay huyệt đạo, để hắn viết. Thích Đạo An giải khai người áo đen huyệt đạo, chỉ cảm thấy người áo đen tay vậy mà mượt mà bóng loáng, nói, tông chủ, là nữ. Thạch Cẩn hư lạnh nói, nữ cũng giống vậy, nếu là nàng không khai, liền hạ điểm nặng tay. Thích Đạo An tay run một cái, nhưng vẫn gật đầu. Lam Nguyệt thì cười nói, ngươi a ngươi, tuổi còn trẻ, liền không hiểu được thương hương tiếc ngọc a. Thạch Cẩn lạnh giọng truyền âm nói, vô luận là nam hay là nữ, chỉ cần là hung thủ, ta không chút lưu tình. Lam Nguyệt chỉ cảm thấy Thạch Cẩn giọng nói cực lạnh, mình thân ở cái này thương khung băng tinh đã lâu, cơn giận của hắn lại có uy lực như thế, xem ra hắn thật mọc lớn, cũng lần thứ nhất phát hiện hắn lãnh gốc. Thích Đạo An đang muốn ép hỏi, Thạch Cẩn đột nhiên nói, cẩn thận, có ám khí. Thích Đạo An cũng có phát giác, trong tay phải huyễn ra như ý kim điêu phiến tại không trung phiến mấy lần, chỉ cảm thấy cuồng phong nổi lên bốn phía, ám khí phương hướng cũng tất cả đều chạy hướng. Mà tùy theo mà đến thì là mấy cái người áo đen từ từng cái phương hướng đánh tới, từng cái đều là dáng người kiểu nhỏ, trong tay nắm lấy một thanh tiểu xảo chùy thủ hướng phía hai người đánh tới. Thích Đạo An một bên phòng ngừa đối phương diệt khẩu, một bên thì lại muốn bảo vệ mình, không khỏi có chút tay gọi lớn loạn, may mắn có Lang Vương ở bên cạnh khua lên lợi trảo, trong lúc nhất thời vậy mà đem không ít người áo đen bước lui. Đánh thẳng đánh đến kịch liệt, Lam Nguyệt đột nhiên phát hiện cái gì, đối Thạch Cẩn nói mấy câu, Thạch Cẩn sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, chúng ta đi. Nói xong, trong tay phải đột nhiên đưa ra một trận khí đông, chung quanh người áo đen thân hình đột nhiên dừng lại, Thạch Cẩn đã mang theo hai người bắn ra ngõ tối, hướng phía khác một con đường chạy tới. Thích Đạo An vội la lên, tông chủ, làm sao chúng ta? Thạch Cẩn thì là tà tà cười nói, yên tâm, ta đã biết thân phận của bọn hắn. Nói xong, tay trái một đám, bên trong đúng là một cái nho nhỏ lệnh phù. Thích Đạo An nghi nói, đây là? Tại La Nguyệt nói rõ một chút, Thạch Cẩn lạnh giọng tự thuật nói, đây chính là kiếm hoàng môn lệnh phù. Thích Đạo An cầm lên, ở dưới ánh trăng nhìn xem, lắc đầu nói, không giống, kiếm hoàng môn lệnh phù dường như đều là đại đại như là một thanh kiếm. Thạch Cẩn hư lạnh một tiếng, nói, cái này một khối lệnh phù chính là kiếm hoàng môn nữ nhân đường lệnh phù. Thích Đạo An giật mình nói, nữ nhân đường? Thạch Cẩn trầm giọng nói, nữ nhân đường chính là độc lập với kiếm hoàng môn bên ngoài một tổ chức, nhưng lại cùng kiếm hoàng môn có quan hệ mật thiết. Thích Đạo An ánh mắt không chừng, cau mày nói, không nghĩ tới kiếm hoàng môn lại còn có khổng lồ như thế cơ cấu thiết trí, kia đã xác định là nữ nhân đường hạ thủ, vừa rồi vì cái gì không? Thạch Cẩn hư lạnh nói, đã xác định là Bắc kiếm hoàng môn hạ thủ, ta liền muốn Bắc kiếm hoàng vì tập lão ca ca đền mạng, việc này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thích Đạo An toàn thân chấn động, trừng lớn mắt nói, kiếm hoàng, đền mạng? Thạch Cẩn hơi khẽ gật đầu nói, một mạng trả một mạng, kiếm này hoàng mệnh ta là muốn định. Một ngày nào đó, ta sẽ dùng máu của hắn tế điện tập lao ca ca. Lam Nguyệt nhìn xem Thạch Cẩn vẻ mặt nghiêm túc, cười một tiếng, thầm nghĩ, quả nhiên là ngẽ mới sinh độc không sợ cọp, liền bằng vào ta hiện tại công lực, muốn giết chết kiếm hoàng, cũng không có nắm chắc mười phần. Chỉ là Thạch Cẩn kia ánh mắt kiên định, đột nhiên để Lam Nguyệt nhớ ra cái gì đó, bất đắc dĩ lắc đầu. Thích Đạo An đột nhiên vỗ tay nói, ta nhớ tới, hôm nay đi nghe ngóng tin tức thời điểm, nghe nói là có một nữ nhân đường cái gì tiến về Võ Đăng núi, còn dưới chân núi cách đó không xa đến Phượng Sơn Trang ở lại. Thạch Cẩn cười lạnh một tiếng, nói, Thích lão ca, hay là làm phiền ngươi nam chuyến lần sau, tìm tới vô xương bọn hắn, ta lo lắng bọn hắn có phiền phức, nếu là có Thích lão ca ở bên cạnh họ, ta sẽ giải sầu một chút. Thích Đạo An chắp tay nói, nếu là tông chủ phân phó, nghĩa bất dung tử, bất quá tông chủ. Thạch Cẩn nói, không cần lo lắng cho ta, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn mạng của ta là cần rất lớn đại giới. Ngươi liền ngay cả đêm lên đường đi. Thích Đạo An khẽ không người, quay người rời đi, mang theo nụ cười quỷ dị, hắn đang cười cái gì? Thạch Cẩn thì tại cái này khác một con đường cái hẻm nhỏ, quay người rất xuống nước mắt. Mặc dù gặp mặt lúc ngắn, nhưng như thế ân trạch, như thế hiền hòa tập lão ca cứ như vậy đột nhiên đi, huống chi còn là bởi vì chính mình, Thạch Cẩn tâm lý không biết đến cỡ nào lòng chua xót. Lúc này La Nguyệt cũng đã tại nằm ngáy o o, phải chăng mỗi người chân chính đau lòng thời điểm đều là một thân một mình gánh chịu, liền ngay cả dạng này người ở gần. Nhìn qua Minh Nguyệt, Thạch Cẩn đột nhiên cười một tiếng, cười đến có chút lén khốc. Vô luận lúc nào, Lang Vương luôn luôn theo bên người, khi Thạch Cẩn phẫn nộ thời điểm, hắn cũng mang theo phẫn nộ, khi Thạch Cẩn trầm mặc thời điểm, hắn cũng mang theo trầm mặc, khi Thạch Cẩn cười to thời điểm, hắn cũng liệt răng cười một tiếng, tựa hồ không hiểu tiếng người, lại so bất luận kẻ nào đều hiểu được Thạch Cẩn đi. Thạch Cẩn nhìn xem Lang Vương, từ đầu đến cuối không tin hắn là thất lang, đột nhiên nhìn xem hắn, lặng lặng nói, "Ta nhất định tra ra ngươi là ai, nhất định." Nhìn xem Thạch Cẩn chân thành tha thiết ánh mắt, Lang Vương đột nhiên gầm nhẹ vài tiếng, đầu tại Thạch Cẩn trên đùi lề mề. Như là người ngoài nhìn thấy hai nam nhân như thế, sợ rằng sẽ nghĩ đến càng nhiều đi. Thạch Cẩn mang mãn khang phẫn nộ, hướng Võ Đang phương hướng tiến đến, muốn đến nữ nhân đường đòi cái công đạo. Sau 3 ngày Võ Đang núi tiểu đạo việc này chính là mùa đông lạnh lẽo, sau 3 ngày, Thạch Cẩn ra roi thúc ngựa từ trên sơn đạo đi tới, trên đường gặp gỡ không ít giang hồ nhân sĩ nhao nhao hướng phía Võ Đang phương hướng tìm tới, chợt có nghe tới một chút truyền ngôn, trong lòng đối sự tình lần này càng là minh bạch không ít, nguyên lai lần này trừ Bắc Kiếm Hoàng môn, Đông Hải Long cung phái ra cao thủ bên ngoài, Thái Sơn phái tăng thêm rất nhiều nơi hảo kiệt cũng nhao nhao tiến về. Mà gần nhất để Thạch Cẩn cảm giác càng thêm rõ ràng thì là mình nội lực biến hóa, vậy mà thái độ khác thường gia tăng mấy liệt, vượt qua tưởng tượng của mình. Ven đường ra điếm, là một cái lộ thiên mở bồng cửa hàng, Thạch Cẩn cưỡi ngựa còn chưa qua khứ, trong lòng liền chấn động mấy lần, tựa hồ có chút cảm giác bất an. Không sai, trong mắt của hắn nhìn thấy một cái hết sức quen thuộc người, Thạch Lặc. Đích thật là Thạch Lặc, nhưng là người kia thần thái lại cùng Thạch Lặc có một ít khác biệt, tại phóng khoáng bên trong lại có chút âm độc chi ý, mà đối diện với hắn ngồi lại là Đông Hải Long cung bốn đại thiên tôn một trong Bất Động Thiên Tôn. Hai đại cao thủ ở đây giằng co, không có có người nói một câu, chung quanh tựa hồ cũng không có phát giác hai người kia đặc biệt, đều là đi rượu kéo hồ, Thạch Cẩn trong lúc vô tình kéo căng cương ngựa, đằng sau truyền đến trận trận móng ngựa bay cất giọng, ngoài tiệm người đều nhao nhao hướng ra ngoài nhìn một cái, chỉ thấy hai con tuấn mã vượt qua Thạch Cẩn, đi tới ngoài tiệm, một người trong đó 27-28 tuổi người trẻ tuổi, thân mang áo trắng lông tròn áo, xem ra anh Tuấn Phi. Phàm, tại bên cạnh hắn một vị thì là một vị như trạm ngọc mài mỹ nhân, mặc tử áo tiểu váy, hai tay cũng phủ lấy tử sắc găng tay, trong tay nắm một đem tiểu xảo tử sắc vỏ kiếm đoàn kiếm, xem ra chính như một thể. Hai người này xem ra đúng như kim đồng ngọc nữ. Nếu là bình thường, Thạch Cẩn chỉ sợ lại sẽ đi kết bạn một phen, chỉ là hiện tại sát khí ẩn hiện, đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Phía trước hai người kia còn không có vào cửa hàng, điếm tiểu nhị liền tiến lên đón, xem xét chính là đại hộ nhân gia, vội vàng kêu gọi đến một bên ngồi, cửa hàng bên trong tiếng người ầm cũng tiểu rất nhiều, nhao nhao suy đoán hai người này lai lịch. Thạch Cẩn lim ngựa chậm rãi hướng phía đi về phía trước, đằng sau lại chuyển tới trận trận tiếng vó ngựa, khi mọi người lần nữa về sau nhìn lên, lại đều hít một hơi khí lạnh. Nguyên lai đến một đám nhân mã lại nhao nhao là hung thần ác sát hạng người, lĩnh người đầu tiên càng là thân phải cao lớn uy mãnh, phía sau đường một đem lớn mà đen dịu, mảnh một xem tiếp đi, những người này từng cái đều là áo đen đường đúa cách ăn mặc. Mà đồng thời, đối diện trên sơn đạo cũng là tiếng ngựa hí lên, cầm các thức binh khí như núi cấp nhân mã bừng lên, lĩnh người đầu tiên cũng là hán tử cao lớn. Hai đội nhân mã cứ như vậy thẳng tắp hướng phía đối phương đi qua, đi được không nhanh không chậm, lại đằng đằng sát khí, cửa hàng bên trong người dần dần không có thanh âm, không khí tựa hồ ở chung quanh bắt đầu ngưng kết. Lại nhìn Bất Động Thiên Tôn cùng Thạch Lặc hai người, không có chút nào bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi, Bất Động Thiên Tôn vẫn là tiêu sái bộ dáng, uống chút rượu, Thạch Lặc thì là híp mắt tà tà mà cười cười, nhìn chúng đối tượng lại là mới vừa vào cửa kia một đôi. Nữ tử kia cái địa phương chính đối Thạch Lặc, tựa hồ cũng cảm giác được Thạch Lặc tà ý ánh mắt, đôi mắt đẹp chừng một cái, liếc quá mức không nhìn tới hắn. Nam tử một tịch áo trắng như là hành vi của hắn đồng dạng, văn nhã mà nước chảy, cảm giác được nữ tử không đúng, có chút ngẩng đầu nhìn thấy Thạch Lặc, lông mày mao khẽ nhíu một cái, đụng tới Thạch Lặc khóe miệng có chút cười tà. Nữ tử vừa muốn nói chuyện, nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, nữ tử bĩu một chút miệng. Thạch Lặc đột nhiên cười lạnh một tiếng, tựa hồ đang cười nhạo hoặc là đang gây hấn thứ gì. Nữ tử lạnh lông mày vẩy một cái, đột mà đứng lên nói, ngươi cái này đếp nhân, lại trừng mắt bản tiểu thư nhìn loạn, bản tiểu thư đem hai tròng mắt của ngươi cho móc ra. Thạch Lặc đột mà biến sắc, trở nên sâu lạnh, chế giễu như âm thanh lạnh lùng nói, bổn vương có thể coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, đừng không nhặt cất nhắc. Nữ tử trừng mắt giận dữ, nam tử thì là không nóng không lạnh, kéo lại muốn nổi trận lôi đình, nữ tử nói khẽ, sư muội không nhớ rõ sư phó phân phó sao? Nữ tử quay đầu làm nũng nói, sư ca, ngươi liền nhìn ta bị ngoại nhân khi dễ a? Nam tử tiểu nhai một ngụm rượu, đầu nhấc lên một chút, rất có thâm ý nhìn một cái chỉ nhìn thấy con Bất Động Thiên Tôn, nói, nghe lời của ta, ngồi xuống. Nữ tử khẽ cắn môi, đành phải đem khí hướng người chung quanh một phát, cả giận nói, chừng cái gì chừng, làm phiền các ngươi kéo. Người chung quanh đều dọa đến một tật lưỡi. Nữ tử thì cuối cùng là hướng phía ngoài tiệm chậm rãi đi tới Thạch Cẩn vừa trừng mắt, nhăn nhăn cái mũi ngồi xuống, từ đầu đến cuối chỉ có Thạch Cẩn lực chú ý không tại trên người nàng. Thế nhưng là nàng cứ như vậy chừng một cái nhíu một cái, lại không chút nào gây nên Thạch Cẩn chú ý, làm phiền sư ca trước mặt, đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống, không để ý tới kia sâu mắt nhọn mũi yết nhân. Mà bây giờ Thạch Cẩn thì là bị hãm tại rượu trong hải dương, nay một đám mang theo rượu người xông lên, đem Thạch Cẩn chen đến đường một bên, Thạch Cẩn đành phải cùng lấy đội ngũ của bọn hắn một đường tiến lên. Rượu đội ngũ rốt cục cùng đám kia núi cấp đụng vào nhau. Chương 26, Thạch Lặc, Thạch Hổ. Ánh mắt giao thoa tại không khí lạnh bên trong cọ sát ra hỏa hoa, dâu quay nón lẩm ngựa trầm giọng nói, Hồ Không Ba, cái này đỉnh núi quy củ ngươi cũng biết, hai nhà chúng ta địa giới là tổ tiên liền định ra đến, Nam Bắc Lục nói đều là biết đến, ngươi gần nhất luôn tại ta dịu giúp trên địa đầu cấp hàng, chuyện này ngươi nhìn làm thế nào chứ? Kia núi cấp đầu lĩnh Hồ Không Ba cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn dâu quay nón một chút, nói, ta nói lý đầu to, quy củ này chỉ sợ là muốn đổi. Lý Đầu To cười lạnh nói, xem ra ngươi thật sự là muốn làm sơn trại chi vương nghĩ điên. Hồ Không Ba cũng là cười lạnh, sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút, tay phải vung lên, lên. Người phía sau ngựa như sóng chiều đồng dạng hướng phía Dịu rút vào tới. Lý Đầu To cũng là không chút hoang mang, hai tay hướng phía trước một giường, bên người bang chúng nhao nhao Dịu từ bên hông rút ra, hướng phía trước mạnh vào qua, trong lúc nhất thời trên đường đại loạn, song phương giết đỏ cả mắt. Mà lúc này đây, cao thủ luôn luôn không nhanh không chậm. Thạch Cẩn Thân ở Dịu trong bang, bị núi cướp một đám xem như Dịu giúp người, mà lại hắn mặc quần áo lại rất rõ ràng, trong lúc nhất thời, không ít núi cướp tuân hướng hắn. Thạch Cẩn sát khí chính động, hừ lạnh một tiếng, trên thân tà đế long hóa khí làm sắt thép chi thần, vây tới mọi người chỉ cảm thấy binh khí chặt lên đi giống như chém vào kim cương bên trên, trong lúc nhất thời hổ khẩu tê dại không thôi, mà Thạch Cẩn thì là không chút hoang mang gìm ngựa hướng phía trước tiến vào, đôi trước mắt giết chóc xem như không nhìn thấy. Đối vọt tới người bên cạnh, nam tử kia thì là mang theo nữ tử cùng một đám người tránh qua một bên, tựa hồ ngay cả võ công cũng sẽ không dám vẻ. Thạch Lập nhìn thấy loại tràng diện này, lại là con mắt đều đỏ lên, đột nhiên hét lớn một tiếng, như là một tiếng sét, ở bên cạnh hắn ba thước bên ngoài hai giúp mọi người đều bị ném đi phải thật xa, mà tại Thạch Lập chúng quanh ầm vang một tiếng, cả mặt đất đều bị rung ra một cái hố đến, ở trong sân người một chút kinh ngược lại. Bất Động Thiên Tôn thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, không gặp động tác, trên mặt bàn đũa lại ầm ầm bay ra, ở bên cạnh hắn sơn tặc tất cả đều kêu thảm một tiếng nằm sấp ngã xuống đất, che chân trái. Hồ Không Ba cùng Lý Đầu To một đám người trong lúc nhất thời sửng sốt, cái này bên trong lại có cao thủ. Còn không đám người có động tĩnh gì, Thạch Lập cuồng cười một tiếng, tiếng cười chấn thiên, cười đến trời dao động, tựa hồ giữa thiên địa đều chỉ còn lại có tiếng cười kia đến, mọi người chỉ cảm thấy giống như chuông lớn đánh tới, rối rít đem lỗ tai che, mà ở trong sân có thể ổn phải người ở có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất Động Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, đột nhiên hai tay khí kình ngưng lại, ánh mắt bên trong phát ra sát khí. Thạch Thần cả kinh nói, không tốt, mọi người nhanh tản ra. Vừa dứt lời, Bất Động Thiên Tôn trên thân đã phát ra đạo đạo kim quang tiễn mang vậy mà là hướng phía người chung quanh bay đi, cái này kình khí chi nồng, chỉ cần trong vòng 10 trượng người nhao nhao bị kình khí chấn khai vài thức ra, trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao chạy trốn, vừa rồi giết đỏ cả mắt hai đám người lập tức thành chuột thỏ hạ người, liền ngay cả vừa rồi kia hai cái nhân vật hung ác lao đại cũng lập tức không thấy tăm hơi. Người ở chỗ này lại chỉ còn lại có 5 người, Bất Động Thiên Tôn, Thạch Lặc, Thạch Cẩn cùng kia một đôi nam nữ. Thạch Cẩn thân đến chính trực, mặc dù bởi vì tập tạc sĩ chết mang theo một chút bi phẫn, nhưng là bản thân mà nói, lại là cực kỳ thiện lương, hắn túi người, đem chung quanh những cái kia người bị thương rời muốn một bên. Bất Động Thiên Tôn nhìn xem Thạch Cẩn động tác, đầy có thâm ý nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn Thạch Lặc. Thạch Lặc cũng nhìn Thạch Cẩn một chút, cười lạnh nói, cái này bên trong chuột nhiều như vậy, không bằng đổi cái địa phương như thế nào. Bất Động Thiên Tôn nhắm mắt lại, tay phải một dương, làm cái tư thế mời. Thạch Lặc cười một tiếng, đang muốn động. Thạch Cẩn lại là thân lưỡn một cái, ngăn trở Thạch Lặc đường đi. Thạch Lặc không lộ vẻ gì, chỉ là khóe miệng có mỉm cười, còn bên cạnh nữ tử kia lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc, giật giật nam tử kia nói, sư ca. Nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, để tay tại bên miệng, làm cái ra dấu im lặng. Thạch Lặc cười lạnh nói, thế nào, nghĩ cả ta. Thạch Cẩn trầm xuống âm thanh, tay phải kinh khí bắn ra, tà đế long khí trong không khí quát quát kêu vang, thương khung băng tinh thì là hóa làm một đem hàn khí bắn ra bốn phía, trường kiếm từ trong tay phải hướng ra, âm thanh lạnh lùng nói, ta đến báo kia một chỉ mối thủ. Thạch Lặc sững sờ, cười lạnh nói, bổn vương giết người vô số, nhưng xưa nay chưa bao giờ dùng qua đầu ngón tay. Thạch Cẩn âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới Thạch Lặc giết người vô số, vậy mà không dám thừa nhận. Thạch Lặc đột nhiên cười một tiếng, nói, nguyên lai ngươi đem bổn vương nhận thành Thạch Lặc. Bất quá, không sao, bổn vương ngược lại là đối ngươi sinh ra một chút hứng thú. Thạch Cẩn sững sờ, bật thốt lên, ngươi không phải Thạch Lặc. Mà cái này tự xưng không phải Thạch Lặc người đã động thủ, không, tay không hề động, trên thân cũng đã bắn ra mọi loại kinh khí. Thạch Cẩn giật mình, người này sử xuất vậy mà cùng Bất Động Thiên Tôn võ học, vội vàng đem thương khung băng tinh kiếm vung lên, đại đế kiếm quyết thức thứ 3 cả công lẫn thủ đã phát ra. Chỉ thấy thân kiếm huyễn thành sương mù, kiếm chiêu huyễn như thiểm điện, kiếm kiếm tương liên, phong phong đan sen, chỉ một thức sử xuất, liền chỉ thấy một đầu bạch mang mang kiếm ảnh đem đẩy trời trụ xuống, trong lòng mọi người như là cách bên trên một khối dày đặc tảng đá, ép tới liền hô hấp đều vào đủ, mà Thạch Lặc phát ra tiên khí vậy mà nhận ngăn trở. Thạch Lặc sắc mặt cứng đờ, kiếm hoàng quyết. Kiếm hoàng quyết. Ở trong sân người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, sẽ kiếm hoàng quyết người nhất định cùng kiếm hoàng môn có rất sâu nguồn gốc quan hệ, cái này 30 tuổi anh tuấn nam tử đến cùng là ai? Thạch Lặc đột nhiên nhớ tới cái gì như ha ha cười nói, nguyên lai là ngươi. Dưới chân bắn ra, như lại điều đằng không, nói, Bất Động Thiên Tôn, nên chuyển sang nơi khác. Nói xong, tay phải đột nhiên vung lên, chỉ thấy lúc đầu nồng đậm sương mù đột nhiên trở nên càng thêm nồng đậm, Thạch Cẩn vốn là ẩn thân ở trong sương mù, dạng này đã nhưng che giấu lại có thể công kích, nhưng là trải qua Thạch Lặc chiêu này, ngay cả mình cũng thấy không rõ làm đối thủ, chỉ nghe được hai tiếng bắn ra âm thanh, Thạch Cẩn vội vàng đem thương khung băng tinh kiếm ngưng lại, sương mù nhao nhao hút về, đợi đến thấy rõ ràng thời điểm, Bất Động Thiên Tôn cùng Thạch Lặc sớm đã không gặp. Thạch Cẩn nhưng trong lòng còn tại lượn vòng lấy Thạch Lặc chỗ nói một câu nói, nguyên lai là ngươi, câu nói này làm sao nghe tới lại có chút khó hiểu. Đột nhiên một cái giọng ôn hòa truyền đến, như là tại hạ không có đoán sai, vừa rồi người kia xác thực không phải Thạch Lặc. Thạch Cẩn ngẩng đầu nhìn lên, thanh niên trẻ tuổi kia chẳng biết lúc nào đã đi tới trước chân, sững sờ nói, kia. Nam tử mỉm cười nói, người kia hẳn là Thạch Lặc đệ đệ, Thạch Hổ. Thạch Cẩn sững sờ, Thạch Hổ. Nam tử nhẹ gật đầu nói, Thạch Hổ lại gọi Thạch Quý Long, chính là từ Thạch Lặc phụ thân thu dưỡng, truyền thuyết từ nhỏ đã tay vượn thiện xạ, 3 tuổi liền có thể kéo đến mở 30 cân trường cung, bây giờ 40 có 3, chỉ sợ thực lực đã ở Thạch Lạc phía trên, huống hồ hắn có không kém hơn Bất Động Thiên Tôn tuyệt cánh tay cung Phi Thiên Cung. Nữ tử ở một bên vỗ tay cười nói, ta biết, Phi Thiên Cung chính là thượng cổ binh khí truyền xuống tứ đại thần cung một trong, truyền thuyết có khai sơn chi năng, mắt cực ngàn bên trong mà bán chi. Nam tử vừa cười vừa nói, không sai, Phi Thiên, tuyệt cánh tay, Bạch Hổ, Sa Nguyệt Trung xưng thiên hạ tứ đại thần cung, chỉ cần có thể thuần phục thần cung, đợi đến thần cung nhận chủ thời điểm, binh khí đẳng cấp sẽ cao đến không thể tưởng tượng nổi. Thạch Thần trong lòng nghi hoặc phải giải, chỉ cảm thấy có chút ao ước kiến thức của hắn, chắp tay nói, phải Văn huynh đài một lời nói, thắng được 10 năm sách ra. Nam tử ha ha cười, chắp tay nói, huynh đài mới là chính khí lăng nhiên, mà lại công lực phi phàm, dám cùng Thạch Hổ loại này đẳng cấp người khiêu chiến, ngày khác nhất định thành tiểu phi phàm. Tại hạ Lý Nguyên Hoàng, đây là đang dưới sư muội Tô Hương. Thạch Thần chắp tay một cái, nói, hữu duyên phải biết Lý huynh Tô tiểu thư, là Thạch Thần may mắn, bất quá Thạch Mỗ còn có chuyện, chỉ sợ muốn đi đầu một bước. Lý Nguyên Hoàng cười một cái, nói, Thạch huynh thế nhưng là tiến đến góc võ đài núi náo nhiệt, vậy chúng ta thế nhưng là cùng đường. Thạch Thần giật mình nói, Lý huynh nói thế nhưng là Bất Động Như Lai sự tình. Lý Nguyên Hoàng gật đầu nói, đúng vậy. Thạch Thần mặt ủ mày chau cười nói, đối tại hạ tới nói, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, Bất Động Như Lai sự tình, nếu có thời gian tất nhiên tiến về. Lý Nguyên Hoàng thấy Thạch Thần như thế, chắp tay cười nói, đã là như thế, tại võ đài núi thấy. Tô Hương cũng đi theo vừa chắp tay, nhưng là nhịn không được cái này đứng đắn dáng vẻ, cười khúc khích. Thạch Thần ủi một chút tay, quay người lên ngựa, trường tiên vung lên, cưỡi ngựa tiến lên, rất nhanh biến mất tại trên đường nhỏ. Lý Nguyên Hoàng nhìn chăm chú lên Thạch Thần bóng lưng biến mất, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Tô Hương ngạc nhiên nói, sư ca khi thật là kỳ quái, cái này Thạch Thần nhìn không ra cái gì kỳ quái chỗ, sư ca làm sao tựa hồ rất là nhìn chúng dáng vẻ. Lý Nguyên Hoàng sâu u song đồng thả ra thâm trầm quan mang, nửa mang cười nói, trong giang hồ có bằng chứng ấy tuổi liền có công lực như vậy người ít càng thêm ít. Tô Hương nháy tinh mâu, dịu dàng nói, vừa rồi người công lực cũng rất cao sao? Lý Nguyên Hoàng tiếu đáp nói, đây là ngươi lần thứ nhất hành tẩu giang hồ, vừa mới xuất hiện đều là trên giang hồ đại nhân vật, bất quá cùng chúng ta Thiên Thu một mạch so ra lại là kém xa. Nếu là người bên ngoài nghe được câu này, sợ rằng sẽ dọa đến nhảy dựng lên. Nguyên lai like cái này Thiên Thu một mạch chính là nằm ở Thiên Sơn bên trong, võ học kế tục tại một cái tên là Thiên Sơn lão nhân võ học quái tài, không chỉ có võ học cùng Trung Nguyên võ lâm một trời một vực, mà lại binh khí tạo nên phương pháp cũng hoàn toàn khác biệt. Cách mỗi 30 năm, Thiên Thu một mạch liền sẽ điều động đệ tử đến trong giang hồ, mà mỗi một lần đến đây đều sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Mà nó cửa người tu vi võ học chi cao, tâm trí mạnh, ngay cả đương thời danh môn đại nho đều cảm thấy không bằng. Mà bây giờ lại cách 30 năm, Thiên Thu một mạch không ngờ hành tẩu ở trong giang hồ, một mặt dáng vẻ thư sinh Lý Nguyên Hoàng cùng ngây thơ Tô Hương đến cùng lại gánh vác lấy gì trở sứ mệnh đâu. Lúc này Thạch Thần cũng đã khoái mã nhập điện hướng phía đến Phượng Sơn trang phóng đi, nhìn hắn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, cùng trên thân kia bừng bừng sát khí, đoán chừng sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Chỉ là tại hắn cưỡi ngựa đi qua về sau, ven đường đi ra một người, nếu là Thạch Thần nhìn thấy, coi là thật sẽ cả kinh lên tiếng, người này chính là Thích Đạo An. Lúc này Thích Đạo An lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng, vui bên trong quỷ dị cười nói, nhanh, nhanh, từ sát khí cái này thuốc dục phát, nhanh. Chương 27, nữ nhân đường hóa thú. Nữ nhân đường, tổ chức này từ khi Kiếm Hoàng môn ngay từ đầu liền tồn tại, nhưng là đối nội đối ngoại đều là một tổ chức bí ẩn, quyền lợi của bọn hắn chính là từ đời thứ nhất Kiếm Hoàng quy định xuống, có phụ trợ Kiếm Hoàng nghĩa vụ, nhưng là coi như đối ngũ tướng cũng có tịch thu tài sản và giết cả nhà quyền lợi, giám sát khiến nhất hệ chính là từ nữ nhân đường thống lĩnh. Từ khi Kiếm Hoàng môn bởi vì nội bộ kế thừa quan hệ tranh chấp mà phân liệt, Bắc Kiếm Hoàng môn toàn rời Đại Mạc, khiến cho Lưu Huyên có thể giả tá Lưu Thị Hậu Duệ tăng thế lực lớn diện Tây Tấn, Nam Kiếm Hoàng môn cũng bởi vì tại thuộc thế lực yếu bớt, tăng thêm Thiên Địa Đạo giáo hưng khởi, đồng thời nhận thuộc quốc đương quyền phái hiệu triệu, cũng là nâng cửa Bắc rời đến Thà Hạ một đời, cùng Bắc Lệnh Hòa làm một thể. Từ đó về sau, cực thịnh một thời nữ nhân đường cũng từ thần bí biến đến cơ hồ tuyệt tích, nhưng là tại cái này thiên hạ đại loạn thời điểm, tứ phương quần hùng cùng nổi lên, nữ nhân đường lại xuất hiện tại Võ Đang núi phụ cận. Võ Đang núi phụ cận đến Phượng Sơn trang tối nay trăng tròn cao chiếu, hàn sóng mênh mông, mùa đông gần, tuyết lông ngông cùng gió thổi tới, sơn trang chính sảnh lại chính tổ chức lấy hội nghị khẩn cấp. Đại sảnh cao chừng 10 trượng, 60 mét vuông, ở trong cao cao tại thượng một cái phượng trên mặt ghế, có vải mảnh vây quanh, mơ hồ nhìn thấy nó bên trong một cái áo đỏ thấm váy dài tuổi trẻ nữ tử, phía dưới thì quỳ xuống lấy một cái nữ tử áo đỏ. Áo đỏ thấm nữ tử khẽ hé môi son nói, Hứa Kiếm Làm, Võ Đang núi tình huống hiện tại như thế nào rồi? Được xưng là Hứa Kiếm Làm nữ tử ngẩng đầu đáp, bẩm đường chủ, bây giờ các thế lực lớn đồng đều phái ra cao thủ tiến về Võ Đang núi, mà lại các quốc gia cũng có binh lực tiến về, hiện tại có đủ nhất thế lực chủ yếu có 3 phương diện, một là thuộc quốc vương Như Chi Tử dẫn đầu đội ngũ, mặt khác chính là Đông Hải vương Cảng Chỗ phái 4 đại thiên tôn một trong Bất Động Thiên Tôn, mặt khác thì là ta Bắc Kiếm Hoàng môn 5 công một trong Triệu Đạt Trở. Áo đỏ thâm nữ tử có chút gật đầu nói, nhưng cha ra Bất Động Như đi đến Võ Đang núi đến cùng ra sao nguyên do? Hứa Kiếm Làm lắc đầu nói, thuộc hạ vô năng, Bất Động Như lai một đường xuôi nam, đến Tương Dương thành sau hướng đi về phía tây đến Võ Đang núi, trên đường chưa chắc cùng người từng có một câu, mà lại hành tung phiêu hốt, liền xem như ta đường điều động truy tung cao thủ cũng chỉ biết hắn đại khái phương hướng. Áo đỏ thâm nữ tử lạnh nhạt cười nói, cái này cũng không trách ngươi, Bất Động Thần Tăng gần trong gang tấc bộ pháp danh xưng thiên hạ thứ nhất, liền xem như năm đó Thiên Đế giáo chủ Tư Mã Ý mày râu bức cũng không nhất định theo kịp, cho nên liền xem như ta tự thân xuất mã, cũng không có thập toàn năm chắc có thể theo kịp Bất Động Như Lai. Hứa Kiếm làm ngạc nhiên một tiếng nói, "Đường chủ, Bất Động Như Lai công lực coi là thật cao như thế?" Áo đỏ thâm nữ tử khẽ gật đầu nói, mặc dù không có gặp qua hắn chân chính xuất thủ, nhưng là hắn một người dám mang theo võ đế Di Thư Xuân Nam, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, liền chỉ dựa vào lấy Bất Động Thần Tăng tiến tuổi, hắn liền muốn có tương đương thực lực mới được. Hứa Kiếm làm ánh mắt nhất động, nói, hiện tại quần hùng tụ tập, chúng ta nếu không trước hạ thủ, chỉ sợ đợi đến nhân mã tề tiểu liền phiền phức. Áo đỏ thâm nữ tử lại là nhẹ nhàng cười nói, Hứa Kiếm làm, chúng ta lần này đến đây cũng không phải là vì cướp đoạt võ đế Di Thư. Hứa Kiếm làm kinh ngạc một chút nói, chúng ta không đoạt võ đế Di Thư. Áo đỏ thâm nữ tử gật đầu nói, không sai, tương phản, chúng ta muốn bảo vệ Bất Động Như Lai, thẳng đến Bất Động Như Lai chịu đem võ đế Di Thư giao ra. Hứa Kiếm làm cau mày nói, thế nhưng là đường chủ, vì cái gì a? Áo đỏ thâm nữ tử nói, võ đế Di Thư chính là thiên hạ kỳ trân, người hữu duyên mới có thể có chi. Từ khi ta kiếm hoàng môn phân liệt đến nay, nữ nhân ta đường một mực chỗ tại vị trí trung tâm, nhưng là ta đường vốn chính là vì chấn hưng kiếm hoàng môn, phụ trợ danh quân, cứu phục hán thất chức vụ. Bây giờ Bất Động Như Lai mang theo võ đế Di Thư xuất hiện chính là thời điểm, để chúng ta nhìn xem cái này Nam Bắc kiếm hoàng người nào có thể lấy được cuốn sách này, có thể để cho Bất Động Như Lai cam tâm tình nguyện giao ra cuốn sách này người, mới không hổ là ta chân chính kiếm hoàng môn kiếm hoàng một lập, phải nữ nhân ta đường chi phụ, khi được thiên hạ. Hứa Kiếm làm mừng rỡ gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ nhiệm vụ là phòng ngừa những người khác cướp đoạt võ đế Di Thư. Áo đỏ thâm nữ tử gật đầu nói, không sai, bất kỳ người nào. Hứa Kiếm làm đột có tiếc nuối nói, thế nhưng là đường chủ, Bắc Kiếm Hoàng môn đã phái đại lượng môn nhân xuôi nam, mà lại trong đó còn có bộ phân Hán quốc binh mã, Nam Kiếm Hoàng môn lại không chút nào phản ứng. Áo đỏ thâm nữ tử ngậm có thâm ý gật đầu cười một tiếng, cái kia chỉ có rửa mắt mà đợi, có lẽ hắn ngay tại chúng ta ngay dưới mắt cũng không nhất định. Hứa Kiếm làm kinh ngạc sững sờ, bên ngoài đột nhiên tiến đến một tên áo trắng đoản kiếm nữ tử, nửa quỳ không người nói, bẩm đường chủ, Kiếm làm, việc lớn không tốt. Hứa Kiếm làm quay đầu trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Nữ tử áo trắng vội vã chắp tay trả lời, về Kiếm làm, có người xông vào sân trang, hiện tại bọn tỷ muội đã liệt tốt càn khôn kiếm quyết trận đem người tới vây khốn. Hứa Kiếm làm cau mày nói, đến bao nhiêu người? Nữ tử áo trắng trả lời, một cái. Hứa Kiếm làm kinh hãi nói, một người, lại muốn sử xuất kiếm trận, không phải là Bất Động Thiên Tôn một loại nhân vật. Nữ tử áo trắng lắc đầu nói, xem ra tuổi còn trẻ, nhưng là hắn sử xuất chiêu thức xem ra rất giống đại đế kiếm quyết. Trên ban công áo đỏ thâm nữ tử có chút mở ra môi, đại đế kiếm pháp. Nữ tử áo trắng ở phía dưới đáp, vâng, mà lại binh khí trong tay của hắn xem ra phi thường kỳ quái, tại binh khí phổ bên trên cũng không có xếp hạng. Hứa Kiếm làm kinh hãi nói, chớ nếu không thì đại đế kiếm tái xuất giang hồ không thành. Áo đỏ thâm nữ tử khẽ cười một tiếng nói, Hứa Kiếm làm, ngươi đi trước làm chuyện của ngươi đi. Hứa Kiếm làm bận bịu khẽ không người nói, thuộc hạ tuân mệnh. Liền lui ra ngoài. Áo đỏ thâm nữ tử thì cười nói, Tiểu Liên Tiểu Nguyệt, chúng ta đi ra xem một chút. Tại vải mảnh bên cạnh hai nữ tử khẽ không người, vâng. Đem vải mảnh kéo ra, chỉ thấy nữ tử mặt như màu hồng, hạnh mi như nguyệt, thật là thiên hương quốc sắc, chỉ nhìn cái nhìn này liền có say ngã cảm giác, tăng thêm kia hai mắt khí chất cao quý cùng dáng vẻ, thật là không kém thiên nhân. Đợi ba người tới ngoài phòng khách, đi qua mấy đầu đường mòn, quả nhiên mơ hồ nghe thấy binh khí thanh âm. Ba người chậm rãi tìm con đường chuyển biến, đi tiến vào cao trong lầu, đến lên trên lầu. Trên lầu nữ tử nhao nhao hành lễ, chỉ thấy dưới nhà cao tầng chính là cửa trang bên trong đại viện. Bên trong đang có một cái tuổi trẻ nam tử khua lên một đem bạch quang bắn ra bốn phía trường kiếm tại 10 cái nữ tử vây quanh vòng bên trong bày tới múa đi. Lâu lên một cái dẫn đầu hơi lớn tuổi nữ tử áo trắng nhanh đi mấy bước tới nói, thuộc hạ thấy qua đường chủ. Áo đỏ thâm nữ tử khẽ gật đầu, nữ tử áo trắng nói, đường chủ, người tới võ công không thể coi thường, thuộc hạ đã sai người bảy trận đem nó khốn tại trong đó. Áo đỏ thâm nữ tử chỉ nhìn chằm chằm một chút, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không được bao lâu, trận này liền sẽ bị phá mất. Trên lầu người nhao nhao kinh hãi, Tiểu Nguyệt ngạc nhiên nói, tiểu thư, cái này càn khôn đại trận thế nhưng là ít có người phá qua, huống chi là cái tuổi này mới 25, 6 người thiếu niên đâu. Nữ tử có chút cau mày nói, người này kiếm pháp đích xác như đại đế kiếm pháp, nhưng là lực đạo lại so đại đế kiếm pháp nặng quá nhiều, nhìn hắn mặt mũi tràn đầy sát khí, chân khí trong cơ thể mạnh mẽ hữu lực, công lực thâm hậu, huống hồ thanh kiếm kia cũng là thiên địa kỳ chân, tiểu muội nhóm binh khí đều cùng hắn cứng rắn không thể chạm vào. Đột nhiên, mắt phượng trừng một cái, nhẹ giọng nhưng là trong toàn trường người lại mỗi người đều nghe được như thế rõ ràng, lui ra. Thạch Cẩn dựa theo Thích Đạo An chỉ lộ tuyến rốt cuộc tìm được nữ nhân đường nơi ở, là đã một đường giết vào trang đến, trên mặt sát khí đầy dây, mà lại lực lượng trong cơ thể tựa hồ lần thứ nhất đem tà đế long khí phát huy đến cảnh giới chi cao, bị kiếm trận này giam ở trong đó, trong lòng ứ khí tích lũy, rốt cuộc tại giống to một tiếng phía dưới như lũ quét đồng dạng bộc phát ra. Mà giờ khắc này cũng chính là chúng nữ nghe tới áo đỏ thâm nữ tử mệnh lệnh lui lại một sát na kia. Chỉ thấy Thạch Cẩn hai tay vừa nhấc, thương khung băng tinh kiếm nổ bắn ra vạn đạo hàn quang, như là đem không khí bị đông, tại lớn ngay giữa viện huyền thành đạo đạo của sáng. Đem không khí chấn động đến phát ra chói hai duệ khiếu âm thanh, trong chốc lát, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng lên, sáng phải làm cho người mắt mở không ra. Khi mọi người mở mắt ra thời điểm, cái này đại viện sớm đã hóa thành một cái hố to, Thạch Cẩn thì là mặt mũi tràn đầy sắc khí, tay cầm trường kiếm, lơ lửng tại giữa không trung, trên lưng huyễn ra một đôi như có như không cánh, chậm chậm vượt không khí. Trong kiếm trận nữ tử mặc dù lui phải nhanh chóng, nhưng là vẫn nhận chấn động, không ít người bị đạn đến vây trên tường. Ngay cả áo đỏ thấm nữ tử đều có chút kinh ngạc, bên người nữ tử áo trắng càng là sắc mặt cứng đờ nói, "Đường chủ, cuối cùng là võ công gì? Nếu là vừa rồi bọn hắn không lùi, chẳng phải là..." Áo đỏ thấm nữ tử có chút mở miệng nói, "Trời bay lượn, đây chính là Thiên Đế giáo thất truyền đã lâu võ học sao? Người này vậy mà thân kiêm kiếm hoàng môn cùng Thiên Đế giáo hai phái võ học, mà lại vừa rồi một chiêu kia cực như binh đạo 12 tông bên trong Đông Sơn tông đỉnh bằng phiên pháp." Nữ tử áo trắng vừa sợ vừa giận nói, "Người này vậy mà lại ba phái võ học. Bất quá nữ nhân ta Đường cũng không phải dung người dương ai địa phương, Đường chủ, nếu không liền bày ra Huyền Thiên phá mây trận pháp." Áo đỏ thấm nữ tử tay bãi xuống, không cho phản bác nói, "Cái này bên trong có ta tới đối phó, các ngươi dựa theo kế hoạch hành động, hiện tại liền lên đường tiến về võ đang núi cùng Hứa Kiếm làm một đoàn người tụ hợp." Nữ tử áo trắng từ mang bên trong lấy ra một cái màu đỏ tiểu cầm cờ, tại không trung vung lên, trong chàng tất cả nữ tử nhao nhao bắn người trở ra. Thạch Thần âm thanh lạnh lùng nói, "Muốn chạy?" Tay phải nhấc lên, chỉ thấy chu vi trên tường đột nhiên huyễn ra ba trượng đỉnh băng, không thiếu nữ tử còn chưa xông qua liền lại bị đạn xuống dưới. Nữ nhân Đường khi nào nhận qua như thế vũ nhục? Áo đỏ thâm nữ nhân sắc mặt một hàn, cánh tay ngọc mở dương, không trung thanh mang lóe lên, huyễn ra một vũng thu thủy như một đóa bích liên, nháy mắt lại ra một đóa, hai đóa, trong lúc nhất thời, toàn bộ không trung đột nhiên xuất hiện vô số bích liên. Cánh cánh thanh thúy làm người thương yêu, nhưng là kia thanh đũ lóe lên, lại tựa hồ như dấu giếm sát cơ ngàn trọng. Thạch Thần cảm thấy thân sức ép lên dần dần tăng lớn, cùng kêu một tiếng, thương khung băng tinh kiếm đột nhiên vung ra, bài sơn đảo hải như kình khí từ trong tay tuôn ra, cuốn lên ngàn trọng cuồng phong muốn đem không trung muôn vàn bích liên xé bỏ, nào biết bích liên một lần đụng vào, vậy mà lại là một phân thành hai, càng ngày càng nhiều, sắp đem toàn bộ không gian che đậy. Một loại trước nay chưa từng có điên cuồng cùng sát ý bao phủ Thạch Thần não hải, chỉ ở xông vào sơn trang này thời điểm, công lực của hắn ngoài ý muốn tăng lên điên cuồng, tăng lên tới một loại đã siêu việt cảnh giới, Thạch Thần nội tâm kia đáng thương thiện lương đã bị hoàn toàn bao phủ, mang chi mà đến là điên cuồng. Thạch Thần điên cuồng phải đem thương khung băng tinh kiếm hướng không trung ném một cái, hai tay cơ bắp bùng lên, gân xanh máy hiện, mà thân thể cũng phát sinh kịch liệt biến hóa, một loại núi lửa buộc phát cảm giác tràn ngập trong thân thể, Thạch Thần chỉ cảm thấy cần giống to mới có thể phát tiết ra ngoài, mà hắn cái này một giống to, kéo theo lôi đỉnh tức giận, phong vân biến sắc, tựa hồ toàn bộ núi cao đều đang run rẩy, mà cái này một đợt lại tiếp lấy một đợt khí tức đem không trung, beo tấm đã sớm chấn động đến tản mất ngay cả bụi bặm đều không thừa. Áo đỏ thâm nữ tử kinh ngay tại chỗ, người này vậy mà đơn dùng nội lực liền đem chiêu thức của mình đánh tan đến, mà kinh ngạc càng ở phía sau. Thạch Thần đột nhiên dùng tay che cái trán, chỉ thấy kia nguyên bản chân nhăn trên da đột nhiên hiện ra loang lổ lân phiến đến, thân thể cũng đi theo bành trướng, vốn là cảm thấy Thạch Thần có chút dị thường Lam Nguyệt lúc này cũng kinh hãi lên, nơi cánh tay bên trong vội la lên, Thạch Thần, ngươi làm sao rồi? Thạch Thần lúc này lại đã nghe không được, hắn chỉ có thể cảm giác toàn thân huyết mạch bành trướng, vô cùng tận nội lực hướng các cái địa phương chạy tán mà đi, áo rốt cục chịu không nổi áp lực nổ tung đến, mà con kia nữ nhân Đường kiếm tiêu, đại đế kiếm pháp cùng thiên thu khiến cũng rơi trên mặt đất. Chỉ thấy trên thân kia cơ bắp đột một phải do người, mà kia trên trán cũng nhô lên hai con như là sừng hiệu đồ vật đến. Thạch Thần màu da biến thành tử sắc, hai tay móng tay cũng biến thành bén nhọn mà sắc bén. Tại trên ban công nhìn xem Thạch Thần hóa thành thú loại áo đỏ thẫm nữ tử vốn đang kinh ngạc, hóa thú, người này mặt như chính phái, vậy mà cũng là tà đạo không thành. Nhìn thấy kia bí tịch cùng kiếm tiêu, giật mình nói, à, đại đế kiếm pháp, thất muội kiếm tiêu, lệnh bài này. Hẳn là. Một loại dự cảm xấu rơi ở trong lòng, trong mắt xuyên thấu qua một tia ngoan ý, trên thân khí tức ngưng lại, trong tay phải ngưng ra một đem dài ba thước kiếm, chỉ thấy thân kiếm như đám mây quang hoa. Áo đỏ thẫm nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, liền để ta Lý Mang Ngọc đến thay ngươi kết thúc thống khổ đi. Nói xong, trường kiếm một dương, hóa làm như lớn từng cái lưu tinh hướng phía thống khổ lấy che đầu Thạch Thần đánh tới. Chương 28, Huyết Nguyệt trải huyết thần. Lúc này Thạch Thần toàn thân đau đớn, căn bản là không có cách cảm giác được đối phương sắc cơ. Lam Nguyệt tâm quý lên, đột nhiên từ Thạch Thần trong cánh tay phải huyễn ra thực thể, song trưởng một phân, còn đỏ như máu sắc thác nước lên ở không trung, cùng lưu tinh chạm vào nhau. Như là khai thiên bổ kia âm thanh rung mạnh, đợi Lý Mang Ngọc thấy rõ ràng lúc, tại Thạch Thần bên người đã xuất hiện một cái bạch y cùng trang cao quý nữ tử, trong tay cầm một đem huyết hồng lược. Lý Mang Ngọc tự nhận là quốc sắc thiên hương, nào biết nhìn thấy Lang Nguyệt lại có loại cảm giác kinh diễm. Vừa rồi hai người đã đối diện một chiêu, Lý Mang Ngọc tâm biết đối thủ không thể coi thường, đem kiếm quét ngang, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đến tột cùng là ai, dám tại nữ nhân Đường làm cản? Lang Nguyệt cười ngạo nghễ, đem lược cắm ở phát lên, xoay người nhìn xem quỳ trên mặt đất phát sinh dị biến thạch thần, che đau đầu khổ gào rít dáng vẻ, một trận đau lòng, tay phải đem trên mặt đất thương khung băng tinh hút tới trong tay, đem kiếm nhắm ngay thạch thần đầu chậm rãi cắm đi vào. Thạch thần sắc mặt đột nhiên phát ra bạch quang, toàn thân giống như nhận đông lạnh, dần dần bình ổn lại. Lý Mang Ngọc diện sắc một hàn, gặp nàng vậy mà không để ý tới mình, cũng âm thanh lạnh lùng nói, trên người hắn kiếm tiêu đến tuột cùng đến từ nơi nào? Lam Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Mang Ngọc một chút, đem trên mặt đất kiếm tiêu khẽ hấp, tiện tay quăng ra, hướng phía Lý Mang Ngọc chỗ ném đi, ngươi muốn, liền cho ngươi. Lý Mang Ngọc ánh mắt một hàn, tức giận nói, ta hôm nay liền là ta thất muội báo thù đi. Nói xong, trường kiếm một dương, phía trên hiện xuất ra đạo đạo thanh quang. Lam Nguyệt cũng cười lạnh một tiếng, từ trên đầu gỡ xuống kia huyết sắc lược, khẽ nói, vừa vặn ta cũng rất nhìn không quen ngươi cái này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tỷ nữ. Lý Mang Ngọc giản thẳng tức tới cực điểm, mình ngày thường quốc sắc thiên hương, từ không có người dám như thế tự nhủ lời nói, âm thanh lạnh lùng nói, làm cản. Nói chúng thanh phong đột nhiên lắc một cái, vù vù chính là chín kiếm đâm ra ngoài. Lam Nguyệt cười lạnh một tiếng, huyết sắc lược từ trong tay xoay tròn, như là trò vật đồng dạng, đột nhiên bên trên toát ra sắp xếp địa thứ. Lý Mang Ngọc chưa từng ngờ tới đối thủ thủ pháp vậy mà như thế quỷ dị, liền vội vàng đem trường kiếm hướng trên mặt đất một đâm, đạn đến giữa không trung, kiếm tay phải thế đột nhiên huyễn hóa, từ đó lộ sắc ra mấy chục thanh trường kiếm đến, giống như hồ điệp bay múa đồng dạng từ từng cái phương hướng đánh út về phía trên đất Lam Nguyệt cùng Thạch Thần. Lam Nguyệt không chút hoang mang, đợi đến kiếm thế kia đâm đến ba tấc không đến địa phương, mới đột nhiên cánh tay phải nhoáng một cái, chỉ thấy giữa không trung lại đột nhiên nói mũi nhọn xoay tròn hướng phía Lý Mang Ngọc đánh tới. Lý Mang Ngọc chỉ cảm thấy hoa mắt, đối phương vậy mà trong nháy mắt đã đột phá thế công của mình, đột nhiên ngửa ra sau, bắn ngược ra hai trượng, ánh mắt ngưng lại, lập tức trường kiếm lại là một thân rung động, mà lần này rung động lại cùng vừa mới khác nhau, một cỗ mịt mở kiếm khí đã xem trượng rộng địa phương bao phủ lại. Lam Nguyệt cười lạnh nói, kiếm hoàn quyết. Tay trái cũng ra hai ngón, hướng trong hư không một đâm, chỉ thấy chiêu này như là lưu quang thác nước, vô lô không bằng. Lý Mang Ngọc tự cho là không thể phá vỡ kiếm hoàn quyết vậy mà tại trong vòng một chiêu liền thua với Lam Nguyệt, không khỏi đứng chết chân tại chỗ. Dung giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Lam Nguyệt bình tĩnh không dao động nói, kiếm hoàn quyết thứ ba quyết bước trên mây kiếm quyết, kiếm thức như thủy, thân kiếm như mây, phải mây như nước, trường kiếm không trở về. Lý Mang Ngọc toàn thân chấn động, kinh hãi nói, ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao biết kiếm quyết tâm pháp? Lam Nguyệt đem huyết hồng sắc lược chậm rãi cầm lấy, tại trên đầu mình chậm rãi trải lấy, cũng không đáp lời. Lý Mang Ngọc ánh mắt cũng chậm nhìn chăm chú đến Lam Nguyệt kia đem lược bên trên. Đột nhiên một cái chỉ sợ ý nghĩ trong đầu xuất hiện, không khỏi lắp bắp nói, ngươi không phải là. Lam Nguyệt đột nhiên cười lạnh một tiếng, tay phải hướng phía không trung mở dương, huyết sắc lược đột nhiên huyễn thành một cái huyết hồng sắc trắng huyết, tựa hồ đem toàn bộ mặt trời quang mang đều làm hạ thấp đi. Lý Mang Ngọc kinh sợ thối lui mấy bước nói, huyết nguyệt trải, thiên đế giáo huyết nguyệt thánh nữ huyết nguyệt trải. Lam Nguyệt cười nhạt một chút, nói, nữ nhân đường phân bảy đường, nhìn trang phục của ngươi, cũng hẳn là cái nho nhỏ đường chủ a. Lý Mang Ngọc nhận chế nhạo, hơi giận nói, coi như ngươi được huyết nguyệt thánh nữ võ học, cũng đừng quá mức phân. Nữ nhân ta đường vốn là cùng thiên đế giáo thủy hỏa bất dung, không nghĩ tới Tư Mã Ý tự hủy thiên đế giáo, lại còn có một mạch tương thừa. Hôm nay nhục nhã mối thủ, thất bội mối thủ, ngày sau ta Lý Mang Ngọc nhất định có một báo. Nói xong, chân bắn ra, biến mất tại không trung. Nguyên lai cái này huyết nguyệt thánh nữ vốn chính là thiên đế giáo thánh nữ, truyền thuyết Tư Mã Ý đã gặp qua là không quên được, trí tuệ siêu nhiên, chỉ cần cùng người khác đối đầu một chiều, liền có thể đem tâm quyết cân nhắc mà ra, mà huyết nguyệt thánh nữ càng là đời đời truyền lại, danh xưng gần với thiên đế giáo chủ cao thủ. Lý Mang Ngọc mặc dù là nữ nhân đường đường chủ, thế nhưng là tu vi võ học so với tổng đường chủ loại hình lại thấp quá nhiều, cùng Lam Nguyệt tướng so càng là kém xa. Mà điên cuồng biến thân Thạch Thần thực lực lại là khó mà đoán chừng. Lam Nguyệt chầm chậm cũng không chầm chậm nàng, chỉ là túi xuống thân, thăm dò Thạch Thần mạch tượng, lúc này Thạch Thần mặc dù toàn thân đình chỉ biến hóa, nhưng lại thành người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, tựa hồ như cùng là một người hình to lớn dã thú, hai mắt thả ra lục mang. Nhưng là Thạch Thần thần trí lại rõ ràng rất nhiều, nói giọng khàn khàn, làm sao lại, ta tại sao có thể như vậy? Lam Nguyệt lặng lặng nhìn Thạch Thần, trầm giọng nói, trước đừng quản những này, chúng ta rời đi trước cái này bên trong. Thạch Thần chỉ là lắp bắp nói, ta tại sao có thể như vậy, ta tại sao có thể như vậy? Lam Nguyệt nhìn xem, có chút thương thế, đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy không trung một đạo mét tia sáng màu vàng xẹt qua, lập tức một bóng người rơi vào cách mình ba trượng có hơn địa phương, chính là Bất Động Như Lai. Bất Động Như Lai vậy mà tại này xuất hiện, thật sự là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Lam Nguyệt tám đạo mình linh lực vốn là không có khôi phục, huyễn thành thực thể quá tiêu hao linh lực, nếu là qua có tác dụng trong thời gian hạn định, chỉ sợ cũng không thể lại bảo hộ Thạch Thần. Bất Động Như Lai vỗ tay nói, nữ thí chủ, kẻ này chính là huyết anh hóa thân, cứu không được. Lam Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, hòa thượng, bản công chúa sự tình còn luận không đến ngươi quản. Bất Động Như Lai tựa hồ không có phàm nhân tình cảm, tự lo nói, huyết anh một khi thành hình hóa rồng, lên tới cửu thiên chi thượng, đến lúc đó nhất định dẫn tới thế gian đoán khí trùng thiên, gieo hại ngàn năm. Vì thiên hạ thương sinh, còn xin nữ thí chủ lấy từ bi vì niệm. Lam Nguyệt lạnh xuống nói, Bất Động Như Lai, coi như hắn là huyết anh, ta cũng muốn cứu hắn. Ta thiên đế giáo mặc dù y thuật không tính thiên hạ thứ nhất, nhưng là cứu chữa hắn tất nhiên sẽ tìm tới phương pháp. Nói xong, đem Thạch Thần nhấc lên, nhìn chằm chằm hắn mở mịt hai mắt nói, đi. Bất Động Như Lai thân hình không động, lại như là mây bay đến Lam Nguyệt trước người, ngăn cản đường đi của bọn họ nói, nữ thí chủ, mặc dù ngươi tạm thời ngăn chặn huyết anh trưởng thành, nhưng là qua không được bao lâu, hắn một khi xông phá áp chế, đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Là trời vì dân, bần tăng đều không muốn này chuyện phát sinh. Lam Nguyệt thanh âm tiếp cận điểm đóng băng nói như vậy, ngươi không phải là phải cùng ta đấu thủ. Bất Động Như Lai như giếng cổ chi thủy đồng dạng, lặng lặng nhìn Lam Nguyệt cùng Thạch Thần, trong mắt không có một tia biểu lộ, bất động không nói. Lam Nguyệt trong lòng biết thời gian không nhiều, như tại kéo dài thêm, chỉ sợ cứu chữa Thạch Thần liền không kịp, ánh mắt rốt cục ngưng lại, nói, nghe đồn Bất Động Thần Tăng đại thiên kiếm, hóa tận thiên hạ kiếm chiêu chi biến hóa, hôm nay bản công chúa liền muốn thử một lần. Cánh tay phải chấn động, trên đầu huyết nguyệt trải đột nhiên bắn ra, tại không trung đột nhiên huyễn số tròn bước mặt nguyệt, hướng phía Bất Động Như Lai đánh tới. Bất Động Như Lai song trưởng hợp lại, trên thân huyễn ra kim quang tầng tầng bao lại mình, như là muôn vạn gia Phật hộ thân, lại hai tay một phần, như là một đem ô lớn chống ra,
thu phóng xoay tròn ở giữa đem đạo đạo trăng khuyết ngăn lại. Lam Nguyệt hai tay cũng ra bốn ngón tay, trong hư không vừa đi vừa về vung dậy, chỉ huy huyết nguyệt như móc tại không trung điên cuồng tập kích Bất Động Như Lai. Bất Động Như Lai quả thật thân hình bất động, chỉ là trong miệng mặc niệm vật hiệu, trên thân kim quang lần nữa dày thêm một tầng, mà trong hư không hiện ra một đóa màu trắng hoa sen, hoa sen hoa diệp nhất triển mà ra, như cùng ở tại không trung hưng khởi gợn sóng mấy mảnh, càng đem huyết nguyệt chấn động đến ô ô vang lên. Lam Nguyệt thầm nghĩ, nếu là ta công lực hoàn toàn, còn không sợ hắn, mà bây giờ thời gian không nhiều, công lực của ta cũng không ngừng yếu bớt, nếu là lại kéo dài thêm, chỉ sợ thạch thần. Nghĩ đến cái này bên trong, Lam Nguyệt cắn răng một cái, dưới chân đã là bắn ra, trong mắt màu đen bên trong đột nhiên lam quang đại tố, huyết nguyệt trải lượn vòng trở lại trước ngực, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ dài trải, thật nhanh xoay tròn, như là một cái dài toa, ai cũng không nghĩ ra như Lam Nguyệt đồng dạng cao quý công chúa trong miệng lại cũng có thể đột ngột bạo quát một tiếng, huyễn. Nhưng thấy lời này mới ra, kia trước ngực dài toa đột nhiên lam quang cùng thiểm, trong chốc lát hóa thành một cái màu xanh đậm cao lớn khôi giáp cự nhân, thân cao chín thước có hơn, hai tay cầm một đem khai thiên cự phủ, như là thần ma hạ phàm. Bất Động Như Lai mắt hơi lộ ra kinh ngạc nói, đây chẳng lẽ là cùng thần ma kết duyên thứ tư đẳng binh khí không thành? Mà nói tới nói lui, trước ngực của hắn lại cũng hiện ra một đem như là sen như hoa binh khí tới. Lam Nguyệt tiểu tụy ánh mắt liếc tới binh khí kia, thầm nghĩ, đại thiên kiếm. Thân hình lại không chút nào ngừng qua, một tay nhấc lên thạch thần, một tay hướng phía trước vung lên, chỉ huy cự nhân huy động khai thiên cự phủ hướng phía Bất Động Như Lai đánh tới. Mắt thấy Lam Nguyệt từ trên lưng hiện ra một đôi dài cánh, dẫn theo thạch thần đẳng đến không trung, Bất Động Như Lai trong mắt đột nhiên hiện lên sắc cơ, trong tay đại thiên kiếm rốt cục xuất thủ. Lam Nguyệt chỉ cảm thấy không trung đột nhiên trở nên đặc biệt sáng, sáng phải trên lưng đều như là nóng rực đâm nhói, loại kia nhói nhói giống như một cái trọng truy hoanh ở trên lưng, đánh cho ngay cả mình đều kém chút mất đi trí giác. Nhưng là Lam Nguyệt dù sao cũng là linh thể, ý chí lực sớm đã vượt qua thường nhân, tại mạnh ý chí lực triệu hoán dưới, trên lưng đột nhiên sinh ra ba cặp cánh chính đến, như gió biến mất tại núi cao bên trong. Bất Động Như Lai đứng tại nữ nhân đường trong đại viện, mặt không biểu tình, vừa rồi mặc dù một kích kiếm chiêu hoanh phá người khổng lồ này, cũng đánh trúng bay cao Lam Nguyệt. Nhưng là không nghĩ tới nàng lại còn có thể liều mạng sử xuất khí lực trốn ra tầm mắt của mình. Bất Động Như Lai tay phải nhẹ nhàng một chiêu, đem lại đế kiếm pháp bí tịch cùng thiên thu khiến thu đến trong tay, chỉ lướt qua, bí tịch liền không gió tự cháy, chỉ chốc lát hóa thành cho tàn. Bất Động Như Lai lại nhìn thiên thu khiến một chút, rốt cục đưa nó thu nhập trong lực. Bất Động Như Lai khỏe miệng móc ra một tia cười ngấn, đem lại thiên kiếm vừa thu lại, thân hình đột nhiên một nhạt, lại một lần nữa xuất hiện đã ở bên ngoài hơn 10 trượng, gần trong gang tấc thân pháp quả nhiên uy lực phi phàm, đại thiên kiếm chỉ bất quá thứ binh tam khí, có thể đánh bại vào thần ma kết duyên cự ma thần, đến cùng là Lam Nguyệt công lực không đủ hay là đại thiên kiếm pháp đã siêu việt bản thân hắn đẳng cấp đây. Đợi đến Lam Nguyệt hoàn toàn không có khí lực thời điểm, rốt cục tại một cái khe núi chỗ dừng bước, đem thạch thần đổi phế để dưới đất, nhìn xem si ngốc thạch thần, không khỏi hốc mắt đỏ lên, rốt cuộc không tiếp tục chống đỡ được, hóa làm vô hình u linh, bị là thạch thần cánh tay phải hấp thu. Mà tại Lam Nguyệt biến mất nháy mắt kia, thạch thần khẽ mắt lại chảy xuống một giọt lục sắc nước mắt tới. Trong núi Tuyết Nguyệt, không người có thể biết, thạch thần như là kinh lịch 100.000 năm biến hóa, như là ngủ say ngàn năm đồng dạng tỉnh lại. Động bên trong có chút ánh sáng chói mắt tuyến đâm vào thạch thần nghĩ nhắm mắt lại, thế nhưng là hắn lại không nghĩ nhắm lại, bởi vì hắn phát hiện phía trước đang đứng một người, một cái để cho mình người rất quen thuộc. Thạch thần tiểu tụy lại mừng lớn nói, thả lão ca ca. Người trước mắt chính là Thích Đạo An, thế nhưng là thạch thần lập tức liền phát hiện không đúng, Thích Đạo An ánh mắt cùng quanh thân khí chất đều trở nên có điểm là lạ, mà lại trong tay phải cầm một cái kỳ quái tiểu xảo đỉnh đồng. Mà thạch thần cũng lập tức phát hiện mình vậy mà là bị tỏa liên khóa tại cái này trên thạch bích, dùng hết khí lực lại phát hiện một chút khí lực đều không sử ra được. Thạch Thần đột nhiên nhớ tới tại nữ nhân đường phát sinh hết thảy, lập tức cả kinh nói, à, Lam Nguyệt làm sao? Quay đầu, hướng phía Thích Đạo An quát tầm lên, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Hết thảy đều nhớ, liền ngay cả Lam Nguyệt vì hắn thụ thương sự tình hắn cũng nhớ được, chỉ là lý trí của hắn đang cùng dãy rủa, thân bất do kỷ. Thích Đạo An tà tà cười một tiếng, nói, đã ngươi đã hẳn phải chết, cũng làm cho ngươi làm mình bạch quỷ. Kỳ thật, ta Thích Đạo An mặt ngoài chính là tang cửa chi chủ, kỳ thật, ta chính là đích thuộc về Bắc Kiếm Hoàng môn giới đem dưới năm sảnh mật động đường đường chủ. Chương 29 Đế Long Thần Đan một. Thạch Thần nghe được hồ đồ nói, cái gì, Bắc Kiếm Hoàng môn, đem dưới năm sảnh, mật động đường. Thật nhiều hắn đều chưa từng nghe qua từ ngữ xuất hiện tại lúc đầu đã hỗn loạn trong đầu, để Thạch Thần càng ngày càng hỗn loạn. Thích Đạo An cười nói, đem dưới năm sảnh chính là ta Bắc Kiếm Hoàng môn tại ngũ hổ thượng tướng phía dưới đặc biệt thật một cái cơ cấu, chia làm tình báo, mật động, quốc khố, dược liệu cùng giã luyện bốn đường, phân công quản lý thiên hạ các loại sự vụ. Đầu lông mày bên trên dương nói, mà bản đường chủ gần nhất nhiệm vụ chính là luyện lấy Đế Long Thần Đan, vì Bắc Kiếm Hoàng phục dụng. Thạch Thần cả giận nói như vậy. Ngươi cùng tập lão ca tranh đoạt hoàn toàn là giả, chỉ vì dẫn ta hiện thân không thành. Thích Đạo An liếc Thạch Thần một chút, cười lạnh nói, ngươi cũng quá nhìn cao mình, kỳ thật từ ngành tình báo biết được, ta đã sớm biết ngươi không phải Tuyết Tiên Thu, mà ta cùng tập tạc sĩ gặp nhau bất quá là một cái ván, một cái dẫn tập tạc sĩ cắn câu ván mà thôi, ngươi xuất hiện hoàn toàn là một cái ngẫu nhiên, bất quá chính là bởi vì ngươi xuất hiện, mới có hôm nay kết quả. Thạch Thần tức giận nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thích Đạo An khẽ miệng bôi lên một sợi ý cười nói, xem ra ta phải nói rõ một chút. Trong thành Trường An xuất hiện huyết anh, ta Bắc Kiếm Hoàng môn phái sắc một đường chủ tiến đến cướp đoạt, nào biết được lại bị Tuyết Thiên Thu cướp đi. Về sau Tuyết Thiên Thu bị trọng thương, mà một cái khác Tuyết Thiên Thu chính là của ngươi xuất hiện, gây nên chú ý của chúng ta.
Ngành tình báo sớm đã kết luận ngươi căn bản cũng không có thể là Tuyết Thiên Thu, bằng Tuyết Thiên Thu công lực cũng không có khả năng có được tái sinh năng lực, cho nên ngươi nhất định là đệ tử của hắn loại hình, mà huyết anh cũng tất nhiên ở trên người của ngươi. Cùng tập tạc sĩ gặp mặt bất quá là vì giả ý đánh nhau, sau đó lại giám sát làm ra mặt, thi chi lấy ân, để cho tập tạc sĩ thật sớm ngày đầu nhập ta Bắc Kiếm Hoàng môn, nào biết được ngươi xuất hiện, vậy mà vạch trần mưu kế của chúng ta, mà lại bởi vì ngươi, khiến cho ta nghĩ đến một cái khác tốt hơn chủ ý. Ánh mắt một tà, huyết anh nếu muốn thành hình, đương nhiên sẽ hóa rồng thăng thiên, mà người người đều chỉ nếu là nuốt huyết anh, có thể tăng cường nội lực, thế nhưng lại ít có người biết, huyết anh nhập thể sẽ tạo thành nội lực điên cuồng tăng lên cuối cùng không chịu nổi mà tử vong. Thạch Thần nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đến cùng là mục đích gì? Chương 30, Đế Long Thần Đan 2. Thích Đạo An cười nói, nhưng là nếu là lấy nhân thể vì lô đỉnh, lấy huyết anh vì lòng son, lại thêm thuốc phụ trợ thôi phát, liền có thể trên cơ thể người nội luyện thành Đế Long Thần Đan, nếu là Bắc Kiếm Hoàng ăn vào, coi như không muốn cái này võ đế gì thư cũng có thể xưng hùng thiên hạ. Chỉ bất quá bất động như lai xuất hiện, khiến cho việc này càng thêm phức tạp, tăng thêm nữ nhân đường khảo sát hai mới là Kiếm Hoàng chính tông, chúng ta không thể không mượn nhờ tay của ngươi tới đối phó nữ nhân đường, hấp dẫn các nàng lực chú ý, dạng này chúng ta liền càng có thể chưa từng động như lai tay bên trong cướp đoạt võ đế di thư. Thạch Thần nghe tới cái này bên trong, tức giận nói, ngươi, không phải là ngươi giết Tập lão ca. Thích Đạo An cười nói, cái này không thể trách ta à, chỉ có thể trách giá trị của ngươi cao hơn hắn, cho nên hắn chỉ có thể vì ngươi đi chết rồi. Thạch Thần nghe được Thích Đạo An miệng lưỡi như lò xo lời nói, càng phát tức giận, phi nói, tiểu nhân hèn hạ, ta Thạch Thần nhìn lầm ngươi. Thích Đạo An không lửa không giận, nhẹ lời khuyên lơn, nguyên lai ngươi họ Thạch, xem ra là người của Thạch gia, à, mắng chửi đi, mắng thêm vài câu, đợi lát nữa ngươi liền có thể cùng người nhà gặp gỡ. Thạch Thần càng là gặp hắn an ủi càng là phẫn nộ, muốn dậy ra lại vẫn là không có khí lực, chỉ cảm thấy ngực buồn buồn, một phẫn nộ vậy mà không thở nổi. Thạch Thần đột nhiên nhớ tới cái gì, tức giận nói, kia, kê lão phu nhân bọn hắn ha không? Thích Đạo An cười một cái, nói, yên tâm, ngươi sẽ trên đường đụng phải bọn hắn. Thạch Thần tức giận đến muốn nôn ra máu, chỉ cảm thấy đầu càng thêm choáng chìm, mình thật sự là hại đám người bọn họ. Thích Đạo An đột nhiên ban chỉ tính toán, nói, trên lệch thời gian không nhiều, nên tiễn ngươi lên đường. Nói xong, cầm trong tay đỉnh đồng hướng không trung ném đi, tay phải đột nhiên đặt tại Thạch Thần ngoài miệng. Thạch Thần chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ hấp lực từ yết hầu chỗ tiến vào nhập thể nội, ngũ tạng lục phủ đều bị giống như nhảy dây tại không trung mãi động, xương cốt càng là giống như bị rút sạch đồng dạng khô cát. Loại đau khổ này tựa hồ siêu việt thế gian bất kỳ thống khổ, giống như muôn vàn con kiến dùng đại đại cái càng tại thân thể bên trong kẹp lấy mỗi một tấc yếu ớt gân cốt, một tấc kẹp chặt vỡ nát. Thạch Thần đã đau đến kêu không ra tiếng, trong bụng như là vòng xoáy đồng dạng xoay tròn lấy, ngay cả linh hồn đều muốn bị móc sạch như vậy, giọt lớn mồ hôi từ quanh thân lỗ chân lông toát ra. Thích Đạo An lại là mặt không đổi sắc, tựa hồ Thạch Thần thống khổ cùng hắn không quan hệ chút nào đồng dạng, rốt cục sắc mặt dừng một chút, dùng sức từ Thạch Thần trong miệng co lại, chỉ thấy trong tay đã xuất hiện một viên huyết hồng sắc đan dược, thuốc sát huyết hồng, lại là đầy phòng tương ác, cho dù ăn qua thịt người ở giữa mỹ vị cũng không gì hơn cái này. Nhìn xem như thế thần đan, dung hợp nội lực cùng nhân thể tinh hoa tăng thêm thiên địa chi linh, Thích Đạo An không khỏi điên cuồng cười lớn, cười đến sơn động đều rơi xuống không ít đá vụn đến, ngưng cười, kia ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, lại vừa thu lại mà dừng, đảo mắt nhìn xem thoi thóp Thạch Thần, cười nói, lấy ngươi một mạng luyện thành thần đan, ngươi công lao coi là thật không nhỏ, liền sớm một chút kết thúc ngươi thống khổ đi. Nói xong, tay phải bắn ra một sợi chỉ phong, nào một tiếng xuyên thấu Thạch Thần trái tim, chỉ là lúc này Thạch Thần trên thân huyết mạch cốt tủy toàn thân tinh hoa đều đã bị hút sạch, toàn thân như là một trương thật mỏng bao da, ở giữa phình lên bất quá là còn lại không khí mà thôi, đã lưu hạ tiện dịch đến. Thích Đạo An đem Đế Long Thần Đan thu đến đỉnh đồng bên trong, đang muốn bỏ vào trong lực, đột nhiên cảm thấy có người khí tức, mạnh vừa quay đầu lại nói, là ai? Cổng quả nhiên đứng một người, chính là Thạch Hổ. Thích Đạo An thấy là Thạch Hổ, thở phào nhẹ nhõm nói, nguyên lai là ngươi, Bất Động Thiên Tôn bên kia thế nào rồi? Thạch Hổ hướng phía trước vừa đi vừa cười nói, có bổn vương tại, Bất Động Thiên Tôn căn bản không có cơ hội tiến về võ đăng núi. Thích Đạo An nghe xong cười nói, Kiếm Hoàng quả nhiên không nhìn lầm người, Thạch tướng quân có thể trọng dụng, ngày khác chỉ muốn trừ hết Thạch Lặc. Đột nhiên nhìn thấy Thạch Hổ trong mắt hàn mang vừa lộ, đột nhiên lui lại mấy bước. Thạch Hổ sắc mặt âm, làm sao vậy, thả đường chủ. Một loại âm thầm sợ hãi bao phủ trong lòng, Thích Đạo An toàn thân đề phòng như mà nói, Thạch tướng quân, ngươi thế nhưng là Bắc Kiếm Hoàng môn người a. Thạch Hổ vẫn chưa đình chỉ bước chân, chỉ là cười gật đầu nói, kia là đương nhiên. Thích Đạo An nuốt một ngụm nước bọt, đem đỉnh đồng ôm chặt nói, Kiếm Hoàng chính miệng hứa hẹn, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, liền phong ngươi làm Ngũ Hổ thượng tướng một trong, từ đây không còn thụ Thạch Lặc áp bách. Thạch Hổ lại hướng phía trước đạp một bước dài, đột nhiên sắc mặt một hàn, lộ ra hổ răng phẫn nộ hét lớn, ngươi hiểu cái gì? Lời nói ở giữa đã một quyền đánh vào Thích Đạo An trên đầu, Thích Đạo An đầu nhưng chịu không được Thạch Hổ cao thủ như vậy một quyền, lập tức bị bạo phải chán nứt ra, tương dịch văng khắp nơi, con mắt bắn ra, không đầu thân thể cong vẹo đổ xuống, trong phòng một mảnh huyết tinh. Thạch Hổ hừ lạnh một tiếng, đem đỉnh đồng thu trong tay, mở ra xem, ánh mắt lộ ra càng thêm vẻ tham lam nói, ngươi hiểu cái gì, Kiếm Hoàng môn đây tính toán là cái gì, ngày khác ta đại ca Thạch Lặc đăng cơ xứng đế, ta Thạch Hổ chính là đại thiên vu, thống ôm Ngũ Hồ lục bộ, lại thêm này Đế Long thần đan, lo gì thiên hạ không vì ta chỗ ủng. Nói xong, hảo nhưng cười ha hả. Đáng thương Thích Đạo An bất quá là trước ngựa tiểu tốt, cho dù luyện thành thần đan lại vô phúc lĩnh công, mà Thạch Hổ dã tâm tựa hồ so với Thạch Lặc đến càng lớn, âm dương tương cách ở giữa, Thích Đạo An đã không cách nào suy nghĩ. Thạch Hổ đoạt được Đế Long Thần Đan, cùng thiếu một trận về sau, quay người muốn đi, nhưng là một bóng người xuất hiện lại đem hắn đoạn tại trong động, cái này cũng không cao lớn trong động lại dựng dục hai cố để thiên địa động dung khí thế. Thạch Hổ sắc mặt cũng không dễ dàng, trầm giọng nói, bất động Như Lai. Bất động Như Lai đứng tại cửa hang, không vang không nên, niệm tiếng niệm Phật, ở bên ngoài dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lộ ra toàn thân kim quang long lánh. Trầm tĩnh phải thật lâu, nhưng hai người thủy chung là đạo thủ, về phần kết cục như thế nào, lại không người biết được, chỉ là nghe trong núi tiểu phu nói lên, kia tái đi ngày bên trong đột nhiên dưới mưa to, vang bạo lôi, đem đỉnh núi sụp xuống một tảng đá lớn, rất nhiều sơn động đều bị áp sập, dưới núi cũng khởi sướng hồng thủy, một mực hướng tiến vào Trường Giang bên trong. Đêm, sâu như ngàn thước đáy nước, trên trời không trăng, mưa to thời tiết cùng tiếng sấm vang rền, tại trong thâm sơn này càng lộ ra âm trầm khủng bố, đại thụ cự thạch tựa hồ cũng chịu không nổi đây hết thảy, hồn thân phát run, mà lúc này khe núi bên trong hai người, lại như là bản cổ khai thiên đến nay, chưa từng có động đậy, cũng sẽ không bị ai quấy nhiễu. Là Lam Nguyệt, khi Lam Nguyệt thanh tỉnh về sau, đã là 4 ngày sau đó, sơn động đã sập, duy trì trong phòng sập một phương tảng đá, lộ ra cái lỗ lớn, Thạch Cẩn cùng kia mặt vách đá rơi tiến vào trong khe núi, bị nước mưa xối 4 ngày 4 đêm. Lam Nguyệt tỉnh, nhìn trước mắt cái này mơ hồ thi thể, hốc mắt trong chốc lát hồng nhuận, tiếng nói điều cũng càng thêm tắc nghẽn, nhưng là nàng không khóc, một điểm nước mắt cũng không có, nước mưa tựa hồ là xuyên qua thân thể của nàng, xuyên qua linh hồn của nàng, lại mang không đi nàng một giọt nước mắt. Nàng chỉ là lặng lặng ôm lấy Thạch Cẩn thi thể, đặt ở khe núi dòng nước bên trong. Đương nhiên, một đạo điện khẩn hiện lên, ngay sau đó một tiếng bạo lôi, đem trên khe núi khối đá lớn kia đánh nát, trên núi nước mưa giống như chút xuống rơi xuống, khe núi tiểu lưu lập tức biến thành hồng thủy tràn lan, từ thượng lưu đến, đem Thạch Cẩn thi thể chậm rãi thôi động, đẩy lên một cái rời xa Lam Nguyệt phương hướng, đẩy lên một cái Lam Nguyệt lại cũng không nhìn thấy phương hướng. Gió, lúc này cao đến bén nhọn mà thế hàn, không trung mây xám bị lôi điện thôi động phải quần quần mãnh liệt, như muốn đem Thần Châu đại địa áp sập. La, khi ra ra Tư Mã Ý tự tay vô tình đem mình đông kết thời điểm, chính mình cũng không có rớt xuống một giọt nước mắt, chỉ là hiện tại, Lam Nguyệt nước mắt trong chốc lát chảy xuống, phóng ánh phải làm cho đau lòng người, Lam Nguyệt miệng bên trong chậm rãi lại kiên nghị nói, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Lam Nguyệt nhẹ sâu kín bay lên, cùng tiếng sấm tiếng mưa rơi, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là Lam Nguyệt bây giờ thân là linh hồn chi thần, không có thương khung băng tinh vì đó cung cấp năng lượng, so với một cái nhược nữ tử cũng không bằng, lại làm sao có thể giúp Thạch Cẩn báo thù đâu. Mà bây giờ ngay cả thi thể đều đã dần dần muốn hư thối Thạch Cẩn, hẳn là thật chết đi như thế sao? Đáng thương Thạch Cẩn có được huyết anh, lại tai họa liên tục, đến đây vậy mà bồi lên một cái mạng, tan hết Kim Lân Thủy Hóa Long, nếu là Thạch Cẩn thật có thể sống sót, phải chăng phú thọ kéo dài rồi. Chương 31, Thạch Cẩn trùng sinh. Tứ xuyên Bạch Đế thành Trường Giang phía trên tháng 12 thời tiết đã tiến vào trời đông, trên mặt sông thổi tới hàn phong như lao, mặc dù không có tuyết lông lổng, nhưng là lúc này sắc trời u ám càng lộ ra một mảnh lạnh lẽo âm u, tăng thêm hàn khí mông lung, mặt sông căn bản không thể đi thuyền, huống hồ nơi đây chính là tam hạp nhất quanh co một chỗ, thời tiết tốt lái thuyền đều 10 phần nguy hiểm, huống chi là chạm vạng tối đâu. Trên mặt sông hoàn toàn mờ mịt loan phong chập trùng, không gặp giới hạn, mặt sông bên trong lại có một chiếc thuyền con theo gió đi tới. Thuyền lên một cái áo tơi láo giả, dù tóc trắng thơ, nhưng là cẩn thận tỉ mỉ chỉnh tề trải vớt ở phía sau, tà phi trường mi, nửa híp lại lộ ra tinh mang hai mắt, tay trái phất râu, tay phải chống đỡ một con dài cây gậy trúc. Tại cái này chạm vạng tối chi dạ đi, chỉ là hắn sắc mặt tiểu tụy, hình như có mọi loại tâm sự. Lão giả miệng bên trong hát người cầm lái phòng giam, thanh âm cao vút hùng hồn, hoàn toàn không giống phổ thông lão nhân gia. Mơ hồ trong đó, lão nhân tựa hồ phát hiện cái gì, dài can hướng dưới nước nhấn một cái, thuyền con ngừng ở trong nước. Chỉ thấy phía trước nước sông bốc lên, xoay quanh quanh co, dường như cùng cái này Trường Giang chi thủy cách ly, mà lại trong đó nói đạo bạch quang diệu động, lên thẳng không trung, như muốn đẩy ra ngàn trọng tầng mây, chỉ thượng cửu tiêu phía trên. Lão nhân mắt lộ dị quang, trên tay tăng sức mạnh, đem thuyền khống chế bất động, chỉ thấy đoàn kia nước sông càng xoay càng cao, gần nhất hình thành một cái to lớn trùng thiên của nước, trong đó quang mang ám tả, tựa hồ có kỳ chân. Lão nhân chính thấy ngạc nhiên, chỉ thấy cột nước như rồng cuộn ngồi giữa không trung, thình lình nghe một tiếng sấm rền kinh vang, cột nước như là nhận tự lực hướng chung quanh nổ bắn ra ra, trong chốc lát tràn ngập toàn bộ trên mặt sông. Mà cột nước nổ tung ở trong, không trung xuất hiện một đầu to lớn bạch vảy kỳ ngư. Chỉ thấy này thân cá dài chín xích, toàn thân bạch vảy che thể, thon dài như long, đầu cá càng như đầu rồng, trán sinh sừng nhọn, hôn trước râu dài càng là chỉnh ám tự sắc. Lão nhân nhịn không được cả kinh nói, bạch long cá, cái này bên trong quả nhiên có bạch long cá à. Chỉ nghe bạch long cá tê kêu một tiếng, đột nhiên thân cá nhất trọng, từ không trung rớt xuống, lão nhân bận bịu dưới chân bắn ra, phi thân hướng về phía trước, đồng thời cây gậy trúc cùng một chỗ, đem thuyền con bên trong lưới lớn hướng không trung ném đi, đem bạch long lưới cá ở trong đó. Lão nhân đem bạch long cá đặt ở thuyền con phía trên lúc, bạch long cá tựa hồ chết, nhưng là lão nhân trong mắt lại rớt xuống hai giọt thanh lệ đến, lắp bắp nói, Tĩnh Nhi có thể cứu, Tĩnh Nhi có thể cứu. Tháng 12 tứ xuyên Bạch Đế thành làng trại nhỏ không lớn. Nông thôn địa phương, tầm mười mấy hộ nhân ra, nhiều dựa vào đánh cá mà sống, mặc dù bên ngoài rối loạn, nhưng là tựa hồ tia không ảnh hưởng chút nào nơi này yên tĩnh sinh hoạt. Tháng 12 tứ xuyên cũng không có tuyết vết tích, mà lại gần nhất thời gian mặt trời huy hoàng, thúc đẩy rất lâu không tiêu tan sương ngủ, làng trai nhỏ người phần lớn ra sông đánh cá đi. Duy nhất ngoại lệ lại là thôn bên trong Tề lão đầu, nói cũng kỳ quái, vốn là đánh cá thời gian, mùa đông cá lại mập lại lớn, đến trên thị trường nhất định có thể bán cái giá tốt, mà thôn bên trong Tề lão đầu lại là ít có thể cùng trẻ tuổi cá tay sánh ngang lão ngư dân. Mười mấy năm trước hắn mang theo còn bất mãn tuổi tròn tôn nữ đến cái này bên trong định cư, từ đây liền thành làng trài bên trong ít có hảo thủ. Nhưng là cái này Tề lão đầu gần nhất lại là rất cổ quái, không ra sông đánh cá, lại mỗi ngày ở trên núi chạy. Nghe hắn tôn nữ Tề Tĩnh Nhi nói, hắn là tại hái thảo dược, về sau trải qua người sau khi nghe ngóng, nhà hắn nhiều một bệnh nhân, mà hương lý người chính là thuần phát, không hỏi bệnh nhân này từ đâu mà đến, chỉ là thôn bên trong từ trên xuống dưới người ta có rảnh đều xách mấy con cá đưa qua. Tề Tĩnh Nhi năm nay xuân xanh 16, ngày thường tự nhiên hào phóng, bộ dáng kia khuôn mặt như vẽ, dung mạo như thiên tiên, nhất là thanh âm kia như chuông bạc vang dội, tăng thêm trên thân kia cùng thân gọi tới khí chất, toàn bộ làng trải cái kia cái trẻ tuổi binh sĩ không thích. Cho nên nói đến đưa cá sự tình, người trẻ tuổi đều là cấp đưa. Một ngày này thần hy vừa lâm, Lý Tam liền mang theo trang mấy đầu cá lớn sọt cá hướng Tề lão đầu nhà đi đến. Lý Tam là trong thôn trẻ tuổi bắt cá hảo thủ, vận khí tốt, một ngày có thể bắt được tháng 3 năm 40 đầu, đương nhiên, hắn cũng là hâm mộ Tề Tĩnh Nhi người trẻ tuổi một trong. Lý Tam bước chân nhẹ nhàng đi tới, một vừa lầm bầm lầu bầu vui vẻ nói, ha ha, hôm nay dậy sớm như vậy đánh cá, hẳn không có người nhanh hơn ta đi. Muốn tới Tề lão đầu nhà thời điểm, Lý Tam lại bận bịu dừng bước lại, hắng giọng, đối nước sông lau mặt một cái, cả sửa lại một chút quần áo, lúc này mới chạy tới gõ cửa. Nhưng là cửa còn không có gõ, liền sau khi nghe được cửa sổ bên kia truyền đến thở dài một tiếng. Lý Tam cảm thấy kỳ quái, nhíu nhíu mày, dẫn theo sọt cá liệt tay liệt chân đi tới cửa sau một bên, đi cả nhát hướng bên trong nhìn lại, bên trong bài trí rất đơn giản, một cái giường trúc, mấy chương trúc băng ghế, còn có một cái đơn giản trang điểm đài, tại trang điểm trước sân khấu mặt chính là Tề Tĩnh Nhi, nàng mặc màu hồng phấn liên y tiểu gấp váy, bên hông buộc một đầu màu đỏ nhạt tơ lụa dây lưng, lộ ra 10 điểm đáng yêu. Tề Tĩnh Nhi đối tấm gương thở dài một chút, tựa hồ có chút cau mày. Không hiểu. Lý Tam chính thấy si, đột nhiên rút đầu về đến, thầm mắng mình một tiếng, bận bịu lại nhẹ chân nhẹ tay muốn đi đến cửa trước đi. Đang muốn đi lại, đã thấy cửa vừa mở ra, Tề Tĩnh Nhi đã mở cửa, tay bên trong dẫn theo cái rổ nhỏ đi ra ngoài. Lý Tam bận bịu ở lại bất động, miễn cho bị Tề Tĩnh Nhi nhìn thấy mình ở phía sau cửa sổ kia bên trong. Mắt thấy Tề Tĩnh Nhi đi thật xa, đã nhìn không thấy tăm hơi, Lý Tam lúc này mới đi đến cửa trước, chuẩn bị đi trở về, thế nhưng là lại tự nhủ, ta đi lần này, con cá này há không bạch đánh, đợi lát nữa lại bị phùng bốn vượt lên trước rồi. Đầu một điểm, nói, không thành, ta vẫn là phải đem cá bỏ vào. Nói xong, giữ cửa đẩy, đi vào, đem cá để lên bàn. Lý Tam đột nhiên nghe được một cái mùi vị gì, bận điệu đem tay mình ngửi ngửi, nghĩ ngợi nói, cái này mùi vị gì? Lắc đầu, cũng không nghĩ quá nhiều, cất bước liền muốn rời khỏi. Vừa đi nửa bước, Lý Tam lại sờ đầu một cái nói, không thành, dạng này Tiểu Ngọc cũng không biết là ta đánh. Lý Tam dùng sức sờ đầu một cái, hai mắt tỏa sáng, phá vỡ tay cười nói, có, cầm cái cây trúc, viết mấy chữ. Kỳ thật Lý Tam duy nhất sẽ chữ chính là một cái ba chữ, cũng may thôn bên trong danh tự bên trong có ba liền hắn một cái. Lý Tam vội vàng hướng phía kho củi đi đến, chuẩn bị tìm khối trúc phiến. Mà khi Lý Tam còn chưa đi tiến vào kho củi, vừa rồi mùi vị đó lại xông vào mũi, Lý Tam vừa bước vào, chỉ thấy kho củi bên trong lại có cái vạc lửa tử, lọ phía dưới còn thêm lớn nem lửa, thiêu đến nồng đậm, lọ bên trong không ngừng toát ra nhiệt khí cùng loại kia cổ quái vị nói tới. Lý Tam ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Tiến tới, chân một đệm, hướng bên trong liếc qua. Cái này thoáng nhìn không sao, lại dọa đến Lý Tam kém chút nhảy dựng lên, bên trong lại có một người. Lý Tam dọa đến quát to một tiếng, lộn nhào liền muốn xông ra đi, nào biết được không có lao ra, liền đụng đầu vào một cái mềm vật bên trên. Lý Tam bận bịu ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Tề lão đầu, bận bịu trốn ở Tề lão đầu đằng sau, há mồm thở dốc nói, Tề lão đa, chết, người chết. Tề lão đầu nguyên lai chính là ngày ấy đánh tới Bạch Long cá lão giả, hắn rũi ra một cái tay đặt tại Lý Tam trên vai, phất dâu cười nói, đừng hoảng hốt, đây không phải là người chết. Lý Tam chỉ cảm thấy vai bên trên truyền đến một dòng nước ấm, trong lòng ý sợ hãi quét sạch sành sanh, nhưng là vẫn có chút cả lầm chỉ vào vạc lớn từ nói, vậy, vậy. Tề lão đầu cười nói, cái này chính là trị liệu người một loại phương pháp, lợi dụng bốc hơi nước gấp rút tiến vào nó huyết dịch theo điểm. Lý Tam nghe được cái hiểu cái không, hay là bừng tỉnh đại ngộ nói, à, hắn chính là người bệnh nhân kia. Tề lão đầu cười vỗ vỗ Lý Tam bả vai, cười nói, cảm ơn ngươi cá nha. Lý Tam lúng túng sờ đầu một cái, cười hắc hắc cấm thanh. Tề lão đầu đột nhiên nhớ tới cái gì như mà nói, Tĩnh Nhi đi lấy kia phơi khô thảo dược, sợ muốn trở về. Lý Tam vội vàng nói, lão cha, vậy ta đi trước, trước đi. Nói xong bước nhanh liền muốn trốn mất. Tề lão đầu cố tình giữ lại nói, không đội nha, Tĩnh Nhi còn chưa có trở lại a. Nói còn chưa dứt lời, Lý Tam cũng đã ra cửa. Tề lão đầu cười nhạt nói, người trẻ tuổi a. Xoáy mà chỉ trước mắt, nhìn xem một cái kia màu đen vạc lớn, nóng hôi hổi tản ra cổ quái hương vị. Tề lão đầu lấy cái ghế, đứng ở phía trên, hướng bên trong nhìn lại. Chỉ thấy bên trong một người trẻ tuổi, ngâm tại màu đen trong dược thủy, một trương tuấn tuyệt gương mặt bên trên lại bị hoàn toàn trắng bệnh bao phủ lại, đúng là Thạch Cẩn. Tề lão đầu thật sâu cau mày nói, làm sao có thể, không phải là dược hiệu không đủ. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, là Tề Tĩnh Nhi trở về. Tề Tĩnh Nhi dẫn theo rổ tiền đến, trông thấy Tề lão đầu tại, giòn âm thanh kêu một tiếng, ra ra, dược thảo cầm về. Tề lão đầu gật gật đầu, nói, nhanh cho hắn buông xuống đi, lại cây đuốc thêm lớn một chút. Tề Tĩnh Nhi vi kính nói, ra ra, cái này lửa đã đủ lớn. Đủ lão đầu lắc đầu nói, đối với người bình thường đến nói, đương nhiên đủ lớn, thế nhưng là kẻ này không phải bình thường, y một trong thuật, khi tùy từng người mà khác nhau. Tề Tĩnh Nhi gật gật đầu, trước đem lửa thêm hơi bị lớn, lại lục tiếp theo đem rổ bên trong dược thảo bỏ vào, nói, ra ra, ngươi đi nghỉ trước đi, cái này bên trong ta tới chiếu cố chính là. Tề lao đầu trầm ngâm một chút, gật gật đầu, nói, tốt, ta cũng được đi lật qua sách thuốc, nhìn thuốc có hữu dụng hay không đủ. Nhìn xem Tề lao đầu cất bước muốn đi, Tề Tĩnh Nhi nhịn không được hỏi, ra ra, hắn sẽ không hội. Tề lao đầu quay đầu cười nói, yên tâm đi, nói thế nào hắn cũng coi là ân nhân cứu mạng của ngươi, ra ra coi như liều mạng, cũng sẽ để hắn khởi tử hồi sinh. Tề Tĩnh Nhi khẽ cắn phấn môi, ánh mắt quay lại vạc bên trong, một bên vung lấy thảo dược, một bên nhìn chăm chú lên Thạch Thần Tâm kia kiên nghị gương mặt bên trên, hai gò má đột nhiên đỏ lên, quay mặt đi, nhưng lại nhịn không được nghiêng đầu lại, cẩn thận nhìn xem Thạch Thần, trung điệp thở dài một cái, nói, ngươi, lúc nào mới có thể tỉnh a? Nàng không biết Thạch Thần quá khứ, chỉ là nàng rõ ràng nhớ được đêm hôm ấy, ra ra ôm một đầu to lớn mà cổ quái cá trở về, nói cho nàng, có đầu này bạch long cá liền có thể để nàng trước thiên tàn thiếu kinh mạch hoàn toàn khôi phục sinh cơ, từ đây thoát khỏi mỗi ngày kịch liệt đau nhức nỗi khổ, mà lại thể chất cũng có thể khôi phục bình thường. Nhưng là đem cái này bạch long cá một xé ra, vậy mà phát hiện trong đó có một cái toàn thân nam tử, kia là nàng lần thứ nhất nhìn thấy thân thể của nam nhân, đỏ mặt nửa đêm. Ra ra đem nam tử này đặt ở lọ bên trong, dùng nhiều năm chưa từng dùng qua y thuật trị liệu hắn. Mà nàng từ khi ăn bạch long cá về sau, quả nhiên thân thể tốt lên rất nhiều, tựa dạng ngày mùa đông, đều khỏi phải xuyên được thật dày, kinh hỉ chi hơn. Mỗi ngày khi ra ra lên núi hái thuốc, nàng ngay tại kho tủi bên trong thêm lửa, chiếu cố vạc bên trong hắn, mỗi ngày, cứ như vậy tựa hồ hắn liền thành nàng sinh mệnh một bộ phận, không thể chia cắt. Chẳng biết lúc nào, nàng quen thuộc một loại thở dài, quen thuộc lặng lặng nhìn hắn, cứ như vậy đỏ mặt nhìn hắn, thẳng đến hắn tỉnh lại ngày đó. Chương 32, bất tử chi mê. Bạch long cá, truyền thuyết là khai thiên chi sơ họ nhà rồng, bởi vì cùng trong nước ngư tộc tạp giao mà sinh ra loại long, này cá phàm nhân ăn chi chẳng những có thể lấy kéo dài tuổi thọ, luyện công người ăn chi càng là công lực đại tăng. Nhất là sinh ra tử cần người, càng chính là bên trên ngàn năm cá loại, công nhưng người chết sống lại, sinh bạch cốt hiệu quả. Chỉ là dị chủng khó cầu, cơ duyên chỗ. Ngày ấy Thạch Thần dị biến thời điểm, Lam Nguyệt đem thương khung băng tinh gia tăng tại Thạch Thần thể nội, khiến cho Thạch Thần tâm mạch nhận thiên địa chi khí bảo hộ, cho dù bị Thích Đạo An hấp thụ toàn thân huyết mạch tinh hoa luyện thành Đế Long thần đan, nhưng lại vẫn chưa thể đem Thạch Thần đẩy vào chỗ chết, càng không có hấp thu đến từ thương khung băng tinh bảo vệ được Tà Long đế khí tinh hoa nhất chỗ, mà cái này cũng thành vì Đế Long thần đan duy nhất tử huyệt. Thạch Thần mặc dù bị hủy, nhưng là đúng lúc gặp hồng thủy vào đầu, theo khe núi chi thủy cùng một chỗ lao xuống, hãm sâu tại đáy nước. Thương khung băng tinh, bạch long cá cùng thuộc thiên địa chi khí mà thành dị vật, mà Thạch Thần thể nội thương khung băng tinh tăng thêm bạch ngọc băng phong phiến linh tính, khiến cho một đầu ngàn năm bạch long cá bị hấp dẫn tới, đem Thạch Thần nuốt. Thạch Thần tựa như cùng một cái ký sinh trùng đồng dạng nhập thân vào bạch long thân cá bên trên, mỗi khi ban đêm giáng lâm, bạch long cá nổi lên mặt nước hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt thời điểm, Thạch Thần cùng linh hồn tựa như cùng hài nhi tại mẫu thể bên trong đồng thời phát sinh, đồng thời dựa vào bạch long cá ngàn năm hình thành nội đan cung cấp nuôi mình, trải qua 7749 ngày biến hóa. Thạch Thần từ đây thoát thai hóa cốt, đem bạch long cá từ ngàn năm nay hấp thụ thiên địa, tinh hoa chi khí tan cho mình dùng. Thêm bên trên thương khung băng tinh cùng bạch ngọc băng phong phiến linh tính, Thạch Thần cũng không tiếp tục lúc trước cái kia Thạch Thần. Mà tại Thạch Thần hấp thu xong bạch long cá cuối cùng một tia tinh hoa về sau, bạch long cá trong lòng biết sắp chết, liền nhảy vọt đến không trung, tìm kiếm cùng trăng tròn một lần cuối cùng gặp mặt. Vạn vật có linh, huống chi là ngàn năm chi vật, Thạch Thần liền như là bạch long cá chi tử. Bạch long cá trải qua 7749 ngày hoài thai nỗi khổ, rốt cục giải thoát, như là từ bàn cổ mở trời đang ngủ say. Thạch Thần cuối cùng từ trong ngủ mê tỉnh lại, từ từ mở mắt, Thạch Thần phát hiện mình tại một nơi xa lạ, thấp thấp nóc nhà, bề bộn lại có quy luật làm việc bài trí, mà mình lại tại một cái ngâm màu đen dược thủy chu đựng nước bên trong. Thạch Thần nhắm mắt lại, thở dài, trong đầu hiện ra trước kia đủ loại. Thạch Thần thầm nghĩ, ta vậy mà không có chết. Xoáy mà cười nhạt một chút, Thích Đạo An a Thích Đạo An, lão thiên đã không để ta chết, ngươi liền chờ xem. Nhưng là đồng thời, hắn cũng phát hiện Lam Nguyệt công chúa không có tại cánh tay phải của mình bên trong, một loại kỳ quái cảm giác mất mát, Thạch Thần có chút bi thương. Nhưng là kia thương khung băng tinh bảo tồn Lam Nguyệt tồn tại lại rõ ràng nói với mình, nàng nhất định sẽ trở về, khoe miệng tà tà cười một tiếng, Thạch Thần ngửa mặt lên trời khẽ cười nói, bất động như lai, bất động như lai. Hừ, những ngày này sinh tử gấp mắc, ngươi lửa ta gạt đã khiến cho Thạch Thần thành thục rất rất nhiều. Lỗ tai hơi chấn động một chút, Thạch Thần phát hiện mình vậy mà có thể nghe rõ ràng rất xa địa phương thanh âm, nghe thấy những tiếng bước chân kia, không trung tiếng chim hót, thậm chí trên nóc nhà một hạt cho bụi rất xuống thanh âm. Khoe miệng lộ ra mỉm cười, trên trực giác, Thạch Thần đã cảm giác được mình đã phát sinh biến hóa. Cũng không tiếp tục là mình trước kia. Người tới, Thạch Thần cảm thấy có người tại nhích lại gần mình, bộ pháp nhẹ nhàng, cho dù tại cái này khắp phòng mùi thuốc bên trong vẫn có một cỗ mùi thơm xuyên vào, là nữ nhân. Khi Tề Tĩnh Nhi đi tiến vào kho tủi thời điểm, phát hiện gặp một lần mong nhớ ngày đêm sự tỉnh, hắn tỉnh. Nhưng là nàng phản ứng đầu tiên lại là cầm trong tay rổ ném một cái, hét lên một tiếng, như gió chạy đi, tránh tiến vào mình phòng bên trong, đóng cửa lại, mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng, đầy não hải đều là hắn tỉnh, hắn tỉnh. Khi thấy hắn tỉnh một cái kia sát na, tim đập của nàng đã siêu việt tưởng tượng của mình. Thạch Thần nhìn xem Tề Tĩnh Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt đi ra ngoài, lắc đầu cười một tiếng, lập tức bên ngoài xuyên tới một cái trung khí mười phần thanh âm, "Tĩnh Nhi, làm sao rồi?" Thạch Thần ngẩng đầu, chỉ thấy một cái tinh thần phấn chấn lao ngư ông đã cửa phòng tủi miệng, sắc mặt đại hỉ nhanh chân đi tới nói, "Ngươi, ngươi rốt cuộc tỉnh. Thạch Thần gật gật đầu, đối lao đầu này có loại nói không nên lời thân thiết. Tề lao đầu cười to vài tiếng, vội vàng xuất ra mấy bộ y phục đến, nói, đến, tiểu huynh đệ, trước mặc quần áo vào lại nói. Lại vừa cười bên cạnh giải thích một câu, đứa bé kia nàng xấu hổ. Thạch Thần nghe vào hai bên trong, lão nhân ra cao cao nâng lên huyệt thái dương lại đại biểu cho công lực của hắn thâm hậu, là cái người luyện võ. Đợi cho Thạch Thần mặc quần áo tử tế, Tề lao đầu trên dưới đánh đo một cái, luôn miệng khen hay. Thạch Thần dù cho là mặc vào một thân phổ thông ngư dân phục, nhưng là y nguyên không che giấu được kia cỗ siêu nhiên khí tức. Tề lao đầu lập tức liền đem phát hiện bạch long cá cùng Thạch Thần sự tình nói ra. Thạch Thần liên thanh gật đầu, thế mới biết sự tình bắt đầu kết thúc, vội vàng không người nói lời cảm tạ. Tề lao đầu liền vội vàng đem Thạch Thần đỡ dậy nói, không được, nếu không phải tiểu huynh đệ bạch long cá, ta kia tiểu tôn nữ chỉ sợ còn muốn thụ bao nhiêu đau khổ đâu. Thạch Thần khiêm tốn nói, tiền bối quá khen, có tiền bối rượu thủ hồi xuân, Tề cô nương bệnh tự nhiên là thuốc đến bệnh trừ. Tề lao đầu nghe được vui vẻ, cười nói, cái gì tiền bối không tiến bối phận, tiểu huynh đệ nếu không chê, liền theo người trong thôn gọi ta một tiếng Tề lao đa đi. Đúng, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Thạch Thần lên tiếng, nói, tiểu khả Thạch Thần. Tề lao đầu phất râu cười to, xoay người đi đến Tề Tĩnh Nhi trước cửa, nói, Tĩnh Nhi, còn không ra nhìn xem ngươi anh em nhà họ Thạch. Tề Tĩnh Nhi cái này mới chậm rãi đem cửa mở ra, lại là một mặt đỏ bừng xấu hổ, làm nũng nói, ra ra. Tề lao đầu tựa hồ trong lòng biết, ha ha cười nói, được rồi, đừng thẹn thùng rồi, nhanh đi nấu cơm. Thạch Thần vội nói, lão cha, hay là Thạch Thần tới làm cơm đi. Tề Tĩnh Nhi nghe xong, phốc cười nhạo nói, ngươi, một đại nam nhân làm cái gì cơm a, sợ không hợp ra ra khẩu vị. Tề lao đầu ha ha cười nói, hợp, hợp, ra ra đi ra ngoài đánh con cá đi, các ngươi trước làm lấy. Tề Tĩnh Nhi nghe ra Tề lao đầu ám dụ, không khỏi vừa thẹn đỏ mặt, dậm chân một cái nói, ra ra, ngươi cũng giúp đỡ hắn khi dễ ta. Tề lao đầu cười nói, ta cái kia giúp a, đau còn đến không kịp, đi lôi đi làm. Vừa nói xong, đã cầm cần câu ra cửa. Phòng bên trong liền chỉ còn lại có Tề Tĩnh Nhi một người. Thạch Thần lúc này mới nhìn kỹ rõ ràng Tề Tĩnh Nhi, chưa phát giác thầm thở dài nói, cái này nông thôn địa phương vậy mà cũng có mỹ nữ như thế, mà lại có loại không bình thường khí chất, nếu là cùng Lam Nguyệt tướng so, đúng là Xuân Lan Thu Cúc tương xứng. Tề Tĩnh Nhi thấy Thạch Thần nhìn mình chằm chằm, trên mặt căng đỏ, dậm chân một cái, lầu bầu nói, ngươi cũng khi dễ ta, quay người liền hướng phòng bếp đi đến. Thạch Thần lúc này mới phát hiện mình đúng là nhìn chòng chọc vào Tề Tĩnh Nhi, cảm thấy bất an, bận điệu theo tới bồi lễ nói, Tề cô nương, tiểu nhưng. Tề Tĩnh Nhi nhìn xem Thạch Thần bối rối, cười khúc khích, thấy Thạch Thần lại là ngẩn ngơ. Thạch Thần nhận không thầm nghĩ, nếu là Lam Nguyệt trên mặt thiếu điểm băng sương, nhiều một chút tiếu dung, nhất định càng đẹp mắt. Nhưng nhìn Tề Tĩnh Nhi cười, Thạch Thần đột nhiên cảm thấy rất thân thiết, không tự chủ được cũng đi theo cười ra tiếng. Khi hai người dắt tay làm một trận thơm ngào ngạt cơm, đầy bụi đất thời điểm, Tề lao đầu lại là đầy mặt vẻ u sầu trở về. Thạch Thần cùng Tề Tĩnh Nhi chính đang đàm thiếu, gặp một lần Tề lao đầu mang bộ mặt sầu thảm, không khỏi lập tức đình chỉ lời nói. Tề Tĩnh Nhi nhanh đi mấy bước tiếp nhận Tề lao đầu cần câu cùng sọt cá nói, à, tại sao không có cá? Tề lao đầu chỉ là nhíu mày nói, tiểu Tĩnh Nhi, nhanh thu dọn đồ đạc. Tề Tĩnh Nhi ngạc nhiên nói, thu dọn đồ đạc. Tề lao đầu cấp bách nói, mau đi thu thập, chúng ta lập tức muốn rời khỏi nơi đây. Đang nói, đột nhiên cửa đống chốc bị đụng ra, chính là Lý Tam. Lý Tam vội la lên, Tề lao đa, ngươi nhanh mau cứu cha ta đi. Tề lao đầu chau mày, hỏi vội, làm sao rồi? Lý Tam há mồm thở dốc nói, cha ta buổi sáng bắt cá trở về, đột nhiên liền té xỉu. Tề lao đầu sắc mặt trầm xuống, tự đủ, nên đến cuối cùng vẫn là đến. Vừa quay đầu, nói, nhanh thu dọn đồ đạc, ta trước đi xem một chút. Nói xong, liền cùng Lý Tam đi ra cửa. Tề Tĩnh Nhi khẩn trương nói, ra ra chưa từng có khẩn trương như vậy qua, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thạch Thần trong lòng biết Tề lão đầu vốn là người trong võ lâm, ở đây ẩn cư, chỉ sợ hơn phân nửa là tránh né cửu gia loại hình, hiện tại chỉ sợ là cửu gia tìm tới cửa, mới có thể sắc mặt đại biến, còn tốt mình bây giờ đã thoát thai hoàn cốt, ra ngoài tìm người thử một chút công lực của mình cũng là không sai, nghĩ đến cái này bên trong, Thạch Thần chậm chậm nói, ngươi nhanh đi thu dọn đồ đạc, ta trước ra đi xem một cái. Tề Tĩnh Nhi gật gật đầu, quay người trở lại mình phòng bên trong. Làm trời bạch vân, cùng cái này an tường làng trài nhỏ phối hợp phải chính là giống như nó phân. Thạch Thần đi ra cửa, miệng lớn hít thở một cái không khí mới mẻ, chính tốt một cái đánh cá hán tử trải qua, đi tới ngạc nhiên nói, ngươi là? Thạch Thần cười trả lời, ta là Tề Lao Đa. Đánh cá hán tử chất phác cười nói, ta biết, nguyên lai là Tề Lao Đa nhà bệnh nhân, nghe nói ngươi là Lao Cha bà con xa à. Thạch Thần ha ha cười gật đầu, hỏi, ta nghĩ xin hỏi một chút, có cái má trái có nốt rồi. Đánh cá hán tử nhanh mồm nhanh miệng nói, ha ha, ngươi nói là Lý Tam à, nhà hắn ngay tại thôn đầu đông. Nói xong hướng phía đông một chỉ. Thạch Thần ám đạo người này thật sự là thuần phát, nếu là trên giang hồ, không biết bị người bán bao nhiêu lần, lại là cười một cái, chắp tay một cái. Đánh cá hán tử tựa hồ không quen loại này hoàn lễ, nhưng là vẫn chắp tay một cái, chân chất cười một tiếng, gãi gãi đầu, hướng bờ sông đi đến. Cái thôn này không lớn, Thạch Thần hướng phía trước đi tới, nhìn thấy phía trước lại là vây quanh một mảng lớn người, trẻ có già có, từng cái đều là ngư dân trang phục. Thạch Thần cảm thấy kỳ quái, nhanh đi mấy bước đi theo, chậm rãi đẩy ra đám người, chỉ thấy bên trong đang có hai người, một cái là Tề Lao Đa. Hắn chính khoanh chân trên mặt đất, hai tay đặt tại khác một người trung niên nam tử trên lưng, tựa hồ tại dùng nội lực bức tán cái gì. Chỉ bất quá trên trán của hắn giọt lớn mồ hôi dưới, Thạch Thần bận bịu lớn vượt một bước, một tay đặt tại Tề Lao Đa trên lưng, Tề Lao Đầu chỉ cảm thấy một cỗ nội lực hùng hậu truyền đến, mà phía trước kia cái nam tử trung niên thân bên trên tán phát ra một cỗ đen nhanh khói tới. Tề Lao Đầu thu tay lại, quay đầu hướng phía Thạch Thần liếc qua cảm kích một chút, quay đầu nói, "Tốt, không có việc gì, trước đem hắn đỡ trở về đi." Bên cạnh một người trẻ tuổi vội vàng nói tạ, đem nam tử trung niên cong trở về. Thôn bên trong những người khác thì là một mặt ngạc nhiên, không ít người ngạc nhiên nói, Tề Lao Đa nguyên lai còn biết trị bệnh à. Tề Lao Đầu đánh mấy cái bắt chuyện, xoay người rời đi, Thạch Thần theo sau lưng, không hỏi bất cứ chuyện gì. Đợi đến Tề Lao Đầu về đến nhà, Tề Tĩnh Nhi đã thu thập xong mình đồ vật. Tề Lao Đầu nhìn xem Tề Tĩnh Nhi, lại nhìn một chút Thạch Thần, hỏi, Thạch huynh đệ hay là mau mau rời đi làm đi. Thạch Thần cười nói, gặp nạn trước mắt riêng phần mình bay, lại không phải ta Thạch Thần bản tính, tích thủy tri ân khi dũng tuyển tướng ôm, huống chi là ân cứu mạng đâu. Tề Lao Đầu trở nên kích động, thở dài, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Quay người vào phòng, sau đó cầm một bao quần áo ra, nói, đem cái này trên lưng. Thạch Thần tiếp qua, rất nhẹ, tựa hồ không có đồ vật gì, đem bao phục cõng, hệ ở trước ngực. Tề Tĩnh Nhi cau mày nói, ra ra, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tề Lao Đầu miễn cưỡng vui cười tựa hồ vỗ vỗ đầu của nàng, cười nói, nên đi. Chương 33, loạn thế thần y. Trăng sáng sao thưa thời điểm, Tề Lao Đa đã mang theo Tề Tĩnh Nhi cùng Thạch Thần đi tiến vào thâm sơn, ba người một đường buôn ba, thẳng đến đi tiến vào một chỗ u cốc, Tề Lao Đa mới thở dài một hơi. Tề Tĩnh Nhi tựa hồ mềm mại mười điểm, đã sớm trên đồng cỏ ngủ, trên thân cái Tề Lao Đa mang tới chăn mỏng. Ánh trăng sáng tỏ chỗ, thì là Tề Lao Đa cùng Thạch Thần hai người. Tề Lao Đa mang một ít nghi hoặc nhìn Thạch Thần nói, dọc theo con đường này, từ đầu đến cuối, ngươi cũng không hỏi qua ta vì sao phải trốn, vì cái gì? Thạch Thần gật đầu cười nói, người trong giang hồ tự nhiên có thật nhiều không người biết đến bí mật, Tề Lao Đa đã ẩn tàng nhiều năm như vậy, tất nhiên có nỗi khổ tâm riêng của mình, ta cần gì phải làm khó đâu. Tề Lao Đa cười nói, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người, Thạch huynh đệ mặc dù tuổi còn trẻ, sâu thành như thế, xem ra cũng là kinh lịch sóng to gió lớn người. Thạch Thần khiêm tốn nói, Tề Lao Đa quá khen. Tề Lao Đa quả thật nói, Thạch huynh đệ lại chớ khiêm tốn hư, lão phu trị liệu cho ngươi thời điểm liền phát hiện nội lực của ngươi thâm bất khả trắc, bình sinh chưa gặp, huống hồ thể chất của ngươi cũng khác hẳn với thường nhân, ai, lão thiên để ta trước khi chết gặp được ngươi, ngược lại là lão phu một cọc tâm sự. Thạch Thần kinh ngạc nói, Tề Lao Đa làm gì bi quan như vậy, cho dù có thiên đại khó khăn, cũng có ta Thạch Thần ở đây. Tề Lao Đa cười không đáp, chuyển mắt thấy ngủ say Tề Tĩnh Nhi, thương tiếc như thở dài, quay đầu nhìn xem Thạch Thần nói, Tĩnh Nhi đứa nhỏ này, ta nhìn ra được nàng đối ngươi có hảo cảm, nếu là ta muốn đem nàng chung thân phó thác ngươi. Thạch Thần vội la lên, lão cha, ta. Tề Lao Đa khoát khoát tay, nói, ngươi đừng vội trả lời, trước hết nghe ta đem lời kể xong. Thạch Thần não hải bên trong suy nghĩ và phân, dù nhưng đã 17 tuổi, thế nhưng lại chưa hề nghĩ tới nói chuyện cưới gả sự tình a, huống hồ Lam Nguyệt thân ảnh tại não hải bên trong vùng đi không được, như thế nào còn dung hạ được người khác. Tề Lao Đa nhìn xem ánh trăng, tựa hồ tại hồi ức như nói, Thạch huynh đệ, nhưng biết thần y môn. Thạch Thần nhíu nhíu mày, lắc đầu. Tề Lao Đa cười nói, thôi được, có lẽ phải gọi Bách Thảo Đường. Thạch Thần hơi cả kinh nói, Bách Thảo Đường chính là truyền thuyết kế tục thần y Hoa Đà y thuật Bách Thảo Đường. Tề Lao Đa có chút ngạo nghễ cười nói, không sai, cái gọi là Bách Thảo Đường kỳ thật chính là thần y môn đối ngoại biệt xưng thôi. Thạch Thần phòng đoán nói, hẳn là Tề Lao Đa cùng cái này thần y môn có chỗ nguồn gốc không thành. Tề Lao Đa nhìn ra Thạch Thần ý nghĩ, nói, lão phu mặc dù bây giờ tự xưng Tề Lao Đầu, bất quá trước kia trên giang hồ từng cho lão phu một cái ngoại hiệu, tên là Loạn Thế Thần Y. Thạch Thần nghe được kém chút nhảy dựng lên, cả kinh nói, Loạn Thế Thần Y đủ giới núi. Chơi ạ, lão cha vậy mà là đại danh đỉnh đỉnh Loạn Thế Thần Y. Đủ giới núi cười nói, ngươi cũng nghe qua. Thạch Thần đứng lên, cung kính làm vái chào nói, đâu chỉ nghe qua, tên của tiền bối quả thực là như sấm bên hai, nhất là tiền bối trượng nghĩa làm nghề y không sợ cường quyền cố sự quả thực là nhiều không kể xiết, vạn bối thật sự là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đủ giới núi nghe được ha ha cười to, mười điểm hưởng thụ như chào hỏi Thạch Thần ngồi xuống, nhưng lại lắc đầu thở dài nói, lão, thật ra rồi. Thạch Thần lúc này cảm thán nói, tiền bối mười mấy năm đột nhiên biến mất trong giang hồ, không nghĩ tới lại cái này bên trong đụng phải. Đủ giới núi trà sát tay, tựa hồ có chút giết lạnh, nói, biến mất giang hồ. Người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, người trong thiên hạ chỉ nói ta đủ giới núi là một cái thần y, nhưng lại không biết ta đủ giới núi chính là Hoa Đà sư đệ a. Thạch Thần há hốc miệng nói, cái gì, tiền bối đúng là Hoa Đà thần y sư đệ. Đủ giới núi gật đầu nói, cũng chính vì vậy, ta mới có thể rời khỏi giang hồ, ẩn cư ở đây. Thạch Thần ngạc nhiên nói, đến cùng là vì cái gì? Đủ giới núi nói, Hoa sư ca tại đi cho Tào Tháo chữa bệnh trước đó, từng đem một bản sách thuốc giao phó cho ta, nói do nếu là sau khi hắn chết, liền muốn ta kế thừa y thuật của hắn vì thiên hạ thương sinh mà trị. Về sau hắn quả nhiên chết bởi Tào Tặc chi thủ, ta liền đem dùng này sách thuốc bắt đầu treo hồ lô cứu thế, sách thuốc quả nhiên không tầm thường, để ta say mê tại y thuật. Về sau ta mới biết được, nguyên lai Hoa sư ca khi còn sống đã từng thu một cái đồ đệ, tên là Trương Nguyên Tế. Hoa sư ca nhìn ra dã tâm của hắn, liền nhưng đem sách thuốc giao phó cho ta, không có chuyển cho hắn. Về sau có giang hồ bằng hữu nói cho ta, Trương Nguyên Tế đã lung lạc không ít miêu cương dùng độc cao thủ, chuẩn bị đem sách thuốc đoạt lại. Về sau hắn dẫn người tập kích, ai, ta chẳng những không thể bảo trụ nhi tử nữ nhi, liền ngay cả mới đầy tuổi tròn Tĩnh Nhi cũng bị trọng thương, may mắn chạy trốn tới cái này bên trong,
ngày ấy may mắn được bạch long cá, mới chữa khỏi Tĩnh Nhi vết thương cũ. Không nghĩ tới sáng nay ta đến trên sông, phát hiện thần y môn người, bọn hắn đã ở trên sông hạ độc, ta mới vội vã đem giải dược thả tiến vào sông bên trong, mang theo Tĩnh Nhi đi tới trong núi. Thạch Thần vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói, Trương Nguyên Tế vậy mà như thế ngoan độc, ngay cả tuổi tròn hài tử cũng không buông tha, tiền bối yên tâm, ta nhất định phải đem chính tay đâm Trương này Nguyên Tế, vì tiền bối một nhà báo này thâm cứu. Đủ Giới Núi đau thương cười nói, ngồi xuống, ngồi xuống, ngươi mặc dù thân phụ võ công tuyệt thế, nhưng là thần y môn nhưng khác biệt giang hồ môn phái, lại thêm người miêu dùng độc, coi như ngươi võ công lại cao, cũng đành phải thuốc thủ chịu trói. Thạch Thần cắn răng một cái, ám đạo Đủ Giới Núi nói không phải không có lý, trừ phi là bách độc không thấm. Đủ Giới Núi tiếp tục nói, đầu này sơn cốc là ta trước kia hái thuốc lúc phát hiện, một mực hướng phía trước đi, có một cái cầu gỗ có thể thông hướng một cái khác đỉnh núi, chỉ bất quá cầu gỗ treo tại giữa hai ngọn núi, dưới có vách đá và trượng, chỉ muốn ngươi đi qua khứ, chặt đứt dây cương, bọn hắn liền không khả năng lại đuổi tới ngươi. Thạch Thần mừng lớn nói, tiền bối, đã như vậy, chúng ta liền cùng một chỗ qua cầu đi. Đủ Giới Núi cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, 30 năm qua, ta mỗi ngày mỗi đêm đều tại tự trách, thân vì phụ thân, vậy mà liền trốn ở cái này bên trong, không có năng lực đi vì nhi tử nữ nhi báo thù. Nhìn xem mỗi ngày lớn lên lại chịu đựng kinh mạch đau đớn Tĩnh Nhi, ta không cách nào vui vẻ, thế nhưng là từ khi sau khi ngươi xuất hiện, Tĩnh Nhi mới dần dần có ý cười, ta biết, nàng là ưa thích ngươi, mà ta, tâm nguyện cũng nên đi, trước khi đi, lại không thể để Trương Nguyên Tế. Như thế tiêu giao, huyết hải thâm cửu, không thể không báo. Thạch Thần mày kiếm dựng lên, nói, tiền bối, nếu là muốn báo thủ, cũng được thêm ta một suất. Đủ Giới Núi đột nhiên thanh âm mãnh liệt, nói, ngươi là người thế nào của ta? Ngươi lại không phải người nhà của ta. Thạch Thần bị hỏi đến sững sờ, chậm một chút nói, tiền bối đối ta có ân cứu mạng, ta không thể không báo. Đủ Giới Núi âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi thật nghĩ báo ân, có thể, liền mang Tĩnh Nhi đi. Thạch Thần nghe được lại là sững sờ, vừa muốn nói chuyện, đã thấy Đủ Giới Núi trầm giọng nói, Thạch Thần, nhớ ở ta, nếu là muốn báo ân, liền phải Tĩnh Nhi đi. Nói xong, đứng dậy. Thạch Thần vội vàng đi theo muốn đứng lên, lại cảm thấy quanh thân đột nhiên bất lực, tứ chi mềm mềm, đầu óc choáng váng, cả kinh nói, tiền bối, ngươi. Đủ Giới Núi ánh mắt một hàn, nói, ngươi bất quá là bên trong ta ẩm ướt xương tán, toàn thân như là ngâm mình ở trong nước, không có chút nào gắng sức chỗ, bất quá dược hiệu sau một canh giờ liền sẽ tự giải, đến lúc đó ngươi liền mang theo Tĩnh Nhi qua cầu. Thạch Thần tâm lý quý lên, lại không cách nào sử xuất lực lượng đến, đành phải một mặt bất đắc dĩ mà khẩn trương nói, tiền bối, ta. Đủ Giới Núi đã từ từ đi tới đem hắn đỡ dậy, xoay người chậm rãi đi đến Tề Tĩnh Nhi bên người, đem hắn đặt ở Tề Tĩnh Nhi bên người, sau đó thuận tay điểm trúng Tề Tĩnh Nhi huyệt ngủ, nhìn thật sâu một chút, lại nhìn Thạch Thần, đột nhiên cười một tiếng, nói, dạng này ta liền yên tâm, ngươi phối Tĩnh Nhi không lỗ. Lại thuận tay một chút điểm chúng Thạch Thần á huyệt, Thạch Thần chỉ cảm thấy toàn thân mềm mềm, lại không thể nói chuyện, chỉ có một đôi mắt trâu có thể xoay tròn lấy. Đủ Giới Núi đột nhiên quay đầu, lắp bắp nói, nhanh như vậy? Thở dài một hơi, từ bên cạnh lấy mấy cây dày đặc trường đằng đem hai người vây quanh, coi như nhìn kỹ cũng giống như chân núi dây leo khô ổ. Khi Đủ Giới Núi làm xong đây hết thảy, liền chậm đi mấy bước, ngồi vào trên núi đá, định thần nhìn xem ánh trăng, không biết lại suy nghĩ cái gì. Không qua một hồi, lục tiếp theo tiếng bước chân từ ngoài sơn cốc vang lên. Đủ Giới Núi sắc mặt không sợ hãi không hoảng hốt, tựa hồ hết thảy đều sẽ chiếu trong dự liệu phát sinh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, hết thảy bảy cái, nhưng là tựa hồ cũng có chút đầy bụi đất, trừ ở giữa cái kia mặt vàng ứng câu trung niên hán tử. Tại bên trái hắn là ba cái mặc miêu cương trang phục nam tử, ánh mắt một cái so một cái âm trầm, tay trái bộ ra hiệu găng tay, bên phải, một nữ hai nam, nữ tử ngày thường quyến rũ, đi trên đường tựa hồ cũng nửa dựa vào tại trung niên hán tử trên thân, một đôi mị nhãn không ngừng câu dẫn chung quanh một ngọn cây cỏ. Hai nam tử tựa hồ là song bào thai, dáng dấp một mặt thần sắc có bệnh, một cái xuyên thư sinh bảo, một cái lại là võ sinh cách ăn mặc. Vừa nhìn thấy Đủ Giới Núi tại trên núi đá, trung niên hán tử cười ha ha mấy tiếng nói, sư thúc, ngài vẫn là như cũ à. Nguyên lai người này chính là Trương Nguyên Tế, nhưng là dựa theo tuổi tác tới nói hắn hẳn là 60 mấy tuổi người, không nghĩ tới lại còn là 40 tuổi bộ dáng. Đủ Giới Núi lạnh lùng nhìn xem Trương Nguyên Tế, nói, so với ngươi đến, có lẽ là càng già càng dẻo dai. Trương Nguyên Tế không có trả lời, kia quyến du nữ tử lại là cười khanh khách lên, ném một cái mị nhãn nói, có nghe hay không, sư thúc thế nhưng là càng già càng dẻo dai à. Trương Nguyên Tế tà tà nghiêng mắt nhìn mắt nữ tử, tay phải ngoắc ngoắc cằm của nàng, cười nói, hắn lại thế nào ít trắng, hẳn là còn hơn được ta không thành. Nữ tử duỗi ra một cái tay, vòng lấy Trương Nguyên Tế thắt lưng, ăn một chút cười nói, chưa từng thử qua, làm sao biết. Chung quanh mấy người đối tình cảnh này như có lẽ đã nhìn lắm thành quen, Trương Nguyên Tế lại là quay đầu hướng phía Đủ Giới Núi cắt cắt cười nói, cũng không biết sư thúc có hứng thú hay không à. Đủ Giới Núi khinh thường quát mũi nói, Trương Nguyên Tế, ngươi quả thực mất hết sư phó ngươi mặt. Trương Nguyên Tế cười hì hì nói, mặt hẳn là muốn tượng sư thúc đồng dạng gần đất xa trời mới xứng đáng sao. Thạch Thần toàn thân bất lực, lại ra sức mắng một tiếng, đồ vô sỉ, chỉ bất quá thanh âm này cũng chỉ có hắn tự mình biết. Đủ Giới Núi đột nhiên đứng lên, hướng về sau nhảy lên, Thạch Thần không hiểu nó nhân, thế nhưng là lập tức liền phát hiện Đủ Giới Núi vừa rồi ngồi trên núi đá xuất hiện vô số nho nhỏ bờ biển, chỉ chốc lát sau, núi đá lại bị hòa tan hết. Trương Nguyên Tế cười nói, sư thúc ở trên núi dưới 13 đạo thuốc độc, đây là làm sư điệt cho ngươi giả lễ gặp mặt. Đủ Giới Núi cười lạnh nói, cách không thi độc, khá lắm lễ gặp mặt, dù sao cuối cùng phải giải quyết,
lão phu liền không lãng phí thời gian. Nói xong, tay phải vung lên, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống rất nhiều ngân sắc phấn kết thúc, mà trên mặt đất cũng đột nhiên mọc ra rất nhiều xanh mơn mởn cỏ tới. Trương Nguyên Tế cười ha ha, khói trắng trùng, triển ti cỏ, thực cốt mất hồn, người bị dính tức vong. Trương Nguyên Tế vừa mới nói xong, bên trái một cái người miêu tay trái từ hông túi bên trong móc ra một đem đồ vật hướng không trung tung ra, một cái khác người miêu cũng đồng thời móc đồ vật hướng dưới mặt đất một vậy. Chỉ thấy không trung tại kia ngân sắc phấn kết thúc bên trong đột nhiên xuất hiện không ít dây đỏ, mà trên mặt đất kia xanh mơn mởn triển ti hướng lên trên đột nhiên che kín màu xám tiểu trùng. Thạch Cẩn thấy kia màu xám trùng giật mình, đây không phải đường kẽ xám trùng sao? Đủ giới núi không chút hoang mang, cười lạnh nói, nguyên lai là dương liễu đỏ, đường kẽ xám trùng, triển ti kết lưới, nhập giả đã hóa. Vừa mới nói xong, quả thấy kia không trung ngân sắc khói trắng trùng cùng triển ti cỏ đã như mùa đông cỏ cây khô diệt. Trương Nguyên Tế cười nói, sư thúc còn có cái gì trò xiếc cũng có thể dùng ra, sư liệt cũng đã lâu không có đụng tới đối thủ. Bất quá, thua, cần phải có chơi có chịu nha. Đủ giới núi cười lạnh nói, ngươi đừng tưởng rằng mang mấy cái người miêu liền có thể lớn lối như thế. Ngươi thật cho là ngươi có thể như vậy mà đơn giản qua ta 13 đạo thuốc độc sao? Trương Nguyên Tế hướng chung quanh mấy người cười nói, xem ra sư thúc ta là già đến có chút xí ngốc, không biết trường giang sóng sau đẻ sóng trước ý tứ. Chung quanh mấy người nghe, tất cả đều cười lên ha ha. Đủ giới núi lại là cười lạnh một tiếng, làm cái để mọi người kinh ngạc động tác, coi như từ một nơi bí mật gần đó Thạch Thần cũng là kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, hắn chính đang cởi quần áo, hẳn là đủ giới núi thật xí ngốc không thành. Kia quyến rũ nữ tử lại cười khanh khách nói, nhìn rồi, sư thúc nhưng không cam tâm, xem ra thật sự là muốn thử một chút ta. Trương Nguyên Tế cười ha ha, nói, chỉ sợ sư thúc chịu không được ngươi giày vò à, ngươi thoải mái đến, ta bảo thư nhưng là không còn bóng dáng. Đủ giới núi lại là lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt càng thấy sâu u, ba cái người miêu lại như là giống như gặp quỷ đồng thời toàn thân chấn động. Chương 34, luyện hồn kim cổ. Đủ giới núi trên thân ẩn ẩn lộ ra kim quang, làn da chậm rãi bị độ thành kim sắc, ngay cả ánh mắt cùng tóc cũng là như thế. Trương Nguyên Tế đình chỉ tiếng cười. Ba cái miêu tộc người thống khổ che bụng, khan giọng kiệt lực giống kêu lên. Tùy thân đủ giới núi trên thân kim quang càng ngày càng đậm, bọn hắn đã đau đến lăn trên mặt đất đến lăn đi. Thảm trạng như vậy, quyến rũ nữ tử không khỏi nắm chặt Trương Nguyên Tế, khẩn trương nói, cái này, này sao lại thế này à? Trương Nguyên Tế sắc mặt trắng bệnh, âm thanh lạnh lùng nói, đủ giới núi, ngươi vậy mà nuôi cổ. Đã thấy đủ giới núi toàn thân đều đã bị trùm tại kim quang bên trong, kim quang chậm rãi đi thành từng sợi kim tuyến, cuối cùng như kén tầm đồng dạng đem đủ giới núi bao vây lại. Bên cạnh hai cái song bảo thai thì là đồng thời giật mình, đồng thời hỏi, Trương đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây cũng là Thạch Tần muốn biết đáp án. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên Tế đầy mặt vẻ u sầu nói, thế nhân chỉ nói cổ chính là miêu cương đặc thủ, nuôi cổ sau khi thành niên, lại đem một đám cổ phóng tới cùng một chỗ giết chóc, cuối cùng còn lại một con cổ trùng, mà như vậy lặp lại trăm ngàn lần về sau, liền nhưng hình thành kim cổ trùng. Mà nhất chỉ sợ một loại nuôi cổ phương pháp thì là tại trên thân người loại cổ, lấy tự thân tinh hồn nuôi nấng, từ đây cổ người hợp một, cổ người chết chết, cổ vong người vong. Quyến rũ nữ tử ngạc nhiên nói, anh em nhà họ Miêu không cũng là như thế sao? Trương Nguyên Tế lắc đầu nói, bọn họ đích xác như thế. Thế nhưng là đủ giới núi lại không giống, hắn vậy mà tại trên thân người chết loại cổ, lấy cái chết trước cuối cùng một tia oán khí dưỡng thành máu cổ, này cổ một thành, chẳng những không sợ thủy hỏa, bách độc không thấm, càng có uy hiếp cái khác cổ trùng năng lực. Vừa rồi người miêu chính là chịu không được trong cơ thể mình cổ trùng khống chế mà chết đi. Quyến rũ nữ tử sắc mặt trắng bệch nói, ý của ngươi là, ngươi sư thúc. Trương Nguyên Tế trên trán nhỏ xuống một giọt đại hắn nói, chỉ sợ mười mấy năm trước cũng đã chết.